Chương 314, đồ chơi trung đội chương 314, đồ chơi trung đội ầm ầm, nặng nghề mây đen không ngừng ma sát, từ đó phát ra đinh thai nhức óc tiếng sấm, to lớn sáng tỏ thiểm điện giống như là muốn bổ ra toàn bộ bầu trời một dạng, đem nguyên bản mờ tối giả thôn chiếu lên sáng tỏ không gì sánh được. Hô, giả thôn một chỗ phổ thông phòng ở bỏ bên trong, Vương Phú Quý từ trên giường đột nhiên mở to mắt, kịch liệt thở. Tuy nói không có nhận bất cứ thương tổn gì, nhưng vừa mới tất cả những gì chứng kiến, hay là để trong con mắt của hắn lưu lại mấy phần vẻ sợ hãi. Một hồi lâu đằng sau, Vương Phú Quý mới bình ổn lại, lẩm bẩm nói, đỉnh cấp quỷ dị quả nhiên khủng bố, nếu không phải nó không tâm tư phản ứng ta, ta cũng hoài nghi bằng vào vừa mới cái nhìn kia, nó có thể trực tiếp tìm tới bản thể của ta. Vương Phú Quý trong đầu liền nghĩ tới vừa rồi Lý Lao ra một trường dọa lùi Lý Ngư, một cái búng tay phong bế bảy vị người chơi, lại một bàn tay đánh chết chính mình đồ chơi giả thân ký ức. Lúc này, Vương Phú Quý giống như là nghĩ tới điều gì, khẽ nhíu mày, Lý Lao ra đến đỡ để đại học, vậy vị kia phúc thúc đâu? Nghĩ tới đây, Vương Phú Quý xoay người xuống giường, sau đó đem ván giường đẩy ra, cờ cờ ý tờ tê tê, theo từng tiếng vang, ván giường bị đẩy ra, nhưng là ván giường bên dưới cũng không phải là một mảnh màu đen, ngược lại là bạch quang cùng lục quang hòa lẫn, chỉ gặp ở phía dưới, từng cái người tí hon màu xanh lục không ngừng chạy lấy, từng đài mang theo thiên tuyến dụng cụ giống như là đang tiếp thụ lấy tín hiệu gì, không ngừng lóe ra các loại hào quang. Cái này giống như là một cái cỡ nhỏ trung tâm chỉ huy một dạng. Mà tại cửa ra vào, còn thỉnh thoảng có vi hình máy bay trực thăng hạ xuống, phía trên người tí hon màu xanh lục xông vào gian phòng, đem mới được đến ký ức tình báo mang về trung tâm chỉ huy, thỉnh thoảng còn có càng nhiều tiểu nhân rời đi nơi này, đi thăm dò càng nhiều tình báo. Đây chính là Vương Phú Quý Thiên Phú, A cấp, đồ chơi trung đội. Những đồ chơi này tiểu nhân số lượng có 120 chỉ, mà trừ đồ chơi tiểu nhân bên ngoài, còn có máy bay trực thăng, tiếp thu điện đài, tin tức truyền lại con kiến. Khác biệt đồ chơi tiểu nhân có khác biệt năng lực, bao hàm công kích, phòng ngự, tin tức truyền lại, chết hay, giác quan cùng hưởng trở chút năng lực. Đồng thời những đồ chơi này tiểu nhân một khi bị chế tạo ra, cái kia đến tiếp sau Vương Phú Quý cần thiết tiêu hao lý trí giá trị liền sẽ thấp đến một cái rất khoa trương tình trạng, đồng thời đồ chơi tiểu nhân cho dù bỏ mạng, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Năng lực thiên phú của hắn mặc dù toàn diện, nhưng là bởi vì những đồ chơi này tiểu nhân rất nhỏ nguyên nhân, tại công kích các phương diện năng lực không tính là rất xuất sắc. Nhưng là đây không phải cái vấn đề lớn gì. Dù sao đang trách đàm luận bên trong, năng lực công kích vốn là vô dụng nhất năng lực, dù sao coi như thực lực ngươi lại thế nào mạnh, cũng không có khả năng đánh cho chết quỷ dị. Mà Vương Phú Quý chân chính coi trọng hắn năng lực này chính là mạng lưới tình báo. Đồ chơi tiểu nhân hình thể rất nhỏ, còn có thể ẩn tàng ký tức, cơ bản sẽ không có người chú ý tới, có thể ẩn tàng đến từng cái địa phương. Đồng thời còn có đồ chơi máy bay trực thăng vật như vậy có thể ở trên không nhìn xuống, tình báo siêu tập năng lực càng mạnh, đồng thời những tin tình báo này còn có thể chuyển về cái này trung tâm chỉ huy. Cái này có thể cho Vương Phú Quý chân chính làm đến không ra khỏi phòng cửa, thì biết chuyện lạ mọi việc. Chính là bởi vì năng lực như vậy, lúc trước hắn mới dám đi cùng Lý Phủ làm giao dịch, nói ra thôn trưởng Hạ Lạc, đổi lấy cái kia vài thùng dầu sáp. Lúc này, một cái người tí hon màu xanh lục cầm trong tay một máy móc chạy đến Vương Phú Quý phía trước, Vương Phú Quý rôi ra ngón tay tiếp xúc đến máy móc, sau đó con mắt nhắm lại. A, nguyên lai hắn cũng đi. Một hồi lâu đằng sau, khi Vương Phú Quý tiếp thu được đoạn thời gian gần nhất tình báo đằng sau, trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị. Bởi vì dựa theo đồ chơi trung đội siêu tập tình báo đến xem, trong Lý phủ không chỉ là Lý Lao ra đi ra, vị kia phúc thúc cũng tại đằng sau rời đi Lý phủ. Trong Lý phủ cái kia ngụy người Giang Minh ngược lại là có tại, ta thế nhưng là nhớ kỹ, cái này ngụy người Giang Minh trên người ngụy nhân quyền trôi là nhiều nhất. Vương Phú Quý đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa, ánh mắt khẽ nhúc đích. Dù sao hắn đã chết qua một lần, cần tìm đủ phá kén dưỡng liêu mới có thể sống sót, trước đó hắn đem chủ ý đánh vào Giang Minh trên thân, nhưng Giang Minh biến thành thuốc thiết thiên sứ, phía sau hoàn thành từng cái ngụy người, mà đem chủ ý đánh vào đốt đèn trên thân người, nhưng tiểu tử này cũng giống vậy trơn trượt, làm sao đều bắt không được. Về phần phúc thúc, Lý Lao ra, thôn trưởng các loại tồn tại, đó càng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là hiện tại, giống như có cơ hội khác, thần minh theo đuổi đồng tây đơn giản chính là quyền hành, mà hồ điệp phá kén cần dưỡng phân, xác suất lớn dùng quyền hành cũng có thể ấm no. Trước đó không đối những cái kia ngụy người Giang Minh ra tay, là bởi vì đốt đèn người cũng cần, bên cạnh hắn nhân số đông đảo, không thích hợp cùng hắn đối nghịch. Mà lại những cái kia ngụy người Giang Minh không chỉ có khó bắt, khó giết, trên người quyền hành phân lượng cũng không đủ, nhưng là hiện tại Lý Lao gia cùng Phúc Thúc đều không có ở đây, Lý phủ khó được trống rỗng, bên trong ngụy nhân quyền trôi còn chiếm đại bộ phận, ta chỉ cần ăn được một bộ phận, nói không chừng liền đầy đủ ta cái này phá kén dưỡng phân bất quá này sẽ không phải là bây giờ đâu. Mà lại dù là trong Lý phủ hai cái đỉnh cấp quỷ dị đều rời đi, bên trong nói không chừng còn có mặt khác nguy hiểm. Lý phủ đối với cái kia ngụy người Giang Minh rất xem trọng, không nói trước ta có thể hay không đem nó mang ra Lý phủ, nếu là ta thật có thể cưỡng ép đem nó lôi ra Lý phủ, cái kia Lý Lao gia cùng Phúc Thúc nói không chừng sẽ lập tức trở về tới quay chết ta. Đến lúc đó dù là ta trốn ở chỗ này, nói không chừng cũng không an toàn, sẽ bị tìm tới. Cho nên, chỉ có thể là ta bản thể tự mình đi qua, ăn hai cái răng mình, bù đắp phá kén cần dưỡng phân mới được sao. Nghĩ tới đây, Vương Phú Quý như mày, từ từ đứng người lên, tại cửa ra vào đi qua đi lại. Một hồi lâu đằng sau, Vương Phú Quý dừng bước lại, trong mắt lóe lên một tia quả quyết, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Nếu là bỏ qua trong khoảng thời gian này, ăn không được quyền hành, không có phá kén dưỡng phân ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Phú Quý nhìn ra phía ngoài mây đen bao phủ, thiểm điện xen lẫn bầu trời đêm, làm ra quyết định sau cùng, đi không nhất định chết, nhưng là không đi, ta nhất định phải chết. Thôi, ta phải tự mình đi một chuyến Lý phủ mới được. Nói, Vương Phú Quý đem tất cả đồ chơi trung đội thu vào, sau đó trực tiếp bước ra gian phòng, hướng phía Lý phủ đi đến. Trong phòng, đốt đèn người nhìn một chút Tôn Nhược, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu hồi tưởng vừa rồi dùng hỏa diễm thiêu đốt Tôn Nhược đầu góc đạt được ký ức. Không sai, đốt đèn người có thể thông qua thiêu đốt người khác đại não đến nhìn trộm người khác trong đó ký ức. Dù sao tân hỏa tương truyền, mà tại trong truyền thừa, thứ trọng yếu nhất chính là trong đầu tri thức ký ức. Mà đốt đèn người thiên phú làm tân hỏa trước đưa thiên phú, tại còn không có tấn thăng S cấp thiên phú trước đó, liền có một bộ phận loại năng lực này. Nhưng là muốn thiêu hủy người khác đầu góc thu hoạch được ký ức, đầu tiên cần đem đối phương đánh chết rơi, đồng thời cam đoan đầu hoàn chỉnh mới được. Mà lại có khả năng lấy được ký ức bình thường gần một tháng ký ức sẽ khá hoàn chỉnh, càng nhiều sẽ tàn khuyết không đầy đủ. Mà tại tấn thăng S cấp đằng sau, bộ phận này năng lực cũng có càng lớn tăng lên, có thể đạt được bị thiêu hủy óc người gần 2 năm ký ức. Mà lại đốt đèn người đạt được ký ức đằng sau, cũng không phải là giống xem phim một dạng trực tiếp qua một lần liền xong rồi, mà là có thể đem ký ức thân lâm kỳ cảnh cảm thụ một lần. Cứ như vậy, mỗi giết chết một cái người chơi, đốt đèn người đều có thể được đến người chơi này nắm giữ các hạng kỹ năng, bao quát mở khóa, lái xe, chế tạo súng ống, thuật cận chiến. Chính là bởi vì như vậy, đốt đèn người nắm giữ các hạng kỹ xảo cận chiến đã đạt tới một cái tương đương khoa trương tình trạng. Vô số người chơi khắc khổ rèn luyện, phí hết tâm tư mới có thể học được các loại thuật cận chiến bị điểm đèn người hòa làm một thể, các loại kinh nghiệm chiến đấu cũng bị đốt đèn người toàn bộ hấp thu. Có thể nói, hắn là toàn bộ trong doanh địa kỹ xảo cận chiến phương diện đỉnh phong tồn tại. Cho nên hắn có thể bằng vào thiên phú và quỷ dị hóa Tôn Nhược giao thủ thời gian dài như vậy. Đương nhiên, trong đó các loại chết thay đạo cụ cũng lên không nhỏ trợ lực. Cho nên đốt đèn người trước đó tại kinh lịch một chút chuyện lạ, không nắm chắc được chuyện lạ mức độ nguy hiểm thời điểm, liền sẽ lựa chọn che giấu, sau đó tại thích hợp thời gian xử lý người chơi khác, thiêu hủy đầu góc của bọn hắn, thu hoạch được ký ức. Dù sao đối với hắn mà nói, giết chết một cái người chơi, nhưng so sánh đối mặt quỷ dị cùng chuyện lạ nhẹ nhõm không ít, đồng thời thu hoạch cũng lớn hơn. Người chơi trong miệng nói ra tình báo sẽ gạt người, nhưng bọn hắn đầu góc cũng sẽ không. Tại già thôn cũng giống như thế, già thôn người còn sống sót sở dĩ ít như vậy, trừ tuổi thọ bị cực tốc tiêu hao bên ngoài, còn có một bộ phận thì là bị hắn trở thành giò đường đốt rủi đầu góc. Bằng vào chiêu này năng lực cùng lạn tiên đoán, đốt đèn người mới có thể như thế nhàn nhã từ đầu tháng ngày đầu tiên vẫn còn sống đến bây giờ, đồng thời cơ hồ thăm dò rõ ràng già thôn tất cả động tĩnh, còn cùng Lý phủ đạt thành hợp tác. Mà tại vừa rồi tiến vào quỷ dị tầng thời điểm, đốt đèn người nhìn thấy Tôn Nhược, đánh cũng là đồng dạng chú ý, dù sao cùng phí vất vả thời gian đi thăm dò tầng này, còn không bằng trực tiếp giết một cái người chơi, trực tiếp hấp thu trí nhớ của hắn. Hắn đối với thực lực của mình vô cùng tin tưởng, chỉ cần đối thủ là S cấp trở xuống người chơi, bằng vào hắn nắm giữ các loại thuật cận chiến cùng thiên phú gia trì, vậy hắn liền có thể sống sống đánh chết hắn. Cho dù là đối mặt S cấp thiên phú thậm chí là S cấp quỷ dị, đốt đèn người cũng không sợ chút nào, bởi vì hắn bằng vào số lượng đông đảo đạo cụ, dù là đối thủ cường đại tới đâu, chí ít cũng có thể cho hắn chống đến trong nháy mắt thở dốc thời gian. Mà chỉ cần trong nháy mắt như vậy, hắn đã tới A cấp đỉnh phòng, bị hắn áp chế một năm lâu thiên phú, tại một giọt dầu tháp nhuộm dần bên dưới, liền có thể hoàn toàn tấn thăng đến S cấp. Nhưng là đây không phải đốt đèn người muốn nhìn đến, dù sao chỉ cần tấn thăng đến S cấp, liền sẽ bị thần minh để mắt tới, triệt để buộc lên xích chó bị ăn sạch. Nói như vậy, quá trình này là không thể nghịch. Chỉ cần thông quan chuyện lạ, thiên phú liền sẽ tăng cường, nhưng đốt đèn người có biện pháp chậm lại quá trình này, hắn có thể lợi dụng hắn đèn, đem mỗi lần thông quan chuyện lạ chỗ ăn hết đông tây hóa thành dầu tháp. Mà đằng sau lại có thể lợi dụng cái này chín ngọn đèn, đến thôi động thiên phú, tiêu hao dầu tháp, tăng cường năng lực đồng thời, còn sẽ không để cho mình thiên phú đạt được tăng cường, từ đầu đến cuối kẹt chết tại A cấp đỉnh phong trình độ. Nhưng dạng này còn chưa đủ thỏa, dù sao một chút thần mình sẽ còn đưa ánh mắt nhìn về phía một chút A cấp thiên phú bên trong cường đại người chơi. Nhưng cũng may, doanh địa là quỷ mẹ mặt khác thần minh giám sát cường độ cũng không lớn, mà quỷ mẹ đối với con của mình có hứng thú. Cho nên chỉ cần giảm xuống cảm giác tồn tại, liền có rất lớn xác suất có thể giấu giếm được mặt khác thần minh. Vì thế, đốt đèn người lợi dụng một dạng vô cùng chân quy truyền kỳ đạo cụ lại thêm thiên phú của mình, đốt rủi tên của mình, giảm xuống chính mình cảm giác tồn tại, chỉ để lại một cái danh hiệu, đốt đèn người. Đến tận đây, đốt đèn người hết thảy đều rất hoàn mỹ, không cần tấn thăng S cấp bị cái chốt cửa xích chó giết chết, cũng bởi vì thiên phú cường đại, còn có thể thiêu đốt thu hoạch được người khác ký ức, chuyện lạ căn bản ngăn không được hắn. Cứ như vậy nhìn, hắn có lẽ thật có thể trở thành tại thần minh dưới mí mắt an độ quãng đời còn lại người, nhưng là cái này hiển nhiên không có khả năng. Bởi vì thần minh bọn họ còn có một cái ước hẹn 3 năm. Chỉ cần đã đến giờ, vô luận đốt đèn người lại thế nào giấu, cũng chỉ có một con đường chết. Cao cao tại thượng thần minh phá hỏng hết thảy con đường. Bất quá cũng may, ta tìm được một đầu con đường mới. Đốt đèn trong mắt người hỏa diễm phiêu diêu không chừng, phía sau hỏa diễm quang hoàn giống như là có hô hấp bình thường có chút rung động. Nhanh, chờ ta cầm tới 6 cái bàn thờ, chờ đến 12 giờ khuya, vậy cái này hết thảy trói buộc đều sẽ hoàn toàn biến mất không thấy. Nói, đốt đèn người nhìn về phía trong tay trong mắt, đây là vừa rồi từ Tôn Nhược trong thân thể móc ra. Cái này mặc dù nhìn qua giống như là trong mắt, nhưng là dựa theo Tôn Nhược ký ức đến xem, cái đồ chơi này nên gọi là bộ nhớ. Cái này bộ nhớ công năng rất đơn giản một, chỉ có một hạng, đó chính là khi Tôn Nhược giết ngụy người Giang Minh đằng sau, có thể đem nó quyền hành thu nạp, mất đi phục sinh khả năng. Mà viên này bộ nhớ bên trong đã có không ít ngụy người Giang Minh bộ vị quyền hành. Mà tại Tôn Nhược trong trí nhớ, viên này bộ nhớ là trong phát sóng trực tiếp một vị người xem khen thưởng cho hắn, trừ cái đó ra, vị kia người xem còn khen thưởng cho Tôn Nhược không ít đồ tốt. Thậm chí Tôn Nhược sẽ đến nơi đây, sẽ như thế nhằm vào những cái kia Giang Minh, cũng có vị kia người xem trợ giúp kết quả. Đốt đèn người nhìn xem trong tay bộ nhớ, ánh mắt khẽ nhúc nhích, có điểm gì là lạ à? Tuy nói Tôn Nhược làm nhện thủ hạ số 1 dẫn chương trình, trong phát sóng trực tiếp người xem tất nhiên không kém được, khen thưởng cũng sẽ xa xỉ không ít. Nhưng là đây chính là có thể chứa đựng quyền hành đạo cụ, bình thường quỷ dị thật có thể đưa ra loại cấp bậc này lễ vật sao? Lúc này, đốt đèn người không khỏi khẽ nhíu mày, hắn liền nghĩ tới vừa rồi Tôn Nhược đang đánh chết hắn thứ 76 lần về sau, lựa chọn phóng khí dáng vẻ, Tôn Nhược quỷ dị hóa thời gian là có hạn mà ta tấn thăng tân hỏa đằng sau, liền không khả năng chết mất, vừa rồi cuộc chiến đấu kia, vô luận như thế nào đều là ta thắng. Mà dựa theo Tôn Nhược lời nói, hắn có thể tại tạm dừng quỷ dị hóa đằng sau trực tiếp chạy trốn, nhìn hắn trong phát sóng trực tiếp người xem có thể xuất ra dung nạp quyền hành đạo cụ, giải quyết trên người hắn vấn đề hẳn là cũng không thành vấn đề. Nhưng hắn chạy đằng sau, còn muốn đi truy sát Giang Minh, thậm chí muốn phòng bị ta ra tay với hắn coi như hắn thật giết Giang Minh, tân tân khổ khổ hoàn thành hết thảy, trở lại hắn doanh địa, hai tuần lễ đằng sau hay là sẽ bị nện chụp chết ngay lúc đó. Tôn Nhược ở vào dưới loại tình cảnh này, trong nháy mắt trên cảm xúc tuôn ra, lựa chọn phóng khí hết thảy chống cự, tựa như là thật hợp lý, nhưng là đốt đèn người nhìn về phía trước bị ngọn lửa bao quanh Tôn Nhược. Thân thể, chân mày nhíu chặt hơn, làm sao còn là cảm giác có điểm gì là lạ a? Tôn Nhược thái độ chuyển biến quá nhanh, cho dù là có nhiều như vậy lý do để hắn lựa chọn phóng khí hành động tự sát hợp lý hóa, nhưng vẫn là cảm giác không đúng chỗ nào. Đối với ở thế giới này có thể sống lâu như vậy người, có thể trở thành nện thủ hạ số 1 dẫn chương trình người, thật sẽ dễ dàng như vậy phóng khí sao? Đốt đèn não người trong biển bắt đầu hồi tưởng lại vừa rồi Tôn Nhược nói lời, một lát sau đằng sau, đốt đèn người như là nghĩ tới điều gì, ánh mắt khẽ nhúc nhích, Tôn Nhược ngay từ đầu thời điểm là rất bình thường, hắn vừa mới bắt đầu thời điểm, liền ngay cả hình xăm bị đều không có phụ thêm, mà là dùng hắn thanh kia súng lục cổ quay, muốn lấy cái giá thấp nhất giết chết ta. Mà coi như hắn tại đằng sau có hình xăm, cũng biểu hiện được rất khắc chế, thẳng đến hắn bắt đầu quỷ dị hóa. Tôn Nhược tính cách tính tình bắt đầu trở nên bạo ngược, thậm chí bắt đầu liều lĩnh, đây là bởi vì cái kia quỷ dị ảnh hưởng sao? Nếu như cái kia quỷ dị sẽ để cho hắn càng thêm bạo ngược, sau đó hắn đột nhiên muốn chết, lại là bởi vì cái gì đâu? Nghĩ tới đây, đốt đèn người không có lập tức rời đi gian phòng này, mà là hướng phía gian phòng một cái góc đi đến. Tại trong nơi hẻo lánh kia, có một mặt cái gương vỡ nát, vừa rồi Tôn Nhược tấm kia hình xăm bị chính là chẳng tại nơi đó. Đương nhiên, cùng tấm kia hình xăm bị cùng nhau tồn tại còn có Tôn Nhược phát sóng trực tiếp điện thoại. Hiện tại đốt đèn người muốn cầm tới bộ điện thoại di động này, nghiệm chứng một chút trong nội tâm của hắn một cái ý nghĩ. Tôn Nhược nói hắn tại thế giới cũ bên trong, một mực mang theo mặt nạ sinh hoạt, tại giải phẫu thành công đằng sau đi tới thế giới này. Nhưng là vì sống sót, vì ứng phó phát sóng trực tiếp người xem, hắn lại không thể không lần nữa đeo lên mặt nạ. Mà cuối cùng Tôn Nhược nói hắn muốn lấy xuống mặt nạ làm một lần chân chính chính mình, hảo hảo ngủ một giấc. Hắn tại sao phải đột nhiên muốn tháo mặt nạ xuống đâu? Đốt đèn người đi đến cái gương vỡ nát trước, sau đó vươn tay hướng về sau lục lọi một phen, rất nhanh, hắn ở phía sau mò tới một cái hình chữ nhật nặng nề đông tây. Đốt đèn người đem máy này điện thoại màu đen cầm trên tay, thầm nghĩ, ở thế giới này, hắn đeo lên mặt nạ là bởi vì phát sóng trực tiếp người xem. Vậy hắn cuối cùng muốn tháo mặt nạ xuống, có khả năng hay không cũng là bởi vì phát sóng trực tiếp người xem nghĩ như vậy. Đốt đèn người nhìn mình trong tay điện thoại toàn thân hiện lên màu đen, thân máy liền thành một khối, mà lại vừa rồi trong phòng tràn đầy hừng hực liên hỏa, thiêu đốt hồi lâu. Nhưng coi như vậy, chiếc điện thoại này vẫn không có nhận bất cứ thương tổn gì. Theo lý mà nói, tại dẫn chương trình sau khi chết, chiếc điện thoại này cũng sẽ mất đi tất cả công năng, trở nên cùng phổ thông điện thoại không khác, khán giả không thể nhìn thấy phát sóng trực tiếp, cũng không thể tiến hành khen thưởng. Nhưng là, ta không cần những này. Ta chỉ muốn nhìn một chút, tại điện thoại di động này rời đi Tôn Nhược đến Tôn Nhược tử vong trong khoảng thời gian này, trong phát sóng trực tiếp người xem, đến cùng đã làm gì. Đốt đèn người trong con mắt hỏa diễm có chút rung động, thon dài bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng ấn xuống một cái điện thoại mặt bên nguồn điện khóa, sau đó sau một khắc, chi, theo một tiếng giống như là dòng điện âm thanh bình thường yếu ớt tiếng vang, điện thoại màu đen màn hình chậm rãi sáng lên, một gian phát sóng trực tiếp hiện lên ở trong điện thoại di động. Trong phát sóng trực tiếp bối cảnh một mảnh màu đen, không có dẫn chương trình, chỉ có trái phía dưới có từng đầu mưa đạn, rất hiển nhiên là trước đó. Đốt đèn người đem ánh mắt nhìn về phía những ngày mưa đạn, lập tức phát hiện chỗ không đúng, phát hiện từ khi điện thoại cùng bị cùng rời đi Tôn Nhược, bị phóng tới nơi này đằng sau, phát sóng trực tiếp nguyên bản náo nhiệt tràng cảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa, giống như là đều chết mất một dạng. Tại trong thời gian lâu như vậy, mưa đạn chỉ có hai đầu, mà lại đều là cùng một vị khán giả phát, đồng thời cái này hai đầu mưa đạn đều là tặng quà mưa đạn. Nhưng khi đốt đèn người thấy rõ mưa đạn nội dung thời điểm, con ngươi trong nháy mắt trở to, chỉ gặp mưa đạn nội dung là, thượng đế là con của ta đưa ra dựng dục lực lượng. Thượng đế là con của ta đưa ra phong khí suy nghĩ. Chương 315, trùng kén chương 315, trùng kén đây là thứ quỷ gì? Đốt đèn người nhìn xem trên tay điện thoại màu đen, nhìn xem phát sóng trực tiếp cái kia hai đầu mưa đạn, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, lẩm bẩm nói, phong khí suy nghĩ. Nhìn lễ vật này đưa ra thời gian, vừa lúc là vừa rồi, ta cùng Tôn Nhược đánh cho chính kích liệt thời điểm, nếu như không có đoán sai, chính là Tôn Nhược đột nhiên muốn lấy xuống mặt nạ, phóng khí chờ chết thời điểm. Nhưng là đốt đèn mắt người thần có chút phức tạp nhìn về phía trên điện thoại di động mưa đạn, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, nhưng là phóng khí suy nghĩ loại vật này cũng có thể bị làm lễ vật đưa ra đến, đồng thời trực tiếp ảnh hưởng đến đối ứng phát chủ bá trên thân sao? Cảm giác có chút không thích hợp, như loại này có thể ảnh hưởng tinh thần đồ chơi, không nên có thể bị xem như lễ vật đưa ra đến mới đối. Dù sao nếu như vậy, đây chẳng phải là đại biểu người xem có thể tùy ý xuyên tạc chủ bá tinh thần, thậm chí ngay cả tật bệnh, nguyên rủa những này đều có thể làm thành lễ vật đưa ra đến. Nếu thật là lời như vậy, cái kia chủ bá sớm đã bị khán giả đùa chơi chết. Đốt đèn người cảm giác 10 phần không hài hòa, hắn lại nhìn một chút đưa ra lễ vật biệt danh này, vị này người xem là Tôn Nhược đi vào già thôn đằng sau mới xuất hiện đồng thời xuất thủ rất xa hoa. Đốt đèn người nhìn xem cái tên này, lại nhìn một chút nó đưa lễ vật, một cái phỏng đoán xuất hiện tại trong đầu của hắn, nếu phổ thông người xem không thể nào làm được điểm này, trừ phi người xem này là tồn tại đặc thù để cho ta ngẫm lại, cái này tồn tại có thể đánh thưởng dung nạp quyền hành đạo cụ. Hơn nữa nhìn bộ dáng đối với Tôn Nhược truy sát Giang Minh cảm thấy rất hứng thú, đặc biệt là nó khen thưởng cái trước lễ vật đốt đèn người nhìn về phía vậy được mưa đạn, ánh mắt khẽ nhúc nhích, dự dục lực lượng. Ta thế nhưng là nhớ kỹ, đây là thuộc về quỷ mẹ nắm giữ lực lượng, cái này người xem có thể đánh thưởng nhiều như vậy đồ tốt, còn có thể xuất ra cùng quỷ mẹ có liên quan lực lượng, hoặc là cùng quỷ mẹ quan hệ không ít, hoặc là dứt khoát hắn chính là quỷ mẹ. Thử, lúc này, trong tay điện thoại màu đen giống như là đã mất đi sau cùng nguồn điện, màn hình lóe lên một cái đằng sau, triệt để hơi thở bình phong. Đốt đèn người nhìn xem không hề có động tĩnh gì điện thoại, trong đầu bắt đầu suy tư, vị này người xem là quỷ mẹ khả năng không nhỏ, tuy nói Tôn Nhược là nhện thân thuộc, nhưng là cái này cũng không quá mức trở ngại. Dù sao 12 thần minh bên trong, chỉ có nhện trực bá có thể không nhận được thúc, trực tiếp nhìn trộm đến chuyện lạ nội bộ. Quỷ mẹ muốn xem con của mình, tìm nhện mượn một cái thân thuộc cũng không khó. Cho nên cái này cũng có thể giải thích Tôn Nhược tại sao muốn một mực nhằm vào Giang Minh, bất quá quỷ mẹ tại sao muốn đột nhiên giết chết Tôn Nhược đâu. Đốt đèn người nhớ tới vừa rồi Tôn Nhược trong lúc bất chợt tìm chết dáng vẻ, từ từ suy tư nói, chẳng lẽ lại là bởi vì Tôn Nhược một mực không có chân chính làm bị thương Giang Minh, cho tôi luyện không đủ, ngược lại còn cùng ta ở chỗ này đánh lên, để quỷ mẹ không hài lòng, cho nên giết chết Tôn Nhược. Suy tư nửa ngày, đốt đèn người cũng chỉ có thể nghĩ đến như thế một cái khả năng, dù sao thần minh tâm tư khó đoán, mà quỷ mẹ làm 12 thần minh bên trong nhất hiếm thấy cái kia, ý nghĩ càng là kỳ quái. Mà nếu quỷ mẹ có thể tinh chuẩn tặng quà để Tôn Nhược đi chết, vậy liền mang ý nghĩa quỷ mẹ vừa rồi tất nhiên cũng nhìn thấy hắn tấn thăng cấp S tình huống. Ở thế giới này, bị thần minh biết tự thân tấn thăng cấp S, loại hành vi này không khác cùng tử vong móc đối. Nhưng là quỷ mẹ ngoại trừ, dù sao hắn đối với con của mình cảm thấy hứng thú. Nghĩ tới đây, đốt đèn người không khỏi buông lòng không ít, nhưng rất nhanh hắn lại như là nghĩ đến cái gì, nếu mày bất quá trực bá là nhện năng lực, khó đảm bảo nhện sẽ không nhìn thấy. Suy tư sau một lát, đốt đèn người lắc đầu, thôi coi như thấy được cũng không sao, hắn muốn cho ta cái chốt xích chó cũng phải trận này chuyện lạ kết thúc, ta trở lại doanh địa mới được. Kế hoạch của ta nếu là hoàn thành, vậy cái này hết thảy đều không cần khổ não, nếu là kế hoạch thất bại, cái kia dù sao đều là muốn chết, thì càng không cần lo lắng. Bất quá, phóng khí suy nghĩ là dùng tại Tôn Nhược trên người, vậy cái kia cái dựng dục lực lượng là vì cái gì? Nhìn lễ vật kia đưa ra thời gian, khi đó Tôn Nhược còn không tại trong phòng này, mà vừa rồi Tôn Nhược thẳng đến bị ta thiêu chết, cũng không có cái gì lực lượng khác xuất hiện. Nghĩ tới đây, đốt đèn người không khỏi nhìn về phía trong căn phòng hoàn cảnh, trong phòng một mảnh hỗn độn, là vừa rồi Tôn Nhược giao thủ với hắn tạo thành. Nhưng là trừ cái này bên ngoài, huyết vụ bao phủ, mặt đất che kín huyết tương chẳng cảnh, lại là trước đó liền có. Đốt đèn người xoay người, đem một chút huyết dịch đính vào ngón trỏ, nhẹ nhàng xoa nắn, suy tư nói, dựa theo Tôn Nhược ký ức đến xem, gian phòng này trước đó là một tên chữa bệnh bác sĩ địa bàn, trừ hắn hình xăm ra bên ngoài, còn góp nhặt mặt khác một chút đồ chơi dùng để nghiên cứu. Nhưng là hiện tại, sợ rằng chúng ta đánh thành cái dạng này, bác sĩ này nhưng như cũng không hề lộ diện, biến mất không thấy. Này sẽ không bị mẹ chỗ đưa ra dựng dục lực lượng có quan hệ đâu. Đốt đèn người suy tư sau một lát, lắc đầu, trong tay hỏa diễm bốc lên, đem đã biến thành phổ thông đồ chơi điện thoại màu đen trực tiếp tiêu hủy, thôi, suy nghĩ nhiều vô ích. Nói đi, đốt đèn người trực tiếp ra khỏi phòng. Hắn nhìn về phía trước mắt hành lang, khi tiến vào gian phòng trước đó, hắn còn đối với tầng này lạ lẫm không gì sánh được, nhưng là tại thời khắc này, hắn lại vô cùng quen thuộc. Hắn chỉ là nhìn một chút, liền biết muốn đi hướng nào, lừa gạt mấy vòng, liền có thể đến địa phương nào. Tại đốt rủi Tôn Nhược đầu óc, kế thừa trí nhớ của hắn đằng sau, đốt đèn người đã đối với tầng này tình huống như lòng bàn tay. Hắn thậm chí biết Tôn Nhược dự định làm sao đối phó Giang Minh, trong đầu có rõ ràng kế hoạch. Hắn cũng biết Tôn Nhược siêu tập liên quan tới từng cái đỡ đẻ bác sĩ tình báo, từng cái bác sĩ đặc điểm, nếu như vận dụng được tốt lời nói, thậm chí có thể cho những bác sĩ này trở thành trợ lực. Tôn Nhược kế hoạch tốt hết thảy, liền chờ một cái kẻ chết hay, sau đó cầm lại thuộc về hắn ra. Nhưng giờ phút này, đây hết thảy đều bị điểm đèn người tiêu hủ. Không cần thăm dò quy tắc, không cần đối mặt bất luận cái gì quỷ dị, chỉ cần giết chết một cái người chơi, liền có thể làm đến tình trạng này. Phong hiểm thấp, cao hồi báo. Đây chính là đốt đèn người vẫn muốn giết chết người chơi nguyên nhân. Đốt đèn người nhìn xem cái này quen thuộc hành lang, trên mặt treo lên vẻ mỉm cười. Tôn Nhược đem tầng này đã tìm kiếm đến cơ bản không sai biệt lắm, tuy nói cùng hắn dây dưa, phí hết ta không ít công phu, nhưng cũng may, kết quả không sai. Để cho ta nhìn xem, quỷ dị bàn thờ tại bác sĩ nơi đó, mà cái kia cái gọi là bờ sông chính là Giang Minh. Tôn Nhược sở dĩ không gạch trần, ngược lại cùng hắn hợp tác, là muốn lợi dụng Giang Minh đi lấy đến bàn thờ. Kế hoạch của hắn đều đã chế định tốt, còn kém một bước cuối cùng. Đốt đèn người đem con mắt kia bình thường bộ nhớ cầm trong lòng bàn tay, nói ra, nếu Tôn Nhược đã chết, nhưng kế hoạch này không có khả năng lãng phí, là thời điểm để cho ta đi hoàn thành bước cuối cùng này. Cầm tới bàn thờ đốt đèn não người trong biển nghĩ như vậy, đang định bù đắp trong kế hoạch chi tiết. Lúc ông một tiếng trầm thấp, gần như không thể nghe thấy thanh âm vang vọng cả lầu đạo. Đốt đèn người chính nghi ngờ thời điểm, chỉ thấy lối đi nhỏ bắt đầu như là gợn sóng bình thường chập trùng, xung quanh gian phòng bắt đầu trở nên nặng trĩu và mẹo, đèn chân không ánh đèn y theo ở chung quanh, làm không gian trở nên chói lọi không gì sánh được. Toàn bộ quỷ dị tầng giống như là một loại nào đó chịu tượng bức tranh bình thường, không gian bắt đầu không ngừng và mẹo, bị không ngừng kéo dài lại khôi phục, khoảng cách tại mơ hồ. Đốt đèn người thân thể theo không gian biến hóa vặn mẹo mà không ngừng di động, hắn tựa như một con cá con một dạng nước chảy bèo trôi. Cái này, đây là có chuyện gì? Đốt đèn người nhìn xem không gian vặn mẹo này, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, hắn không hiểu nhìn xem một màn này, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc, ông, một hồi lâu đằng sau, lại là một đạo tần suất thấp tiếng vang, bốn bề không gian vặn vẹo đã khôi phục, đốt đèn người hai chân rốt cục đứng tại trên mặt đất. Đốt đèn người đứng tại chỗ, nhìn nó nghiêng hai phía một vòng, lập tức trầm mặt lại. Nguyên bản tại kế thừa tôn nhược ký ức đằng sau, không gì sánh được quen thuộc hành lang lại biến thành lạ lẫm không gì sánh được dáng vẻ, đốt đèn người lại về tới hai mắt đen thui thời điểm. Thời khắc này đốt đèn người hoàn toàn không biết nên đi như thế nào, cũng không biết Giang Minh ở nơi nào, các bác sĩ ở nơi nào. Sau một hồi lâu, đốt đèn người nhìn xem chung quanh xa lạ lối đi nhỏ cùng gian phòng, rốt cục nhịn không được mở miệng nói ra, ta dựa vào, chơi ta đây. Tầng lầu này làm sao đột nhiên liền thay đổi? Vậy ta phí lớn như vậy kình giết tôn nhược không giết phí công sao? Trước một phút đồng hồ mới đến tôn nhược ký ức, tự tin không gì sánh được đốt đèn người nhất thời cảm giác có chút đau đầu. Hắn cảm giác mình bị xem như thằng hề buồng địch, chán nổi gân xanh lên, ngón tay để lại huyệt thái dương, ý là ta hao tốn nhiều thời gian như vậy, nhiều như vậy đạo cụ, thậm chí còn bước lên bị nhện quỷ mẹ nhìn thấy phong hiểm tấn thăng đến cấp S mới giết chết tôn nhược, đạt được tầng này kỹ càng ký ức. Nhưng là ký ức này tại ta được đến không đến một phút đồng hồ thời gian đằng sau, liền triệt để không còn giá trị rồi. Đốt đèn người nhìn về phía trước xa lạ hành lang, tùy ý chọn tuyển một cái phương hướng đi đến, không khỏi thở dài một tiếng, ai, sớm biết có thể như vậy, liền không hề làm gì, an tâm chờ đợi. Bất quá phía trước gian phòng kia ở giữa tựa như là tầng này trung tâm, chiếm diện tích còn lớn nhất, đi qua nhìn một chút nói không chừng có thể có thu hoạch gì. Ầm ầm, theo tối nay đạo thứ ba thiểm điện xuất hiện, tầng tầng lớp lớp mây đen không ngừng ép xuống, nặng nề bóng ma giống như là muốn đem giả thôn đè sập bừng dạng, to lớn thiểm điện sẽ rách thương khung, oanh minh tiếng sấm vang vọng giả thôn. Giống như không có vấn đề gì. Lý phủ bên ngoài, Vương Phú Quý từ từ mở mắt, đem một cái màu xanh lá nhựa tợ lật tiệp con kiến từ trên đầu của mình rời đi. Hắn hồi tưởng đến vừa rồi từ màu xanh lá đồ chơi con kiến nơi đó lấy được tình báo, có chút trầm ngâm, trước đó đã xác định Lý Lao gia cùng Phúc Thúc đều đã rời đi, hiện tại lại dùng đồ chơi trung đội dò xét một phen Lý phủ nội tình báo, cơ bản có thể xác định bên trong là không có gì nguy hiểm nghĩ như vậy, Vương Phú Quý làm ra quyết định sau cùng, hắn nhìn thoáng qua nửa mở Lý phủ cửa lớn, bàn tay nhẹ nhàng vô cùng phân chấn, mấy chục cái màu xanh lá nhựa tợ lật tiểu nhân rơi trên mặt đất, sau đó đi vào. Vương Phú Quý nhìn xem người tí hon màu xanh lục toàn bộ đi vào, đang đợi trong chốc lát đằng sau, cũng đi theo đi vào. Ầm ầm, theo thiểm điện lại một lần nữa chiếu rọi giả thôn, Vương Phú Quý thân ảnh cũng đồng thời biến mất tại Lý phủ cửa ra vào. Lý phủ quả nhiên kỳ lạ. Khi Vương Phú Quý bước vào Lý phủ, nhìn thấy Lý phủ nội giống như là bị rút mất tất cả sắc thái, đều là đường cong màu đen dáng vẻ, hơi có chút kinh ngạc. Tuy nói đã thông qua đồ chơi con kiến thấy qua một màn này, nhưng là thật đến chính mình tận mắt thấy, lại là một loại cảm thụ khác. Bất quá Vương Phú Quý rất nhanh điều chỉnh tới, bắt đầu hướng phía mục đích cấp tốc chạy tới, mặc dù hắn là lần đầu tiên đến Lý phủ, nhưng lại giống như là đối với nơi này hết sức quen thuộc một dạng. Cái này muốn hết quy công cho đồ chơi trung đội sớm dò xét tốt lắm tình báo lộ tuyến, mà Lý phủ hiện tại mặc dù Lý Lao gia cùng Phúc Thúc đi, nhưng là còn có lưu không ít nha hoàn hạ nhân, nếu như đụng phải nói, cũng là không nhỏ phiền phức. Bất quá Vương Phú Quý có đồ chơi trung đội giúp hắn thời gian thực dò đường, tin tức truyền lại, có thể khiến cho hắn vừa đúng tránh đi mỗi một tên nha hoàn hạ nhân, đến mục đích. Đây chính là đồ chơi trung đội cường đại nhất địa phương. Tại tình báo ưu thế phía dưới, Vương Phú Quý rất nhanh liền đến đạt tới Lý phủ ngụy nhân Giang Minh Châu vui phòng phụ cận. Giờ phút này vui phòng cửa nửa mở, bên trong ánh đến lấp lóe, không có bất kỳ cái gì một tia tiếng vang, nhìn qua cực kỳ kỳ quái. Nhưng là Vương Phú Quý ti không chút nào hoảng, bởi vì hắn đồ chơi trung đội đã sớm một bước giúp hắn dò xét tốt tới tình huống, cho nên Vương Phú Quý không chút do dự trực tiếp đem vui phòng cửa cho đá băng. Phanh, theo cửa phòng này bị đột nhiên đá băng, ngồi yên tại trước gương đồng mặt ngụy người Giang Minh lập tức xoay đầu lại, có chút ngốc trệ nghi ngờ nhìn về phía Vương Phú Quý, ngươi là nhưng là nói lời còn chưa nói hết, con ngươi liền đột nhiên tăng lớn, thân thể đứng lên. Muốn chạy trốn, nhưng là sau một khắc, vành, ngụy người Giang Minh mi tâm xuất hiện một cái vết đạn, lập tức bắn tung tóe ra đóa đóa huyết hoa. Vương Phú Quý mặt không thay đổi đem chính mình súng lục cổ quay thu hồi, sau đó cấp tốc phóng tới Giang Minh, ngụy người là không chết hắn một thương này tự nhiên không có khả năng đánh chết nó, nhưng là sẽ để cho nó xa vào đến ta đã chết hư giả trong tử vong, không có bất luận cái gì phản kháng. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, chính là hắn ăn Giang Minh, bù đắp phá kén dưỡng phân thời gian tốt nhất. Bá, Vương Phú Quý cấp tốc vọt tới Giang Minh bên cạnh, hắn nhìn xem đã chết mất Giang Minh, không chút do dự, nhẹ nhàng vô vô khuôn mặt của mình. Đùng đùng, rất nhanh, bao trùm tại Vương Phú Quý trên khuôn mặt cái kia đạo sinh động như thật hồ điệp hình xăm giống như là người được cái gì sơn hào hải vị mỹ vị, diễm lệ thân thể chậm rãi từ khuôn mặt hiện hiện. Hồ điệp phe phẩy mỹ lệ cánh, tràn ra rực rỡ lưu quang một phấn, quanh quẩn trên không trung một phen đằng sau, hồ điệp đứng tại Giang Minh trên đầu, giác hút thuận vết thương chậm rãi kéo dài đi vào. Vương Phú Quý nhìn xem một màn này, trong lòng lo lắng bất phần, dù sao Lý phủ rất coi trọng cái này ngụy người Giang Minh, tuy nói Phúc Thúc cùng Lý Lao gia hiện tại cũng không tại, nhưng lấy bọn chúng đỉnh cấp lực lượng quỷ dị, muốn trở về cũng chỉ là một lát sau. Mà lại nói không chừng từ hắn bước vào Lý phủ một khắc này, liền bị bọn chúng cảm ứng được. Bá, tại Vương Phú Quý lo lắng chờ đợi phía dưới, hồ điệp giống như là rốt cục hút đủ phá kén cần có dưỡng phân một đạo nhàn nhạt hồ điệp hư ảnh một lần nữa về tới Vương Phú Quý trên khuôn mặt. Mà đổi thành ngoài có một đạo giống như là trùng kén một dạng màu trắng đồ vật thì là trực tiếp tại dừng lại một hồi đằng sau, xông thẳng tới chân trời. Thấy cảnh này Vương Phú Quý lập tức yên lòng, sau đó cấp tốc chuẩn bị rời đi Lý phủ, bắt đầu hướng phía cửa ra vào chạy tới, nhưng khi hắn vừa mới vọt tới vui cửa phòng thời điểm, ầm ầm, tiếng sấm khổng lồ vang lên. Thiểm điện chiếu sáng một mảnh đèn kịt Lý phủ, cũng chiếu sáng cửa ra vào đạo thân ảnh kia, có ý tứ, ngay cả thôn trưởng cũng không dám đến địa bàn của ta đoạt quyền hành, ngươi lại dám? Thật sự là can đảm lắm. Thiểm điện đem Phúc Thúc mặt chiếu lên trắng bệch không gì sánh được, nó nhìn về phía Vương Phú Quý, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Vương Phú Quý ngây người tại cửa ra vào, nhìn xem một màn này như rớt vào hầm băng. Màu trắng trùng kén đang hút đã no đầy đủ quyền hành đằng sau, xuyên thấu vui phòng nóc nhà, như là sao băng phóng tới nặng nề mây đen, muốn triệt để thoát ly giả thôn. Tốc độ nó cực nhanh, cấp tốc xuyên qua trùng điệp mây đen, vượt qua tiếng sấm cùng tiệm điện, ngay tại nó muốn triệt để rời đi giả thôn thời điểm, cờ cờ ý tờ tê tê, trên không tầng mây, một bàn tay trắng nón đột nhiên duỗi ra, chuẩn xác không sai đem trùng kén nắm, trùng kén lập tức phát ra tiếng kêu gào thảm thiết. Cùng lúc đó, một tấm dịu dàng nữ nhân gương mặt xuất hiện. Hắn màu vàng nhạt con ngươi nhìn về phía dưới, phảng phất có thể xuyên thấu qua vô cùng vô tận mây đen nhìn thấy tầng dưới chót nhất giả thôn, nhìn sau một lát, hắn chậm rãi mở miệng nói ra, xem ra chênh lệch thời gian không nhiều lắm, là thời điểm nghiệm thu sau cùng thành quả. Chương 316, không giả, kỳ thật ta là viện trưởng. Chương 316, không giả, kỳ thật ta là viện trưởng. Quỷ mẹ ngón tay thon dài có chút dùng sức, trùng kén lập tức phát ra thê lương kêu thảm, một đạo quang mang màu trắng từ trùng kén bên trong bị đè ép đi ra. Quỷ mẹ nhìn xem đạo này quyền hành, mũi thở khẽ nhúc nhích, ngụy nhân quyền trôi. Ta nhớ được đây là lúc trước thôn trưởng quyền hành bên trong một bộ phận. Quỷ mẹ suy tư một phen đằng sau, đem bộ phận này quyền hành thu vào, sau một khắc, ngón tay nhẹ nhàng dùng sức, vành, không có chút nào ngoại ý muốn trùng kén màu trắng thân thể trong nháy mắt phá thoái, hóa thành điểm điểm lưu quang, sau đó hoàn toàn biến mất không thấy. Quỷ mẹ đương nhiên biết cái này trùng kén là cái gì, đây là hồ điệp cho hắn thân thuộc quà tặng, khi hắn thân thuộc sau khi chết, có một lần phá kiện cơ hội, chỉ cần thu tập được đủ nhiều dưỡng phân liền có thể một lần nữa sống lại. Mà những này dưỡng phân bên trong chỉ có một bộ phận biết dùng đến phá kiện, còn lại tuyệt đại bộ phận đều sẽ trở lại hồ điệp trong thân thể, chờ hắn hút. Cái này thuộc về thần minh bóc lột thân thuộc một loại phổ biến biện pháp, nếu như là bình thường, cái kia quỷ mẹ sẽ không quản, cũng không thèm để ý, nhưng là hiện tại không được, hắn tại giả thôn bố cục mưu đồ nhiều năm như vậy, mắt thấy là phải đến cuối cùng kết quả thời điểm, hắn sẽ không cho phép có mặt khác thần minh đến đúng tay. Tại mục đích cuối cùng nhất không có đạt tới trước đó, quỷ mẹ sẽ không cho phép giả thôn tình huống tiết lộ tí nào, cho nên Vương Phú Quý bộ phận này quyền hành khẳng định không có khả năng đến hồ điệp trong tay. Đồng dạng, thân là nhện thân thuộc tôn nhược cũng là như thế. Lúc này, quỷ mẹ trong tay xuất hiện một tấm mạng nhện, trong mạng nhện sợi tơ sen lẫn quấn quanh, các loại sắc thái lập lòe. Cuối cùng hiện ra một bộ hình ảnh, bên trong liệt hỏa hừng hực, vô số huyết vụ tràn ngập lên không, tràn ngập lệ quỷ tiếng gào thét cùng kịch liệt tiếng đánh nhau, trong đó còn có hai bóng người đang điên cuồng giao thủ. Rất hiển nhiên, đây chính là Tôn Nhược cùng đốt đèn người giao thủ bộ dáng, mà cái này chính là cái kia phát sóng trực tiếp. Thượng đế là con của ta, cái tên này phía sau đúng là quỷ mẹ không giả, nhưng là Tôn Nhược khả năng không ngờ tới là, kỳ thật trong phát sóng trực tiếp tất cả người xem, phía sau kỳ thật đều là quỷ mẹ. Quỷ mẹ hướng nện mượn tới Tôn Nhược, mặt ngoài lấy cớ chỉ vì rèn luyện con của mình, dù sao hắn một mực cố chấp sự tình đều là cái này. Hợp tình hợp lý. Nhưng đây chỉ là trong đó một phương diện, còn có một phương diện khác, thì là quỷ mẹ muốn mượn nhờ nhện phát sóng trực tiếp thời gian thực nhìn một chút già trong thôn bộ tình huống, để phán đoán cuối cùng trái cây thành thục thời cơ đã tới chưa, phải chăng cần hắn lại thêm một phần lực. Bất quá may mắn là, theo hắn tất cả những gì chứng kiến, trái cây đã hoàn thành thành thục, còn kém một người đưa nó mang ra ngoài. Bất quá phát sóng trực tiếp chung quy là nhện quyền hành, Tôn Nhược cũng là hắn thân thuộc, cho nên quỷ mẹ để cho an toàn, trực tiếp sẽ thuộc về Tôn Nhược phát sóng trực tiếp cầm tới. Cũng chính là đem Tôn Nhược từ nện trong lưới lớn nổ xuống dưới, ngược lại biến thành hắn có thể khống chế cục vực vong lại thêm hắn trùng điệp phong tỏa. Cứ như vậy, liền xem như nện, cũng không có khả năng cưỡng ép nhìn trộm đến bây giờ Tôn Nhược, cho nên thời khắc này Tôn Nhược tới một mức độ nào đó, tương đương với hắn lâm thời thân thuộc. Nhưng là loại này thân thuộc quan hệ chỉ có thể duy trì đến trận này chuyện lạ kết thúc, đằng sau Tôn Nhược liền bị thu hồi, đến lúc đó, nện tự nhiên là sẽ biết ra trong thôn phát sinh hết thảy. Bất quá, quỷ mẹ làm nhiều như vậy, tự nhiên là không hi vọng nện biết điểm này, muốn làm đến điểm này cũng không phải rất khó. Cho nên quỷ mẹ nhìn xem trong mạng nhện hình ảnh, nhìn xem Tôn Nhược để ép đốt đèn người hành hung cục diện, ánh mắt khẽ nhúc nhích, phát sóng trực tiếp trên mưa đạn trong nháy mắt xuất hiện mới chữ, thượng đế là con của ta đưa ra phong khí suy nghĩ. Tôn Nhược đã hoàn thành hắn nên hoàn thành hết thảy, là thời điểm đáng chết. Theo lễ vật này đưa ra, Tôn Nhược tinh thần ý chí trong nháy mắt chịu ảnh hưởng, rõ ràng một giây trước còn bạo ngược không gì sánh được, thế muốn giết chết đốt đèn người, nhưng một giây sau, lại giống như là đã mất đi tất cả tinh khí thần, một lòng muốn chết. Bình thường người xem tự nhiên không có khả năng đưa ra loại vật này, cũng không có khả năng đối với dẫn chương trình thực hiện nghiêm trọng như vậy ảnh hưởng, nhưng bây giờ quỷ mẹ trong tay nắm Tôn Nhược xích chó. Đây chính là thần minh đối với thân thuộc chỗ kinh khủng, một khi xích chó bị buộc lên, liền có thể quyền sinh sát trong tay. Dù là Tôn Nhược đã ở thế giới này sống 3 năm, kỹ xảo chiến đấu, phản ứng, cầu sinh ý chí đã đến đỉnh phong, dù là hắn thiên phú đã tới cấp A đỉnh phong, khoảng cách cấp S vẹn vẹn cách xa một bước, dù là Tôn Nhược thực lực đã siêu việt nhân loại, dù là Tôn Nhược đã đứng ở nhân loại đỉnh phong, nhưng ở thần minh trước mặt, mảy may vô dụng. Cái gọi là đánh khắp nhân loại vô địch thủ, thực lực vô hạn tới gần quỷ dị, tại nhân loại trong mắt, đây khả năng là gần như không có khả năng đến nơi trình độ, là không thể chống cự lực lượng. Nhưng là tại thần minh trong mắt, giết chết hắn, thậm chí liên thủ đều không cần động. Chỉ cần một cái giả lập lễ vật. Bất quá từ ở trong đó, cũng có thể nhìn ra cấp A thiên phú và cấp S thiên phú ở giữa chênh lệch. Dù sao cấp S thiên phú trên người xích cho càng nặng, hạn chế ước thúc càng nặng, nhưng là thần minh muốn giết chết bọn hắn, cũng ít nhất phải đánh ra một trường. Nhưng vô luận như thế nào, kết quả sau cùng là Tôn Nhược chết. Chết tại đốt đèn tay của người bên trên. Cái chết của hắn sớm tại hắn bước vào gia thôn một khắc này liền đã chú định. Quỷ mẹ không muốn để cho nhện biết đây hết thảy, vậy hắn làm nhện thân thuộc nhất định phải chết. Ở thế giới này, thần minh muốn kẻ nào chết, ai liền khẳng định sẽ chết, trốn không thoát. Về phần Tôn Nhược chết, nhện sẽ có phản ứng gì sao? Sẽ tìm đến quỷ mẹ phiền phức sao? không, lại không chút nào. Cấp A thiên phú đỉnh phong, có thể so với lực lượng quỷ dị, loại thực lực này tại trong nhân loại xác thực được cho cường đại, nhưng là đối với thần minh, hoặc là chuẩn xác hơn một chút, tại nện trong mắt, Tôn Nhược Đầu này hào dẫn chương trình kỳ thật cùng phổ thông người mới không có gì khác biệt. Dù sao thần minh chỉ ăn cấp S quyền hành, còn lại người chơi, vô luận hắn là cấp A đỉnh phong thiên phú, hay là ngay từ đầu cấp C thiên phú, tại bọn hắn trong mắt, đều không có khác nhau lớn hơn gì. Mà nện trước đó còn tại quỷ mẹ trong doanh điểm đến qua mấy cái cấp S thiên phú, cho nên giờ phút này đừng nói quỷ mẹ giết chết Tôn Nhược, coi như đem hắn dưới cờ dẫn chương trình lại giết chết mười mấy cái cũng không có vấn đề gì. Quỷ mẹ tại mấy chục năm này ở giữa, không ngừng ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ, còn cần một chút cấp S thiên phú cho ăn no mặt khác thần minh, mới đến giờ phút này an ổn hoàn cảnh. Hoàn cảnh này có thể cho hắn ăn giả thôn mấy chục năm qua dựng dục ra cuối cùng trái cây. Tôn Nhược thân thể bị hừng hực liệt hỏa thiêu đốt, quỷ mẹ nhưng không có để ý tới hắn, mà là đem ánh mắt nhìn về phía đốt đèn người, tân hỏa sao? Thế mà tại dưới mí mắt ta ẩn giấu lâu như vậy, ngược lại là có chút ý tứ nhìn một hồi đằng sau, quỷ mẹ đem ánh mắt nhìn về phía hắn đưa ra cái trước lễ vật, dự dục lực lượng. Hắn trong đầu hồi tưởng lại tại trong phòng này tấm kia nhân ngẫu làng ra, đó là nhân ngẫu giang lưu ra, nếu như dưới tình huống bình thường, dù là tại đỡ đẻ đại học, một miếng da cũng là không có khả năng phục sinh. Nhưng là có dự dục đằng sau liền không giống với lúc trước. Đương nhiên, cái này dự dục lực lượng cũng không chỉ là vì để tấm da kia sống lại, chuẩn xác hơn nói, tấm da kia chỉ là một cái vật dẫn, một cái vận chuyển dự dục công cụ. Vành, quỷ mẹ bàn tay nhẹ nhàng một nắm, trong tay đại biểu cho Tôn Nhược phát sóng trực tiếp mạng nện trong nháy mắt phá toái tiêu tán, sau đó rất nhiều quyền hành dùng trung gia trì tại phụ cận, đem hết thể khí tức tiêu tán. Quỷ mẹ một bàn tay chống tại trên gò má trắng nõn, màu vàng nhạt con ngươi đạm mạc nhìn về phía dưới, lúc trước ta tại cái khắc thần mình trong tay che lớp khí tức, man thiên quá hải, cứu hắn, để hắn trở thành quỷ dị đi vào gia thôn. Làm đã từng kỳ tích người sở hữu, thiên phú của hắn tài tình tất nhiên không thấp, ta còn vì hắn chuẩn bị gia thôn như thế thích hợp hoàn cảnh. Điên đảo, thư giả, khế ước, kính tượng, lưu truyền, già yếu, tuổi thọ hết thảy, đầy đủ hắn đi ra một bước kia. Mà bây giờ, là đến hắn hồi báo ta thời điểm. Cái gì, ngươi không phải Giang Minh, mà là viện trưởng chuyển thế. Dẫn đầu bác sĩ không thể tin nhìn về phía đồng nôn, cảm giác mình thế giới quan cùng ý thức bị hung hăng đánh sâu vào, nó theo bản năng cảm thấy điều đó không có khả năng. Đương nhiên, trên thực tế cũng không có khả năng. Nhưng khi lời này từ đồng nôn trong miệng nói ra lúc, lần này hoang đường ngôn luận trong nháy mắt trở nên cực kỳ có thể tin. Đồng nôn nằm trên mặt đất, ánh mắt cực kỳ chăm chú nhìn về phía bác sĩ, mở ra hiện tại toàn thân trên dưới duy nhất có thể động miệng, nhìn về phía bác sĩ mở miệng nói ra, đương nhiên, thiên trần vạn sát. Người suy nghĩ một chút, nếu như ta không phải viện trưởng chuyển thế, vậy ta trong bụng hải tử làm sao lại cùng phía ngoài sợ hai giống nhau như lúc, đồng thời còn trong lúc bất chợt biến thành bản thờ đâu. Cũng chỉ có ta là viện trưởng chuyển thế, mới có thể lấy bộ này nhân loại thân thể ngăn chặn bản thờ. Không có chút nào logic cứng rắn kéo, nhưng là bác sĩ nghe được lời nói này đằng sau, lại là theo bản năng nhìn về phía đồng nôn bụng, ở nơi đó, nguyên bản cùng xương mù xám tầng sợ hãi dáng dấp rất giống sợ hãi tiểu hải, giờ phút này đã biến thành một cái bàn thờ, lặng lặng nằm tại đồng nôn trong bụng. Chính như đồng nôn nói tới một dạng, cái này bàn thờ là vừa rồi đột nhiên từ hai đồng bộ dáng biến thành cái dạng này, dựa theo bác sĩ đối với bàn thờ hiểu rõ, sợ hãi bàn thờ lại bởi vì sợ hãi mà chạy trốn. Trước đó xương mù xám tầng sợ hãi bị Lý Lao ra từng bước đánh nổ, cho nên sợ hãi bàn thờ chạy trốn tới trong bụng của hắn là bình thường. Về phần tại sao trước đó là hải tử, mà tại vừa mới biến thành bàn thờ. Hẳn là trừ hắn ra, còn có những người khác giống như hắn, trong bụng cũng có xương mù xám tầng sợ hãi. Chỉ là người kia vừa mới bị đánh chết sợ hãi bàn thờ không đường có thể trốn, cho nên mới toàn bộ đến đồng nôn bụng. Bác sĩ lần này suy luận có thể nói là cực kỳ chính xác, hoàn toàn có thể đạp đổ đồng nôn hoang nôn, nhưng là nó nhìn mấy lần đồng nôn, vẫn còn do dự xuống dưới, ngươi thật là viện trưởng chuyển thế. Đồng nôn thân thể trần truồng nằm trên mặt đất, nghe được bác sĩ hỏi như vậy âm thầm kinh hãi, không đúng, xòa điều này bác sĩ từ đầu đến giờ một mực bị nhân vật chính của ta quang hoàn bao phủ, không phải là ta nói cái gì tin cái gì sao? Làm sao hiện tại hay là có chỗ hoài nghi bộ dáng, chẳng lẽ lại là ta biên nói láo lỗ thủng quá lớn? Nghĩ tới đây, đồng nôn trong đầu lại có mới nói láo. Đương nhiên, ngươi suy nghĩ một chút, ta không phải Giang Minh, nhưng là vì cái gì lại vừa vặn xuất hiện tại Giang Minh sẽ xuất hiện trên giường ngủ đâu? Không sai, chính là ta cố ý hành động. Ta cố ý thay thế Giang Minh xuất hiện vị trí, để cho các ngươi bắt được ta, chính là vì thực địa khảo sát một chút các ngươi. Bác sĩ nghe thấy lời ấy, lông mày vẫn như cũ nhăn lại, giống như là không tin một dạng. Còn đang hoài nghi, đồng nôn thấy thế, lập tức hét lớn một tiếng, có thể tại bệnh viện trong tầng lầu tự do hoạt động, thậm chí còn có thể thay thế Giang Minh giường ngủ, loại năng lực này, trừ ta là viện trưởng bên ngoài, còn có ai có thể làm được. Cùng lúc đó, đồng nôn gặp thật lâu lừa dối không xuống bác sĩ này, trong nháy mắt tiêu hao đại lượng lý trí giá trị, tăng cường nhân vật chính quang hoàn uy lực. Bác sĩ chịu ảnh hưởng, nhưng vẫn là như mày, làm tiếp chống cự. Đồng nôn thấy thế có chút kinh hãi, ta dựa vào, bác sĩ này ý chí như thế ương ngại sao? Thế mà vẫn không được công. Nghĩ như vậy, đồng nôn ánh mắt hung ác, thôi, không bỏ được hải tử không bắt được lang, đến chơi hơi lớn. Tầng lầu này quá nguy hiểm, nếu là lại không đem bác sĩ này lừa dối thành đồ đần, ta liền không có cơ hội, trong phòng giải phẫu cái kia hai cái quỷ dị tùy tiện đi ra một cái, đều có thể giết chết ta. Đồng nôn nhớ kỹ, đã từng có người nói qua, quay con toy là một loại trí tuệ. Cho nên đồng nôn quyết định, quay con toy. Trong nháy mắt, đồng nôn lý trí giá trị hạ thấp 51, còn lại lý trí giá trị toàn bộ dùng để kích phát thiên phú. 51 lý trí giá trị đã là một cái rất nguy hiểm điểm, dù sao thấp hơn 50, liền sẽ sinh ra các loại tinh thần vấn đề. Mà lại đồng nôn cũng sẽ lại càng dễ nhận nhân vật chính quang hoàn ảnh hưởng, dù sao thiên phú mở lâu chính hắn cũng sẽ biến ngu xuẩn. Cho nên 51 điểm lý trí giá trị đã là cực hạn. Bất quá chiêu này hiệu quả cũng 10 phần rõ rệt, tại cực tốc tiêu hao lý trí đáng giá tình huống dưới, đồng luôn lời nói này như là tiếng chuông vàng kèn lớn, đánh tới bác sĩ trong đầu, để nó lập tức cảm giác đầu óc hỗn loạn. Cảm nhận được điểm này, bác sĩ lập tức giật mình, lập tức muốn đỡ lên đồng luôn, ngữ khí gấp rút, "Đến, viện trưởng, ta giúp ngươi đem dược thủy rút ra." Đồng luôn nghe được câu này, đông cảm giác vui mừng, lý trí giá trị cuối cùng không có uổng phí, thầm nghĩ nói, bác sĩ này đã không sai biệt lắm bị dao động quẻ ta nhiều nhất lại phí một chút lý trí giá trị, duy trì một chút thiên phú, sau đó đem bác sĩ này đổ vào lửa, liền có thể chuẩn bị chạy trốn. Đồng luôn nghĩ như vậy, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, mở miệng nói ra, "Ngươi hay là có lòng, chờ ta khôi phục trạng thái, lên làm viện trưởng đằng sau, liền phong ngươi coi phó viện trưởng." "Đúng rồi, lại cho ta làm cái quần đến, ta phía dưới trách lạnh." Một lát sau, bác sĩ đem một cây kim ống ném đến bên cạnh, đem Đồng Nôn đỡ lên. Đồng Nôn hoạt động một chút hơi có chút người cứng ngắc, sau đó đem bác sĩ áo khoác trắng cuốn tại trên lưng, ngăn trở tư ẩn bộ vị. Lúc này, bác sĩ xoa xoa đôi bàn tay, nhìn về phía Đồng Nôn hỏi, "Người viện trưởng kia, ngươi muốn làm sao khôi phục trạng thái, thu hồi tất cả lực lượng đâu? Ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, bên ngoài cái kia họ Lý quỷ dị khinh người quá đáng, ngươi nếu là xuất thủ đánh chết nó, không chỉ có thể xuất một chút uy phong, còn có thể đem chúng ta mất đi đã lâu lưu chuyển quyền hành cầm về." Đồng Nôn nghe đến đó, cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, nói lao há mồm liền ra, "Một cái phế vật quỷ dị thôi, không cần sợ sệt, nó bây giờ nhìn giống như Vũ Dũng, kỳ thật đã lọt vào bẫy dập của ta. Ta muốn khôi phục lực lượng, liền cần đạt được 6 cái bàn thờ, sau đó lại lên viện trưởng vị trí." Nói, Đồng Nôn chỉ hướng chính mình trong bụng sợ hãi bàn thờ, mở miệng nói ra, "Ta đã sớm biết cái này họ Lý quỷ dị ngấp nghé chúng ta đỡ đẻ đại học, muốn có được bàn thờ, cho nên ta tương kế tự kế, sớm đem trong xương mù xám một đạo sợ hãi dẫn tới trong bụng ta đến. Mà cái này họ Lý quỷ dị không biết điều này, tất nhiên sẽ cưỡng ép cướp đoạt bàn thờ, nói như vậy, loại hành vi này đúng là đạt được sợ hãi bàn thờ tốt nhất biện pháp. Nhưng là có ta sớm bố cục đằng sau, nó làm như vậy, chỉ có thể là vì ta làm áo cưới. Ngươi nhìn, nỗi sợ hãi này bàn thờ quả nhiên bị ta không cần tốn nhiều sức liền cầm xuống. Trừ cái đó ra, ta lúc trước đã thu được lệ quỷ bàn thờ, linh bàn thờ, còn có thú bàn thờ." Nói đến đây, Đồng Ngôn giữ chặt bác sĩ tay, nói ra, "Lục đại bàn thờ ta đã tới tay 4 cái, lại thêm trong bụng của ngươi cái này, đó chính là 5 cái. Chỉ cần ngũ đại bàn thờ tới tay, thần minh bàn thờ tự nhiên sẽ xuất hiện, ta lập tức liền có thể trở thành viện trưởng." Nói, Đồng Ngôn nắm tay chậm rãi tới gần bác sĩ trong bụng bàn thờ, ngữ khí sụp sôi không gì sánh được, "Hiện tại cũng chỉ thiếu kém ngươi cái này một cái bàn thờ. Đem bàn thờ cho ta, ngươi chính là ta lên làm viện trưởng công thần lớn nhất, ta lập tức phong ngươi coi phó viện trưởng." Đồng Ngôn vốn cho rằng bác sĩ này đã bị dao động đến thảm như vậy, cái này bàn thờ tất nhiên là dễ như trở bàn tay, mà lại hiện tại thời gian đã qua không ít, hắn một điểm kia lý trí giá trị cũng nhanh hao tổn xong, Đồng Ngôn dự định tốc chiến tốc thắng, cũng không muốn biến thành tinh thần phân liệt tên điên cùng đồ đần. Nhưng khi tay của hắn vừa mới đụng phải bàn thờ thời điểm, bác sĩ máu thịt be bét bàn tay lập tức khoác lên trên tay của hắn, "Chờ một chút, còn có một việc." Chương 317, "Không phải, anh em, những vật này ngươi từ chỗ nào làm tới?" Chương 317, "Không phải, anh em, những vật này ngươi từ chỗ nào làm tới?" Nghe được câu này, Đồng Ngôn thân thể lập tức sững sờ, còn tưởng rằng bác sĩ này phát hiện cái gì, đang suy nghĩ muốn hay không liều mạng biến thành đồ đần, lại thêm đại chủ sừng quang hoàn công suất thời điểm, nếu như ngươi thật sự là viện trưởng nói, cái kia thần minh bản thờ không phải là cái thứ nhất xuất hiện sao? Đồng Ngôn nghe được câu này, có chút nhẹ nhàng thở ra, hắn nhìn về phía bác sĩ, mặt không đổi sắc há miệng liền nói, "Ngươi xem một chút, ngươi lại không tỉ mỉ tâm không phải. Ta nói chính là ta là viện trưởng chuyển thế, cần trước gom góp 5 người khác bản thờ mới có thể hoàn thành trước đưa điều kiện, thuộc về thần minh bản thờ mới có thể xuất hiện." Bác sĩ còn có chút nghi ngờ thời điểm, Đồng Nôn thả ra sau cùng đại chiêu, "Ngươi biết đỡ để đại học không có tử vong, cho nên ta hiện tại chuyển thế biến thành người, mà không phải thần minh là rất bình thường." Nghe được lời nói này, bác sĩ giống như là tháo xuống sau cùng phòng bị, ánh mắt mơ mơ màng màng, đưa tay bưng ra. Đồng Nôn thấy thế vui mừng quá đỗi, bàn tay luồn vào bác sĩ bụng, đang muốn đem bản thờ lấy ra thời điểm, bác sĩ bàn tay lại ấn đi lên, "Chờ một chút, còn có một việc." Đồng Nôn nghe được câu này lập tức cảm giác có chút đau đầu, nhưng là đơn thuần khí lực nói, hắn hoàn toàn không sánh bằng bác sĩ này, không có khả năng cưỡng ép cướp đi cái này bản thờ. Thế là Đồng Nôn chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng hỏi, "Thì thế nào?" Bác sĩ đem bàn thờ để lại, sau đó duỗi ra một tay khác đem một cái bị lột đi vỏ nhân ngẫu từ trong bụng lấy ra, chậm rãi mở miệng nói ra, "Ta mới nhớ tới, nếu là ngươi đem bàn thờ cầm đi, nhân ngẫu này liền không có trấn áp, khí tức cũng sẽ bạo lộ ra, vừa rồi cái kia huyết đục viên cầu chẳng mấy chốc sẽ đổi tới. Đồng thời cái kia huyết đục viên cầu chân chính trung tâm chính là người này ngẫu bị lột bỏ tới bì, nếu là nó đổi tới, có thể sẽ cùng nhân ngẫu này một lần nữa dung hợp, sẽ rất phiền phức." Đồng Nôn nghe đến đó, đầu tiên là ngẩn người, sau đó hai mắt tỏa ánh sáng. Không có bản thờ chấn áp, thế mà lại còn xảy ra chuyện như vậy, đây quả thực là quá tuyệt vời. Đồng Nôn nguyên bản còn đang suy nghĩ lấy, đợi chút nữa hắn cầm đồ vật dự định chạy trốn đằng sau, nhân vật chính quang hoàn tất nhiên sẽ bao phủ không đến bác sĩ này trên thân, bác sĩ này trí thông minh sẽ từ từ tăng trở lại, đến lúc đó lại gặp được hắn chạy trốn, nói không chừng liền sẽ kịp phản ứng. Nhưng ngay lúc lấy quỷ dị kinh khủng tố chất thân thể, coi như trước hết để cho hắn chạy mấy trăm mét, quỷ dị muốn đuổi kịp hắn cũng căn bản không phải việc khó gì. Đồng Nôn vốn đang dự định khiêu chiến một chút thân thể của mình cực hạn, đến cái điên cuồng chạy trốn, thuận tiện dùng bảo bối tấm gương cùng trước đó từ trong nghĩa địa đào đi ra nửa cái máu gương kéo dài thời gian. Bất quá bây giờ xem ra, đây hết thể đều không cần. Hắn đã có biện pháp tốt hơn. Bác sĩ cầm trong tay nhân ngẫu, chậm rãi mở miệng nói ra, cho nên viện trưởng, nhân ngẫu này hay là người cầm không? Đồng Nôn không chút suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt bác sĩ, sau đó tại bác sĩ trong ánh mắt nghi hoặc kéo lại tay của nó, ánh mắt chân thành nói ra, chỉ là một cái phế vật quỷ dị thôi, coi như bị cùng nhục thân thật hợp hai làm một chiến lược cũng liền như thế, còn kém rất rất xa cái kia họ Lý quỷ dị. Nhưng cho dù là cái kia họ Lý quỷ dị thực lực cường đại thì như thế nào, còn không phải bị ta tính toán xoay quanh, chỉ có thể ngoan ngoãn đem bản thờ cho ta. Đừng sợ, cùng Lý lao ra một dạng, nhân ngẫu này cũng tại nằm trong kế hoạch của ta, chính như cùng ta là cố ý bị các ngươi bắt ở một dạng, hiện tại ta cũng muốn ngươi cố ý đem cái kia quỷ dị hấp dẫn tới. Bác sĩ đầu góc chỉ độn vài phần, đột nhiên nghe chút Đồng Nôn lời này, chỉ cảm thấy 10 phần thậm chí có 9 phần không thích hợp, nhưng là lại tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng lại cảm giác tương đương có đạo lý, nó chỉ có thể không xác định nói ra, quả thật sao, viện trưởng? Đồng Nôn chỉ là vỗ vỗ mu bàn tay của nó, đã tính trước đều nói bao thật tin tưởng ta. Ta ngay cả Lý lão gia đều có thể dọn dẹp ngoan ngoãn còn không đối phó được một người như vậy mẫu sao? Nhìn xem bác sĩ dần dần tin tưởng dáng vẻ, Đồng Nôn chỉ bên cạnh một đầu rời xa phòng giải phẫu con đường, mở miệng nói ra, hiện tại ngươi liền giải trừ bản thờ trấn áp, dẫn cái kia quỷ dị tới. Sau đó chờ nó không sai biệt lắm đến phụ cận thời điểm, ngươi liền thuận ta chỉ con đường kia chạy, chạy đến không sai biệt lắm cuối con đường. Sau đó thì sao? Bác sĩ mở miệng hỏi. Sau đó ngươi liền bị đánh chết. Đồng Nôn nhìn xem bác sĩ, trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy nhưng là trên mặt hay là thể hiện ra một bộ cao thâm mạn chắc chi tình, mở miệng nói ra, nhiều cũng đừng hỏi, đây là kế hoạch một bộ phận. Ngươi chỉ cần biết, một mực chạy về phía trước là được rồi, ta ở nơi đó cho ngươi lưu lại một tay. Viện trưởng cao kiến. Nhìn xem bác sĩ rốt cục bị chính mình lừa dối quẻ dáng vẻ, Đồng Nôn suýt chút nữa thì khóc lên, sau đó đưa tay đi lấy bàn thờ. Lần này bác sĩ không tiếp tục ngăn cản, hắn giải trừ bàn thờ đối với nhân ngẫu khí tức che lấp, sau đó đem bàn thờ đặt ở Đồng Nôn trên tay. Nhìn xem Đồng Nôn đem bàn thờ lấy đi dáng vẻ, bác sĩ khẽ nhíu mày, nó cảm giác mình giống như quên một chút thứ gì trọng yếu, nhưng là muốn cẩn thận suy nghĩ lại một chút quên thứ gì thời điểm, đầu óc lại có vẻ dị thường tắc. Tính toán, không nghĩ, không nhớ nổi sự tình hẳn không phải là việc đại sự gì. Bác sĩ lắc đầu, sau đó lung lay trong tay nhân ngẫu, nhìn về phía Đồng Nôn mở miệng nói ra, viện trưởng, vừa rồi cái kia huyết đục viên cầu cùng chúng ta ngay tại một gian trong phòng giải phẫu, cách chúng ta rất gần, bây giờ giải trừ khí tức che lấp đằng sau, nó đoán chừng rất nhanh liền có thể tìm tới chúng ta. Rất nhanh là bao nhanh? Ân, 2 phút đồng hồ đi. Nghe đến đó, Đồng Nôn vô vô bàn thờ, lập tức liền chuẩn bị chạy trốn, dù sao hắn là dự định để cái này hai cái quỷ dị chó căn cho nếu là đem hắn cuốn vào sẽ không tốt. Ý niệm tới đây, Đồng Nôn sắc mặt chăm chú nhìn về phía bác sĩ mở miệng nói ra, ta dung hợp lục đại bản thờ còn cần một chút thời gian, ngươi đợi chút nữa liền hướng ta chỉ phương hướng chạy trốn, nơi đó có ta lưu chuẩn bị ở sau. Chỉ cần kéo dài một chút thời gian, ta thành công tấn thăng viện trưởng, đến lúc đó ta liền có thể trực tiếp một bàn tay chụp chết cái nhân mẫu kia, lại một bàn tay chụp chết Lý lao ra, cầm lại lưu chuyển quyền hành. Đến lúc đó, ngươi chính là bệnh viện mới phó viện trưởng. Bác sĩ nghe được nhiệt huyết sôi trào, cảm thấy mỹ hảo quang minh ngay tại phía trước, lập tức dự định hướng phía Đồng Nôn chỉ phương hướng lúc rời đi. Đồng Nôn con mắt dư quang đảo qua bụng của nó, giống như là phát hiện cái gì hiếm có đồ chơi, lập tức mở miệng nói ra, chờ một chút. Thế nào? Bác sĩ dừng bước, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Đồng Nôn. Đồng Nôn có chút không người một cái, nhìn về phía bác sĩ bụng, sau đó liền thấy ba cái quen thuộc, thân ảnh nhỏ nhỏ. Nhìn xem bên trong quen thuộc máu thịt bè bét bộ mặt, Đồng Nôn lập tức kịp phản ứng, cái này ba cái chính là Giang Minh Hải tử. Ta dựa vào, vì cái gì bác sĩ này trong bụng sẽ có cao nhân ba đứa hải tử, cái này có điểm gì là lạ à? Bất quá rất nhanh, Đồng Nôn kịp phản ứng, hắn nhớ kỹ trước đó Giang Minh cùng hắn nói qua, lúc trước hắn tại tầng này quỷ dị tầng chết qua, nhưng là đã mất đi tất cả ký ức. Đỡ đẻ trong đại học, hai tử là rất trọng yếu cao nhân trước đó cũng đều là gây tại bác sĩ này trong tay, có ba đứa hải tử, nói do đã chết ba lần bất quá bất kể nói thế nào, nếu bị ta thấy được, vậy cái này ba đứa hải tử liền do không được bác sĩ mang đi. Đi ra lăn lộn, coi trọng nghĩa tự đương đầu Đồng Nôn trong nháy mắt làm ra quyết định, muốn đem cái này ba đứa hải tử cùng một chỗ đóng gói mang đi chạy trốn. Thế là hắn nhìn về phía bác sĩ, ngưng trọng mở miệng nói ra, ngươi biết ngươi nhân ngẫu này là Giang Minh tỷ tỷ, cùng hắn quan hệ không ít, ngươi chạy trốn thời điểm, nếu là trong bụng còn mang theo cái này ba đứa hải tử, mức độ nguy hiểm tất nhiên thật to tăng cao. Vì an toàn của ngươi lý do, cái này ba đứa hải tử hay là để ta tới giúp ngươi mang đi. Bác sĩ nghe vậy, lập tức đại thụ cảm động, lập tức đem ba đứa hải tử đều móc ra, ngựa khí chân thành tha thiết không gì sánh được, viện trưởng nhân nghĩa. Đồng Nôn nhẹ gật đầu, ánh mắt chân thành, ngươi biết liền tốt. Sau khi nói xong, Đồng Nôn nhìn về phía bác sĩ cầm ra tới ba cái tiểu Giang Minh, hình dạng bên trên mặc dù dáng dấp cùng cao nhân giống nhau như lúc, nhưng là chi tiết hoàn toàn không giống. Trong đó một cái Giang Minh toàn thân giống như là do thịt nát tạo thành một dạng, toàn thân tản ra nồng hậu dày đặc quỷ dị khí tức. Một cái Giang Minh ánh mắt tràn ngập thu tính, cùng hắn đối mặt vài lần, cũng cảm giác lý trí giá trị giống như là muốn hạ xuống một dạng, cuối cùng một cái Giang Minh thì là cùng bình thường hài tử không khác, nhìn không ra có cái gì chỗ đặc thù. Cái này ba cái tiểu Giang Minh rời đi bác sĩ bụng đằng sau, nguyên bản có vẻ bệnh thần sắc lập tức biến mất không thấy gì nữa, bắt đầu trở nên hoạt bát đứng lên, phát ra hỉ hỉ tiếng cười. Đồng Nôn nhìn xem cái này ba đứa hài tử, suy tư một phen đằng sau, tay phải nắm bàn thờ, tay phải vây quanh ở hai cái tiểu Giang Minh, sau đó đem cuối cùng một cái tiểu Giang Minh đặt ở trên đầu, để hắn bắt lấy tóc của mình. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Đồng Nôn xem chừng cái kia huyết đục viên cầu cũng kém không nhiều nên đến bác sĩ này trên người có dùng đồ vật, thậm chí ngay cả áo khoác trắng đều bị hắn chơi miễn phí xong. Đã phá không ra càng nhiều chất béo. Mà đối với loại tồn tại này, Đồng Nôn tự nhiên là muốn không lưu tình chút nào từ bỏ. Giờ phút này, Đồng Nôn chăm chú nhìn về phía bác sĩ, mở miệng nói ra, chỉ cần chống nổi mấy phút đồng hồ này, ngươi chính là ta huynh đệ tốt nhất, phó viện trưởng vị trí vĩnh viễn là của ngươi. Hiện tại, đi thôi. Đồng Nôn dương dương đầu, ra hiệu bác sĩ có thể đi chạy trốn chịu chết. Bác sĩ cũng là tương đương kích động, nó nắm trong tay lấy cái kia bị lột đi vỏ nhân ngẫu, cảm giác cái kia huyết nhục viên cầu quỷ dị đã cách nó không xa, lập tức cảm giác nhịp tim có chút gia tốc. Cũng không biết là bởi vì lập tức liền muốn bị chụp chết hay là bởi vì lập tức liền có thể lên làm phó viện trưởng. Vành, lúc này, cuối con đường, một đạo thân ảnh khổng lồ chậm rãi xuất hiện, vô số trần trụi, máu thịt be bét thân thể hợp thành một cái cự đại huyết nhục viên cầu. Mấy chục hai tay chân điên cuồng đuốt mặt đất, trần trụi ở bên ngoài khuôn mặt phát ra không có ý nghĩa nỉ non âm thanh. Đang tìm khí tức nhìn thấy bác sĩ trong tay nhân ngẫu thân thể lúc, huyết nhục viên cầu đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó mấy chục hai tay chân giao thế tiến lên, phần bụng nhân ngẫu ra tóc ra gạo thét thảm thiết âm thanh. Bác sĩ thấy thế, vỗ vỗ chính mình trần trụi thân thể, hướng phía Đồng Nôn tùy ý chỉ phương hướng chạy trốn, một bên chạy còn một bên lưu lại sau cùng lời nói, viện trưởng, ta nhất định sẽ chờ ngươi. Nhưng khi nó quay đầu thời điểm, chỉ thấy Đồng Nôn cũng sớm đã chạy không còn hình bóng. Hô hô, Đồng Nôn thở hổn hển, bước chân điên cuồng di chuyển, hướng phía trước không ngừng chạy trốn. Khi nhìn đến cái kia huyết nhục viên cầu xuất hiện thứ nhất trong nháy mắt, liền trực tiếp mang theo bản thờ cùng ba cái tiểu giang minh chạy trốn, tốc độ cũng không chậm. Đang chạy thật dài một đoạn đằng sau, Đồng Nôn quay đầu nhìn một chút, sau lưng không có mờ ai, bác sĩ cũng không có đuổi theo. Nhìn thấy một màn này, Đồng Nôn trong lòng cuối cùng trầm tĩnh lại một chút, hiện tại khoảng cách này rõ ràng đã vượt qua nhân vật chính quang hoàn phạm vi bao phủ, bác sĩ kia trí thông minh sẽ bắt đầu từ từ tăng trở lại. Ta cơ hồ đem toàn bộ nó đồ vật đều cho lừa gạt xong, nếu là nó kịp phản ứng, khẳng định phải tìm ta liều mạng, nhưng cũng may ta để cái kia huyết nhục viên cầu ngăn chặn nó. Nó hiện tại coi như phản ứng lại, cũng căn bản không có khả năng theo đuổi ta, nó tự thân khó đảm bảo. Đang giải trừ nhân vật chính quang hoàn sau, Đồng Nôn bị chịu ảnh hưởng trí thông minh cũng bắt đầu từ từ tăng trở lại, cho nên rất nhanh, Đồng Nôn liền ý thức được một cái tình huống rất trọng yếu, đột nhiên phanh lại bước chân, ta dựa vào, vừa rồi vào xem lấy lừa dối bác sĩ kia, ta quên ta căn bản không biết cao nhân ở đâu, ta cũng không biết làm sao rời đi tầng lầu này à. Ta trước đó tiến đến là cùng cao nhân cùng một chỗ, từ nhà sắp tới, nhưng là hiện tại tầng lầu này đều biến thành cái này phá bộ dáng, trời mới biết vậy quá bình ở giữa bây giờ ở nơi nào à. Đồng Nôn có chút mê mang đứng tại chỗ, trong gió lộn xộn. Nếu là không thể rời bỏ nơi này, hắn coi như lừa nhiều đồ như vậy, sớm muộn sẽ bị bác sĩ kia, hoặc là vừa rồi cái kia Lý Lao ra lấy đi. Nếu như là cái kia Lý Lao ra còn tốt, chỉ là muốn bàn thờ, nhưng nếu là bác sĩ kia đuổi theo tới, chỉ bằng vừa rồi Đồng Nôn lừa dối kình, bác sĩ kia có thể giết chết hắn. Mà lại lần này bác sĩ ăn phải cái lô bốn, lần sau nhất định liền sẽ có phòng bị, căn bản không có khả năng để Đồng Nôn nhân vật chính quang hoàn bao phủ lâu như vậy, lại một lần nữa lừa dối nó biến thành ngu xuẩn. Ta dựa vào, song song. Vừa rồi rõ ràng là bị cái này phá thiên phú đem chính mình ảnh hưởng tới, đáng chết, làm sao bây giờ? Dùng cái này bàn thờ chạy trốn. Thế nhưng là ta cũng sẽ không dùng a, đang lúc Đồng Nôn rầu rĩ thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác mình tóc bị giật giật, hắn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy đỉnh đầu tiểu Giang Minh duỗi ra ngón tay nhỏ chỉ phía trước. Lúc này, ngực cũng truyền tới động tĩnh, hai cái bị hắn vây quanh ở tiểu Giang Minh đấm đấm lồng ngực của hắn, sau đó cũng chỉ hướng phía trước. Đồng Nôn nhìn bọn họ một chút chỉ phương hướng, hơi có chút nghi hoặc, phía trước không phải gian kia phòng giải phẫu sao? Hiện tại bên trong không phải chỉ có Lý Lao ra cùng cái kia quỷ dị sao? Nhưng nhìn cái này ba cái tiểu Giang Minh như thế cố chấp bộ dáng, mà lại hiện tại Đồng Nôn cũng không có chỗ để đi, cho nên đang suy tư một phen đằng sau, hay là hướng phía phòng giải phẫu đi đến. Đồng Nôn ban tín bán nghi đi theo tiểu Giang Minh chỉ vào phương hướng đi đến, thời khắc chú ý đến tình huống xung quanh, chỉ cần vừa phát hiện có cái gì không thích hợp địa phương, liền lập tức chạy trốn. Rốt cục, làm Đồng Nôn lại một lần nữa đi vào cửa phòng giải phẫu lúc, ba cái tiểu Giang Minh giống như là rất hưng phấn một dạng, phát ra hỉ hỉ tiếng cười. Đồng Nôn nhìn về phía trước, lập tức biết vì cái gì cái này ba cái tiểu Giang Minh sẽ chỉ dẫn hắn tới, chỉ nhìn một chút ở phía trước, có một đạo cực kỳ quen thuộc bóng lưng, trên người vòng quanh huyết vụ trên có một đạo quỷ ảnh xoay quanh ở giữa không trung. Đồng Nôn nhìn xem một màn này, lập tức hai mắt tỏa sáng, đi tới. Thời khắc này Giang Minh giống như là đang suy tư điều gì vấn đề quan trọng một dạng, tại cùng giữa không trung lệ quỷ nói chuyện với nhau, làm Đồng Nôn đi đến phía sau hắn thời điểm, còn ngầm trộm nghe đến cái gì nhịn một chút loại hình lời nói. Thế là nắm tay khoác lên Giang Minh trên bờ vai, không khỏi mở miệng hỏi, ngươi phải nhận cái gì? Giang Minh nghe được bất thình lình một câu, nhịp tim lập tức tăng tốc, nhưng rất nhanh, hắn phát hiện thanh âm này không gì sánh được quen thuộc, cấp tốc chuyển qua đầu, sau đó liền thấy, thời khắc này Đồng Nôn mặc một thân áo khoác trắng, trong bụng đút lấy một cái sợ hãi bàn thờ, trên tay cầm lấy một cái quỷ dị bàn thờ, trên thân còn mang theo ba cái tiểu Giang Minh. Nhìn thấy Đồng Nôn một bộ đem quỷ dị tầng cướp sạch dáng vẻ, Giang Minh cảm giác đầu ông, có chút ngượng bức nói, không phải, anh em, những vật này ngươi từ chỗ nào làm tới? Chương 318, Hồng Ôn bác sĩ chương 318, Hồng Ôn bác sĩ. Giang Minh không khỏi rủi rủi con mắt, nhưng ở xoa nhẹ một hồi lâu đằng sau, người trước mắt vẫn như cũ là Đồng Nôn, hai cái bàn thờ cùng ba cái tiểu Giang Minh vẫn tại trên người hắn. Thấy cảnh này, Giang Minh là thật có chút không kiềm được, rõ ràng lần trước gặp Đồng Nôn, tiểu tử này hay là giúp hắn có nổi, bị mấy chục cái bác sĩ quỷ dị không có năng lực phản kháng chút nào cho đỡ đi. Mà lại nửa đường tầng lầu này còn phát sinh nhiều như vậy biến hóa, nhiều như vậy thực lực nghịch thiên quỷ dị. Liên Giang Minh cùng La Vô Sinh đánh chủ ý, cũng là đi trước lệ quỷ tầng đem thôn trưởng làm tới, sau đó lại tới cứu Đồng Nôn, nửa đường chỉ có thể trước khổ một chút hắn. Kết quả không nghĩ tới, tại phức tạp như vậy thế cục bên dưới, Đồng Nôn không chỉ có bình yên vô sự trở về, hơn nữa nhìn bộ dạng này, hắn còn đem bác sĩ vốn liếng cho hết đối xong. Trước mặt Đồng Nôn nhìn thấy Giang Minh kinh ngạc bộ dáng, trong lòng thoải mái và phần, cảm thấy hắn mới vừa rồi bị các bác sĩ lột sạch quần áo gặp những cái kia khuất nhục không có phí công thụ. Ý niệm tới đây, Đồng Nôn không khỏi ngẩng đầu lên, cười ha ha, ha ha ha. Cao nhân không cần kinh ngạc, ta nói ta là nhân vật chính không phải liền là như vậy phải không? Nhìn như lâm vào tuyệt cảnh, kỳ thực chỉ là tôi luyện chính mình, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, liền sẽ mang theo các loại cơ duyên bảo vật trở về, đồng thời thực lực hơn xa trước kia. Nói, Đồng Nôn còn kiêu ngạo nhấc nhấc trên tay quỷ dị bàn thờ. Hoàn toàn như trước đây chủ ưu nhị bị ủ, nhưng là thời khắc này Giang Minh nhưng không có bất luận cái gì muốn chế rêu ý tứ, ngược lại là lâm vào thật sâu trầm mặc. Hắn hồi tưởng đến cùng Đồng Nôn tiếp xúc hết thảy, hồi ức đến càng sâu, hoài nghi trong lòng lại càng nặng. Hắn bắt đầu hoài nghi Đồng Nôn tiểu tử này là không phải gạt hắn, còn ẩn giấu một tay. Liên Đồng Nôn nhân vật chính này quan hoàn, trừ giảm xuống trí thông minh bên ngoài, có phải hay không thật đúng là có thể cho hắn cung cấp nhân vật chính khí vận hoặc là nhân vật chính mệnh cách loại hình. Giang Minh cảm giác mình cũng bị ảnh hưởng tới, bắt đầu tin tưởng Đồng Nôn tiểu tử này thật sự là nhân vật chính. Lúc này, trong huyết vụ La Vô Sinh nhìn xem thu hoạch tràn đầy Đồng Nôn, nội tâm cũng là kinh ngạc không gì sánh được, ta dựa vào, không nghĩ tới Đồng Nôn thế mà thật là một cái cao thủ, chắc không được trước đó chứ các nha muốn lựa chọn cứu hắn. Đồng Nôn khoe khoang xong sau, đem hai cái tiểu Giang Minh đặt ở trên bờ bay, bắt đầu cùng Giang Minh nói đến kinh lịch vừa rồi, ta xem bác sĩ kia vô mưu, bị dị thiếu trí, bọn chúng ngay từ đầu ngăn cửa bắt được ta, còn tưởng rằng có thể an chắc ta. Nhưng là cường giả chân chính xưa nay không dựa vào võ lực, mà là dựa vào đầu óc, mà ta chính là dựa vào đầu óc ăn cơm, ta vẫn là lần thứ nhất gặp được nhiều như vậy quỷ dị dám thời gian dài tụ tập tại bên cạnh ta, không nỡ rời đi ta nửa bước tình huống. Nhóm thầy thuốc này bị thiên phú của ta không ngừng mê hoặc. Sau đó huyết nục viên cầu xuất hiện, đằng sau Lý Lao ra đập nát tay thuật thất lại, đằng sau ngươi bà ngoại xuất hiện, bác sĩ kia mang theo ta chạy trốn tại Đồng Nôn không ngừng kể ra bên trong, Giang Minh dần dần làm rõ chân tướng, cùng hiện tại tầng lầu này đại khái tình huống. Nghĩ một hồi đằng sau, Giang Minh đem ánh mắt nhìn về phía Đồng Nôn trên người ba cái tiểu Giang Minh, mở miệng nói ra, theo lý mà nói, cơ hồ tất cả ngụy người Giang Minh đều thông qua kết hôn biện pháp đến thu hoạch thân phận, đỡ đẻ trong đại học hẳn là cũng có ngụy người Giang Minh mới đối. Mà bây giờ tầng lầu này xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, cũng không thấy chút nào mà khác ngụy người Giang Minh, mà nơi này lại xuất hiện ba cái tiểu Giang Minh. Giang Minh nhìn từ trên xuống dưới cái này ba cái tiểu Giang Minh, mà hậu tâm bên trong có suy đoán, vậy nếu như đoán không sai lời nói, cái này ba cái tiểu Giang Minh có lẽ chính là mặt khác ngụy người Giang Minh. Ta có thể cảm giác được, trong thân thể bọn họ cũng có ngụy nhân của trôi, chỉ cần ăn bọn hắn, ta tự nhiên là có thể biết xảy ra chuyện gì. Ngay tại Giang Minh nghĩ như vậy thời điểm, Đồng Nôn đột nhiên đổ hạ mặt, nhìn về phía Giang Minh nói ra, ta dựa vào, cao nhân, tranh thủ thời gian ngẫm lại biện pháp, trước ngươi cái kia nhà xác đi đâu, chúng ta phải nghĩ biện pháp chạy trốn, không phải vậy coi như bác sĩ bị tỷ tỷ ngươi cuốn lấy, bên trong Lý Lao ra cũng sớm muộn là kẻ gây. Hoặc là, ngươi có biết dùng hay không cái này bàn thờ, cảm giác dùng cái này bàn thờ mang ta hai chạy trốn tính toán. Bàn thờ Giang Minh tự nhiên là sẽ không dùng. Mà lại căn cứ Giang Minh lấy được tình báo đến xem, coi như biết dùng, cái đồ chơi này cũng mang không được người đi những tầng lầu khác, chỉ có thể hướng những tầng lầu khác chiêu vật thí nghiệm, còn phải có nội ứng mới được. Liền ngay cả các bác sĩ dạng này chấp trưởng bàn thờ lâu như vậy tồn tại đều làm không được, chớ nói chi là Giang Minh. Bất quá, cái này cũng không phải là tuyệt lộ. Hiện tại Giang Minh đại não không ngừng phi tốc vận chuyển, trong đầu bắt đầu lối suy nghĩ kế hoạch. Rốt cục, Giang Minh từ trong suy tư lấy lại tinh thần, ánh mắt hắn sáng lấp lánh nhìn về phía Đồng Nôn mở miệng hỏi, ngươi mới vừa nói, bác sĩ kia trên tay có nhân ngẫu bản thể, sau đó nhân ngẫu ra thao túng huyết nục viên cầu thân thể đuổi theo. Đồng Nôn nhẹ gật đầu, nói ra, ân, mà lại dựa theo bác sĩ kia thuyết pháp, cả hai tiếp xúc đằng sau, rất có thể liền sẽ hòa làm một thể, biến thành nhất nguyên bản dáng vẻ. Giang Minh nghe được câu này trong lòng lập tức nhất định, khó trách trước đó nhìn thấy cái kia huyết nục trong viên cầu ở giữa tỷ tỷ sau, nó muốn đối với ta ra tay, nếu không phải đỡ để đại học quy tắc, ta sớm ở ra dám. Thì ra đồ chơi kia chính là chuẩn bị, chắc không được trạng thái như vậy không thích hợp. Nhưng nếu như trở ra cùng nục thân hợp hai là một, vậy cái kia cái chân chính tỷ tỷ nhân ngẫu liền sẽ trở về. Nghĩ tới đây, Giang Minh ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Đồng Nôn, mở miệng nói ra, Đồng Nôn, thân là nhân vật chính, chỉ có thể một mực bị động chạy trốn, ngươi không cảm thấy quá oan uổng sao? Đồng Nôn cúi đầu nhìn một chút thân thể mình hai cái bàn thờ, lắc đầu, không thế nào cảm thấy. Nếu không chúng ta hay là thảo luận một chút chạy trốn sự tình đi. Không không không, Giang Minh đưa ngón trỏ ra lung lay, sau đó mở miệng nói ra, Đồng Nôn à, ngươi còn quá trẻ. Ngươi thật cảm thấy, chạy trốn chính là chạy trốn sao? Đồng Nôn nghe nói lời ấy, một mặt một bước, vô ý thức mở miệng nói, nếu không muốn như nào. Giang Minh lắc đầu, mở miệng nói ra, Đồng Nôn, ngươi phải hiểu được một việc, chạy trốn cái đồ chơi này mặc dù hữu dụng, nhưng là trên bản chất là lấy không gian đổi lấy thời gian, đổi lấy đầy đủ phát dục thời gian. Nếu là thật chỉ là vì đơn thuần chạy trốn, kết quả cuối cùng kia cũng chỉ có thể là mặc dù kéo thời gian, nhưng không gian sinh tồn bị không ngừng đè ép, cuối cùng ngay cả mệnh cũng mất. Không nói trước hiện tại chúng ta căn bản không có chạy trốn biện pháp, coi như thật có, Lý Lao gia có thể tại đỡ để đại học tới lui tự nhiên, chúng ta coi như chạy, lại có thể chạy đi nơi đâu đâu. Đồng Nôn nghe đến đó, không hiểu cảm thấy có mấy phần đạo lý, sau đó chăm chú nhìn về phía Giang Minh hỏi, vậy bây giờ chúng ta muốn làm sao? Giang Minh tay trái thành trưởng, sau đó hữu quyền đập ầm ầm bên dưới, mở miệng nói ra, dùng thần bản thờ chạy trốn, vậy dĩ nhiên là bởi vì e ngại Lý Lao gia cùng bác sĩ. Nhưng là đổi một cái mạch suy nghĩ, chúng ta không ngại lớn mật một chút, chỉ cần đem bọn nó tất cả đều đánh chết, cái kia chẳng phải không cần chạy sao? T, ý nghĩ này có phải hay không có chút quá lớn mật. Tại trong huyết vụ dự tính, La Vô Sinh không khỏi hít sâu một hơi, mạch suy nghĩ này chỉ là ngẫm lại, đã cảm thấy gan to bằng trời. Mà một bên Đồng Nôn thì là một mặt mộng bức nhìn về phía Giang Minh, đánh chết Lý Lao Gia, ta sao? Đồng Nôn cảm giác Lý Lao Gia thổi khẩu khí đều có thể thổi chết hắn. Giang Minh nghe vậy, chỉ là tự tin khoát tay áo, mở miệng nói ra, ai, không cần lo ngại, loại chuyện này tự nhiên không cần chúng ta động thủ. Tựa như ngươi mới vừa nói như thế, động não là được, không dùng võ lực. Giang Minh đối với đánh chết Lý Lao Gia đã có một cái khả thi khá cao kế hoạch. Dù sao Đồng Nôn không có lừa hắn lời nói, tỷ tỷ kia nhân ngẫu cùng gia dung hợp lại cùng nhau đằng sau, rất lớn xác suất thực lực cùng linh trí liền có thể một lần nữa trở về. Mà nó mặc dù chỉ là một cái nhân ngẫu, thực lực so ra kém tỷ tỷ bản thể, cũng không phải Lý Lao Gia đối thủ. Nhưng là chỉ cần có thể kéo dài một hồi liền đi a. Lấy cái nhân ngẫu kia thực lực, đầy đủ nhúng tay Lý Lao Gia cùng bà ngoại chiến đấu, đồng thời kéo dài một đoạn thời gian. Mà chỉ cần chút điểm thời gian này, Giang Minh liền có thể cấp tốc nhảy đến bà ngoại trong miệng, tiến vào bụng của nó, đi đến cái kia trạm trung chuyển, sau đó tiến vào lệ quỷ tầng, đem thôn trưởng kêu lên tới làm tay chân. Đợi đến khi đó, thôn trưởng, bà ngoại, tỷ tỷ nhân ngẫu tam đại đỉnh cấp quỷ dị đồng loạt ra tay, có thể đem Lý Lao Gia phân đều đánh ra đến. Mà bây giờ Lý Lao Gia bị ngoại bà cuốn lấy, căn bản không có năng lực thoát thân, đồng thời phòng giải phẫu này còn giống như có ngăn cách khí tức cùng thanh âm công năng. Dù là bên trong đánh nhau kịch liệt như vậy, ngoại giới cũng chỉ có thể nghe được thanh âm yếu ớt. Đồng thời vừa rồi Giang Minh bị Lý Lao Gia nhìn chăm chú, nhưng chỉ là vừa đóng cửa, Lý Lao Gia uy áp cùng nhìn chăm chú trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà lại bọn hắn khoảng cách phòng giải phẫu còn cách một đoạn, trên người hắn còn có sơ đồ cấu tạo máu xương máu lượn lờ, Lý Lao Gia căn bản không có khả năng nghe được đối thoại của bọn họ. Hắn cùng Đồng Nôn nói đằng sau, Đồng Nôn đầu tiên là ngẩn người, sau đó trong mắt bộc phát ra tinh mang. Chỉ là ngẫm lại, Đồng Nôn đều cảm giác nhịp tim có chút gia tốc, không khỏi liếm liếm quẹ miệng, cảm thấy quang minh đấy tương lai đang ở trước mắt. Nếu thật là dạng này, đến lúc đó, cái kia toàn bộ đỡ đẻ đại học không phải liền là chúng ta định đoạt sao? Cái kia bị ta lột quần áo, lừa bàn thờ cùng hài tử bác sĩ, coi như kịp phản ứng, cũng không dám tới tìm ta phiền phức. Diệu a, thật là khéo. Nghĩ tới đây, Đồng Nôn lập tức hưng phấn lên, ta dựa vào, ta thật không hổ là nhân vật chính, vốn chỉ là tùy tiện nghĩ đến để cái kia huyết đục viên cầu quỷ dị đi kéo lấy bác sĩ, chính mình tốt chạy trốn. Không nghĩ tới bây giờ thế mà còn có thay đổi chiến cuộc tác dụng. Ta quả thật là vận may tề thiên. Giang Minh nguyên bản hay là trong mắt chưa ý cười, nhưng không biết vì sao, làm Đồng Nôn nói ra vận may tề thiên bốn chữ đằng sau, Giang Minh tâm bên trong lập tức cảm giác gần ẩn có chút bất an. Lúc này, một mực trốn ở trong huyết vụ La Vô Sinh đột nhiên mở miệng nói ra, lại nói, các ngươi không cảm thấy chung quanh có chút quá an tĩnh sao? Nghe đến đó, Giang Minh bên tai cẩn thận lắng nghe, phát hiện đúng là dạng này, chung quanh thật sự là quá an tĩnh, thậm chí có thể nói là tĩnh mịch. Cái này rất không tầm thường. Giang Minh chính suy tư loại này không tầm thường là tới từ nơi nào thời điểm, ánh mắt đột nhiên liếc nhìn Đồng Nôn trong tay quỷ dị bàn thờ. Cứ như vậy một chút, Giang Minh trong đầu nổi lên một cái kinh khủng suy đoán, con ngươi đột nhiên trợ to. Hắn chính là muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, cờ cờ ý tờ tê tê, một đạo đột nhiên xuất hiện tiếng vang để hắn toàn thân lông tơ dựng thẳng. Ba ba ba, ba ba ba, sau lưng truyền đến huyết nhục viên cầu mấy chục hai tay chân điên cuồng đập mặt đất thanh âm, thời khắc này bác sĩ thân thể trần truồng, trong bụng đút lấy một cái bị lột đi vỏ nhân ngẫu, ngay tại thở hổn hển hướng phía Đồng Nôn tiện tay chỉ phương hướng chạy trốn. Một bên chạy, bác sĩ còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía sau đang đuổi giết huyết nhục của nó viên cầu, thầm nghĩ nói, viện trưởng thật sự là nhân nghĩa, vì giúp ta giảm bớt gánh vác, còn đem cái kia ba cái tiểu Giang Minh cầm đi. Bác sĩ trong đầu toát ra ý nghĩ như vậy. Nhưng là theo nó không ngừng rời xa Đồng Nôn, nhân vật chính quang hoàn không còn bao phủ tại trên người nó nguyên bản mơ mơ màng màng đầu góc bắt đầu không ngừng dần dần trở nên thanh tỉnh. Bác sĩ mày nhăn lại, cảm giác có điểm gì là lạ, nhưng lại nói không nên lời không thích hợp ở nơi nào. Tại lại chạy ra một khoảng cách lớn đằng sau, bác sĩ rốt cục bừng tỉnh đại ngộ đứng lên, lập tức phanh lại bước chân, không đúng. Ta tại sao muốn chạy? Ta cũng không phải đánh không lại nó. Bác sĩ rốt cục phản ứng lại, nó mặc dù đánh không lại người hoàn chỉnh ấu, nhưng bây giờ sau lưng đồ chơi kia cũng không phải người hoàn chỉnh ấu. Hiện tại phía sau cái kia huyết đục viên cầu mặc dù nhìn xem ra người, nhưng trên thực tế chính là một tâm trước đó bị nó lột bỏ người tới ngẫu ra, lại thêm một chút chữa bệnh bác sĩ huyết đục sen lẫn tổ hợp mà thành. Mặc dù không biết cái này huyết đục viên cầu từ đâu tới mặt khác một nguồn lực lượng, có thể vô hạn thai nghén tái sinh, có chút khó giết, nhưng là đơn thuần thực lực mà nói, bác sĩ cũng không yếu tại nó. Bất quá ta coi như đánh thắng được nó, vậy ta tại sao muốn cùng nó đánh đâu, giữ lại lực lượng, các loại viện trưởng tới trừng trị nó không phải tốt sao? Đánh nhau trong quá trình, trong bụng ta nhân ngẫu bản thể có khả năng sẽ bị nó đoạt lại đi, đến lúc đó liền muốn xảy ra vấn đề lớn. Nghĩ như vậy, bác sĩ lại bắt đầu một lần nữa chạy trốn đứng lên. Rất hiển nhiên, bị nhân vật chính quang hoàn ảnh hưởng tới thời gian dài như vậy đằng sau, bác sĩ muốn lập tức tránh thoát cũng không phải là việc dễ dàng như vậy. Nó một nửa đầu óc trí thông minh bắt đầu tăng trở lại, một nửa khác vẫn còn trong hỗn độn, cuối cùng tạo thành hiện tại loại này trái não công kích phải não cục diện. Theo thời gian từ từ trôi qua, bác sĩ đầu óc càng ngày càng thanh tỉnh. Rốt cục, tại thời khắc nào đó, bác sĩ đại não giống như là xông phá cái gì mê chướng, đột nhiên tỉnh táo lại. Ta dựa vào, không đối, bị lừa. Bác sĩ nguyên bản một đoàn bột nhau đầu trong nháy mắt trở nên thanh minh, vừa rồi phát sinh đủ loại sự tình, hắn như cái đồ đần một dạng bị Đồng Nôn lừa dối, chẳng cảnh giống như là phim bình thường một lần nữa hiện lên ở trong đầu của hắn. Nghĩ đến đây, bác sĩ răng trong nháy mắt cắn vào cùng một chỗ, phát ra răng rắc thanh âm, mẹ nó, tại đỡ để đại học 40 mấy năm, cho tới bây giờ đều là ta lừa dối người khác, ta giải phẫu người khác, hôm nay lại có thể có người dám đối với ta như vậy. đáng chết bác sĩ đang muốn nhục mạ thời điểm, lại đột nhiên nhớ tới, Đồng Nôn cũng không có nói qua hắn tên thật, vẫn luôn là lấy hắn là viện trưởng làm lý do lừa dối nó. Nói cách khác, hắn bị người đem toàn bộ thân gia đều lừa dối sạch sẽ, còn giúp hắn dẫn dắt rời đi quỷ dị, nhưng kết quả là, nó ngay cả tên của người ta cũng không biết. Ý niệm tới đây, bác sĩ mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, mất đi làn da bộ mặt chảy ra máu tươi. Bác sĩ Hồng Ôn thắng qua hết thể ngôn ngữ. Bác sĩ hận không thể đem Đồng Nôn tháo thành tám khối, nhưng rất nhanh, bác sĩ giống như là nghĩ tới điều gì, ánh mắt trong nháy mắt trở nên hoảng sợ, đáng chết. Ta nhớ tới trước đó ta quên cái gì? Tiểu tử kia không phải viện trưởng, nói cách khác, hắn căn bản sẽ không sử dụng bàn thờ. Bác sĩ ánh mắt trở nên càng phát ra hoảng sợ, nuốt nước miếng một cái, thậm chí cái trán đều rịn ra từng tia giọt máu, vì phòng ngừa bà điên kia mất khống chế, ta chỉ thả ra nó hơn phân nửa lực lượng, dưới loại tình huống này, nó là căn bản đánh không lại Lý Lao Gia. Mà nó có thể một mực ngăn chặn Lý Lao Gia, toàn bộ nhờ ta dùng thần bản thờ không ngừng giúp nó cung cấp lực lượng, nhưng là hiện tại bản thờ không trong tay ta, tiểu tử kia cũng sẽ không dùng nói cách khác. Cờ cờ ý tờ tê tê, nghe được sau lưng truyền đến tiếng vang, Giang Minh phía sau lưng bám một chút chảy ra mồ hôi lạnh, mà xuất ra mồ hôi lạnh thậm chí đem quần áo đều ướt nhẹp. Giang Minh biết trong lòng của hắn cái kia kinh khủng nhất phỏng đoán thành sự thật. Ý niệm tới đây, Giang Minh vừa định phải có động tác gì thời điểm, ông, một cỗ áp lực cực lớn đè ầm ầm ở trên người hắn, như là như thực chất áp lực để Giang Minh lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lỗ tai truyền đến vụ vụ âm thanh, đại não giống như là gặp trọng kích một dạng bắt đầu mê muội, quanh quẩn ở trên người hắn huyết vụ trong nháy mắt bị tiêu hao sạch sẽ, La Vô Sinh cũng theo huyết vụ biến mất. Ý vị này Giang Minh đã mất đi tất cả bảo hộ, La Vô Sinh cũng không còn có thể giống trước đó một dạng biến thành lệ quỷ dẫn hắn chạy trốn. Cảm thụ được này trước nay chưa có áp lực, Giang Minh muốn di động, nhưng lại mảy may làm không được, cái trán chảy ra giọt lớn mồ hôi, hung hăng nện ở trên mặt đất. Lý Lão Gia mở cửa lớn ra, cầm trong tay không động đậy được nữa bà ngoại tùy ý ném ở một bên, bà ngoại thân thể rất nhanh tiêu tán. Lý Lão Gia con mắt màu đen lạnh nhạt nhìn về phía ngã trên mặt đất Giang Minh cùng Đồng Nôn, sách, xem ra vận khí ta không tệ. Cái gì cũng còn không có làm, thế mà liền có hai cái bàn thờ đưa tới cửa. Chương 319, bán thần chương 319, bán thần mẹ nó, cái đồ chơi này làm sao như thế phiền. Bác sĩ đột nhiên gào thét một tiếng, vô số nắm tay thuật đao tự thân trong cơ thể bay ra, đột nhiên đâm vào phía trước huyết đục viên cầu trong thân thể, đưa nó thân thể ngạnh sinh sinh chặt thành hai nửa. Làm xong đây hết thể đằng sau, bác sĩ không tiếp tục bổ đao, mà là hướng phía một phương hướng khác muốn rời khỏi nơi này, nhưng là, lại cạnh, từng đôi đoạn tay gãy đầm địa máu không biết từ nơi nào xuất hiện, tóm chặt lấy mắt cá chân nó, bắp chân, đùi. A. Bác sĩ bạo ngược nhìn xem một màn này, hai mắt xích hồng không gì sánh được, từng thanh dao giải phẫu đem những này đoạn tay gãy đầm địa máu toàn bộ chặt thành mảnh vỡ, nhưng là sau một khắc, phía trước đoàn huyết đục kia viên cầu lại khôi phục nguyên trạng, lại lần nữa nhào tới cuốn lấy nó. Đáng chết, thật là đáng chết. Bác sĩ trong lòng không gì sánh được bực bội, nó là thật không muốn cùng đoàn này đánh không chết huyết đục viên cầu dây dưa, nó chỉ muốn phải nhanh lên một chút thoát khỏi nó, đi tìm tới Đồng Nôn đem bàn thờ cầm về. Dù sao không có bàn thờ trợ giúp, cái kia mới bị thả ra hơn phân nửa lực lượng con mụ điên khẳng định đánh không lại Lý Lao Gia. Các loại Lý Lao Gia rảnh tay, nó vừa rồi như thế miệng tối, khẳng định là phải bị thanh toán. Nhưng là cái này huyết đục viên cầu lại không bằng nó mong muốn, một mực quấn lấy nó không thả. Bác sĩ biết, cái này huyết đục viên cầu là vì nó trong bụng nhân ngẫu bản thể. Nhưng là bác sĩ có thể cho nó sao? Không có khả năng a. Dù sao nhân ngẫu này chính là nó chủ trì giải phẫu, nếu là thu hồi toàn bộ lực lượng, cái thứ nhất muốn thanh toán chính là nó. Nó hiện tại không có bàn thờ, hiệu lệnh không được bà điên kia, thật đánh nhau, khẳng định không phải nhân ngẫu đối thủ. Cho nên hiện tại tốt nhất biện pháp chính là vừa đánh vừa đi, chỉ cần có thể đuổi tại bà điên kia thua trước đó đuổi tới Đồng Nôn nơi đó, bằng thực lực của nó, cơ hội trong nháy mắt liền có thể một lần nữa cầm lại bàn thờ. Đến lúc đó, liền có thể một lần nữa ngăn chặn Lý Lao Gia, sau đó đợi đến 12 giờ xử lý nó, mà cái này đáng ghét huyết đục viên cầu cũng không phải vấn đề gì. Đưa tay có thể diệt, nhưng ngay lúc bác sĩ nghĩ như vậy thời điểm, ông, một cỗ cường đại uy áp từ quỷ dị tầng giải đất trung tâm truyền đến, bác sĩ nhìn về phía vị trí đó, trong nháy mắt kịp phản ứng, cái này bản thờ mới rời khỏi ta chút điểm thời gian này, bà điên kia thế mà liền vua. Phế vật, thật là một cái phế vật. Nhưng ở mắng xong đằng sau, bác sĩ trong mắt trong nháy mắt bị hoảng sợ bao trùm, nếu Lý Lao Gia đã thắng, vậy nó tình cảnh hiện tại liền rất nguy hiểm. Đặc biệt là nó hiện tại còn cùng cái này huyết đục viên cầu dây dưa, động tĩnh lớn như vậy, rất dễ dàng sẽ bị Lý Lao Gia phát hiện. Nghĩ tới đây, bác sĩ giống như là nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhìn về phía trước lần nữa bị chia cắt thành mấy chục khối huyết đục viên cầu, hiện tại lại không trốn đi, liền bị Lý Lao Gia đánh chết, ta đối với nơi này hết sức quen thuộc, muốn giấu đi không phải việc khó gì, nhưng nếu như đối thủ là Lý Lao Gia loại tồn tại này, vậy dạng này còn chưa đủ bảo hiểm. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể lại làm ra một con cá lớn đến, đem nước quấy đủ. Nước càng lan lộn, Lý Lao Gia càng chú ý không đến ta, dạng này ta mới có thể an toàn hơn. Nghĩ tới đây, bác sĩ không do dự nữa, trực tiếp đem trong bụng nhân ngẫu bản thể móc ra. Sau đó hướng phía trung tâm phòng giải phẫu ném đi, bá, theo nhân ngẫu bản thể bị ném ra ngoài, huyết nục viên cầu ngu ngơ một phen đằng sau, trong nháy mắt hướng phía nhân ngẫu bản thể phóng đi. Phi, thật xúi quẩy. Bác sĩ đối với mặt đất nhổ một ngụm nước bọt đằng sau, hướng phía phương hướng ngược đi đến, hôm nay cũng không biết là thế nào, tại bắt cái kia cái gọi là Giang Minh đằng sau, vẫn không may. Dày vò đến bây giờ, nguyên lai thủ hạ bác sĩ mất giáo, bàn thờ không có, ba cái tiểu Giang Minh không có. Đến bây giờ, liền ngay cả nhân ngẫu bản thể cũng mất, còn gây một thân mùi khai. Thôi, để bọn chúng cho cắn chó là được. Bọn chúng luôn không khả năng tại đỡ để đại học đợi thời gian rất lâu, tóm lại là muốn đi, đến lúc đó, tầng lầu này vẫn là ta quyết định, mà lại bác sĩ nhìn về phía trước to lớn phòng giải phẫu, ánh mắt lộ ra một tia trào phúng, đêm nay chính là viện trưởng trở về thời gian, nếu như không phải là bởi vì dạng này, ta cái nào dễ dàng như vậy liền bị tiểu tử kia lừa dối. Như thế ngẫm lại, ta ngược lại thật ra hy vọng cái này họ Lý quỷ dị có thể nhiều giày vò một hồi, tốt nhất là giày vò đến viện trưởng trở về. Bác sĩ cuối cùng nhìn thoáng qua phòng giải phẫu đằng sau, đang muốn lúc rời đi, phát hiện phía trước đồng dạng có một bóng người tại hướng phòng giải phẫu đi. Đó là một cái nam tính nhân loại, hắn mặc màu xanh đen trường bào, khuôn mặt tuấn lãng không gì sánh được, trong con mắt hai sợi ngọn lửa thiêu đốt, mà ở sau lưng thì là một cái cự đại hỏa diễm vòng sáng. Bác sĩ nhìn hắn một cái đằng sau, không khỏi liếm môi một cái, trong mắt lóe lên một tia tham luyến, tốt nhất túi ra, lột ra xúc cảm phải rất khá. Nhưng rất nhanh, bác sĩ trong mắt tham lam bị đè ép xuống, lắc đầu đằng sau hướng phía ẩn thân địa điểm đi đến. Nếu như là trước đó, dạng này nhân loại nó khẳng định là muốn cầm xuống, nhưng là lúc này không giống ngày xưa hiện tại hay là thiếu gây chuyện thì tốt hơn. Đốt đèn người nhìn một chút bác sĩ rời đi bóng lưng, lại nhìn một chút phía trước cách đó không xa phòng giải phẫu, khe nhíu mày, cỗ này khí tức quen thuộc cùng uy áp, là Lý Lao gia. Nó đến đây lúc nào? Bất quá nếu đã tới, còn tới tầng này, vậy nói do nó cũng đã lấy được cái kia sợ hai bản thờ. Nghĩ như vậy, đốt đèn chân người bước tăng nhanh một chút, hướng phía phòng giải phẫu đi đến. Lý Lao gia dựa vào cạnh cửa, trong thân thể tản mát ra mở nhạt sắc dầu sáp. Những này vốn là nó dùng để áp chế thương thế, nhưng là tại thời gian dài như vậy trong lúc đánh nhau, vẫn là bị tiêu hao không ít. Bất quá cũng may, đây đều là đáng giá, không chỉ có hai cái bàn thờ, Giang Minh cũng đưa mình tới cửa. Lý Lao gia còn không có chính thức xuất thủ, Giang Minh cùng đồng nôn liền cơ hồ là trong nháy mắt bị triệt để áp đảo trên mặt đất, mảy may không phản kháng được, loại áp lực kinh khủng này Giang Minh lúc trước bất luận cái gì một cái quỷ dị bên trên đều không có nhìn thấy qua. Trước đó quỷ dị thực lực vô luận có mạnh đến đâu, chung quy sẽ bị giới hạn các loại điều kiện không cách nào phát huy lực lượng chân chính, nhưng là đối với Lý Lao gia dạng này nắm giữ một bộ phận quyền hành tồn tại tới nói, loại này gông cùm xiềng xích phảng phất không tồn tại bình thường. Loại thực lực này vượt xa khỏi bình thường quỷ dị nên có thực lực phạm vi, đã là thần minh phía dưới vô địch tồn tại. Xưng hô hiện tại Lý Lao gia là quỷ dị không thế nào thỏa đáng, có lẽ đổi một cái thuyết pháp sẽ tốt hơn, đó chính là bán thần. Trong thân thể đã dung nạp quyền hành, còn có được vốn là vô cùng cường đại tố chất thân thể cùng năng lực, nếu như không có quyền hành không ngừng ăn mòn, cái kia Lý Lao gia có thể làm chi không thẹn tiếp nhận xưng hô thế này. Đối mặt tồn tại khủng bố như vậy, Giang Minh giờ phút này cơ hồ không có bất kỳ cái gì một tia năng lực chống cự, nhưng hắn không hề từ bỏ, mà là đại não điên cuồng vận chuyển, tế bào não bị áp chế đến cực hạn, muốn từ đó tìm tới một con đường sống. Nhưng là tại khủng bố như vậy thực lực trước mặt, hết thảy tính toán đều giống như đã mất đi sát thái, trở nên ảm đạm vô quang. Mà Thiên Phú phương diện, cái gọi là máy bán hàng tự động tại loại tồn tại này trước mặt đừng nói cản trở, liền ngay cả để nó nhiều nháy một chút con mắt đều khó có khả năng làm đến. Về phần từ tôn nhược nơi đó có được, ngay cả A cấp quỷ dị đều có thể ngăn cản một lát lưới vàng đạo cụ, giờ khắc này ở Lý Lao gia nơi này cũng không được mảy may tác dụng. So sánh với Giang Minh liều mạng suy nghĩ, đồng nôn cách làm liền rất đơn giản, tại bị áp lực khủng bố áp đảo trên mặt đất một giây sau, đồng nôn cơ hồ là không chút do dự trực tiếp một phát nhân vật chính quang hoàn bao phủ đến Lý Lao gia trên đầu. Bất quá rất hiển nhiên, trong thời gian ngắn như vậy, thiên phú này khẳng định là không thể nào lên cái gì đại hiệu quả. Ngay tại Giang Minh điên cuồng suy tư, cảm thấy bỏ mạng ở đây thời điểm, đột nhiên nghe được Lý Lao gia truyền đến thanh âm, "Giang Minh, thật sự là không đơn giản à, rõ ràng mới vừa rồi còn bị bác sĩ kia hạn chế động đến đều không động được, không nghĩ tới chỉ là thời gian một cái nháy mắt, không chỉ có thoát thân, còn lấy được hai cái bàn thờ." Giang Minh nghe đến đó, có chút mặt người, cảm thấy giống như có chỗ nào không thích hợp. Lúc này, Giang Minh cảm giác trên người áp lực chợt giảm, sau đó ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Lý Lao gia giờ phút này hai tay ôm lấy nhìn về phía bên cạnh đồng nôn. Mà lúc này đồng nôn cũng một mặt ngậm bực nâng lên đầu, hắn mặc dù tại Lý Lao gia mới xuất hiện thời điểm, liền cho lão tiểu tử này tới một phát nhân vật chính quang hoàn, nhưng cũng không trở thành có hiệu quả nhanh như vậy đi. Giang Minh nhìn xem một màn này, cơ hồ là trong nháy mắt, trong đầu liền đem phát sinh hết thảy đều liên hệ, lập tức hiểu là chuyện gì xảy ra, đúng à? Hiện tại trên người của ta còn hất lên thôn trưởng cho ra, thôn trưởng nói đây là nó phí hết 10 thành công lực mới làm ra tới, hiệu quả tất nhiên không kém. Mà vừa rồi Lý Lao gia đánh vào tới thời điểm, các bác sĩ vẫn cho là đồng nôn chính là ta, các bác sĩ như vậy lời thề son sắt cho là, Lý Lao gia khẳng định cũng bị ảnh hưởng tới. Nhưng mà này còn là trước kia tình huống, trước đó đây đều là Lý Lao gia nghe các bác sĩ nói, nhưng là đằng sau, cũng chính là tình huống hiện tại thì là, đồng nôn trên thân không chỉ có hai cái bàn thờ, còn có ba cái tiểu Giang Minh nằm nhoài trên người hắn. Đây là Lý Lao gia tận mắt nhìn thấy, đồng thời rất dễ dàng đạt được một cái kết luận, nếu như ngươi không phải Giang Minh, vậy tại sao trên người ngươi sẽ có ba cái tiểu Giang Minh? Cứ như vậy, làm Lý Lao gia chỗ nghe cùng thấy đều liên hệ với nhau, cũng rất dễ dàng đi trễ. Không qua Song Minh đem việc này thả trên người mình nghĩ nghĩ, nếu như hắn là Lý Lao gia, nhìn thấy tình cảnh như vậy cũng khẳng định sẽ ngộ phán. Nghĩ tới đây, Giang Minh con mắt không khỏi phát sáng lên đứng lên, không nghĩ tới trời xui đất khiến ở giữa, sự tình thế mà còn có thể như thế phát triển. Ta thật đúng là hồng. Được rồi, cái này điểm xấu, không nói cái này. Giang Minh trong đầu không ngừng hiện lên trí nhớ lúc trước, từ trong đó tinh luyện tin tức hữu dụng, tìm kiếm phá cục biện pháp. Rốt cục, làm Giang Minh trong đầu ký ức dừng lại đến trước đó một đoạn trong trí nhớ lúc, đột nhiên thấy được một cái một mực bị hắn sơ sót chi tiết nhỏ. Bằng vào chi tiết này cấp tốc kéo dài, cơ hồ là trong nháy mắt, Giang Minh trong đầu liền xuất hiện một cái hoàn mỹ kế hoạch. Mà chỉ cần kế hoạch này thành công, liền có thể triệt để thay đổi cục diện bây giờ, lập tức lập bàn. Ý niệm tới đây, Giang Minh hô hấp đều trở nên hơi có chút gấp rút, mà hậu Giang Minh bàn tay khẽ nhúc đích, trong tay xuất hiện một cái sắp phá toái bút tiên bút bi, sau đó nhấn đỉnh, bắt đầu hỏi vấn đề. Lúc này, Lý Lão gia thân thể chậm rãi từ cửa ra vào đi ra, không ngừng tới gần Đồng Nôn, cầm hai cái bàn thờ, vừa vặn ngươi cũng hữu dụng, đem ngươi cũng cho bắt. Về phần bên cạnh cái này Đồng Nôn nghe đến đó, cảm giác có chút biệt khuất, lúc trước hắn chính là bị nhận lầm thành Giang Minh mới bị bắt đi, thật vất vả mới từ bác sĩ nơi đó đem mặt mũi tìm trở về. Kết quả còn không có thanh nhàn vài phút, lại phải lấy đồng dạng nguyên nhân bị một cái cường đại hơn quỷ dị bắt đi. Nghĩ tới đây, Đồng Nôn nâng lên đầu, muốn có khí phách một lần, kết quả sau một khắc, chỉ thấy Lý Lao ra nhìn một chút bên cạnh Giang Minh, sau đó khoát tay áo, không quan trọng nói, cái này liền trực tiếp giết tính toán. Nghe đến đó, Đồng Nôn trong nháy mắt đem đầu co rụt lại, đem đã đến hết hầu lời nói rụt trở về. Lý Lao ra nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi có vấn đề gì không? Đồng Nôn đem đầu lắc cùng chống lúc lắc một dạng, không không không, không có vấn đề, ta chính là Giang Minh. Lý Lao ra cũng lười đoán Đồng Nôn đang suy nghĩ gì, nó nhìn một chút bên cạnh Giang Minh, lưu chuyển hào quang bao phủ, đang muốn giơ ngón tay lên xử lý Giang Minh thời điểm. Lão gia ngươi không có khả năng giết ta à? Ta biết Lý Ngư phản đồ kia tung tích. Giang Minh trong nháy mắt ngẩng đầu, nước mắt tứ chảy ngang, một bộ tham sống sợ chết bộ dáng, còn đồng thời một mặt chân thành hô lớn. Lý Lão gia nghe vậy, ngón tay hơi hơi dừng một chút, nhưng sát khí không giảm chút nào, mở miệng nói ra, Lý Ngư tung tích ta tự nhiên cũng biết, nó ngay tại đỡ đẻ đại học, trốn không thoát, chờ ta cầm bản thờ lại giết ngươi, lại đi tìm nó cũng không muộn. Nói, Lý Lão gia liền muốn động thủ đem Giang Minh trực tiếp giết thời điểm. Giang Minh trong nháy mắt cao giọng nói ra, điểm này ta tự nhiên biết rõ. Nhưng là Lý Ngư có thể đem thân thể giấu ở trong một không gian khác, Lý Lao gia ngươi coi như biết nó tại đỡ đẻ đại học, muốn tìm được cũng rất khó khăn. Nhưng là, ta có biện pháp. Nghe đến đó, Lý Lao gia nhiều hứng thú thu ngón tay về, mở miệng nói ra, ngươi muốn thật có biện pháp có thể giúp ta khóa chặt Lý Ngư vị trí, ngươi cái mạng này cũng không phải không có khả năng lưu. Giang Minh nghe vậy, lập tức đưa bàn tay giơ lên cao cao, nơi lòng bàn tay là một cái giống như là nhựa tợ lạc tiệt chế phẩm một dạng la bàn, cái này la bàn màu đỏ kim đồng hồ chỉ phương hướng, chính là Lý Ngư vị trí. Nói, la bàn từ Giang Minh trong lòng bàn tay chậm rãi bay lên, sau đó rơi xuống Lý Lao gia trong tay. Lý Lao gia cầm la bàn một bên dò xét, vừa mở miệng nói ra, nếu như cái đồ chơi này là thật hữu dụng, vậy bây giờ Lý Ngư ngay tại nói. Lý Lao gia ánh mắt cấp tốc khóa chặt đỉnh đầu một chỗ không gian, sau đó đột nhiên nắm tay một quyền đánh ra, phốc, theo một quyền này đánh ra, chỗ không gian kia trong nháy mắt chuyển đến một trận buồn bực thanh âm thanh, sau đó đại lượng máu tươi hôn tạp lân phiến rơi xuống. Lý Lao gia nhìn thấy một màn này, lập tức hai mắt tỏa sáng, quả thật hữu dụng, mà lại Lý Ngư lá gan này thế mà lớn như vậy, ỷ vào năng lực của mình, lại dám cách gần như thế quan sát ta. Hôm nay thu hoạch thật sự là tương đối khá a, còn có thể đem Lý Ngư cùng nhau cầm xuống. Giang Minh nghe vậy, hợp thời mở miệng, đây chính là nói rõ Lý Lao gia ngươi vận may thể thiên. Lý Lao gia nghe vậy, lại nghĩ tới gần nhất phát sinh rất nhiều chuyện tốt, tâm tình thật tốt, nhìn về phía Giang Minh nói ra, không sai, nhìn ngươi có công phân thượng, lưu ngươi một mạng. Nói, Lý Lao gia liền phải đem Đồng Nôn bắt lại, sau đó rời đi nơi này đuổi theo giết Lý Ngư. Giang Minh thấy thế, trong lòng lập tức thở dài một hơi, còn tốt vừa rồi dùng bút tiên bút bi hỏi hai vấn đề. Bên trong một cái vấn đề chính là hiện tại làm sao tại Lý Lao gia thủ hạ giữ được tính mạng, mà lại nghiêm lệnh yêu cầu bút bi không thể cho ra không hề làm gì làm đáp án. Mà tại yêu cầu như vậy bên dưới, bút bi cũng là trầm mặc một hồi lâu đằng sau mới cho ra đáp án. Mà nó cho ra đáp án là, Lý Lao gia giờ phút này đối với Lý Ngư mười phần để ý, mà lại giờ phút này Lý Ngư ngay tại đỡ đẻ đại học, nhưng là Lý Lao gia tạm thời khóa chặt không được mục tiêu đối tượng, bắt không được nó. Nhìn thấy đáp án này, Giang Minh lập tức hai mắt tỏa sáng, đang hỏi bút tiên bút bi lại một vấn đề đằng sau, để nó biến ra cái kia la bàn. Mà đang thay đổi ra la bàn đằng sau, bút tiên bút bi triệt để đốt hết đã mất đi tất cả lực lượng, hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa. Đang ngồi bạn Giang Minh gần một cái buổi chiều đằng sau, khoản này tiên bút bi cũng rốt cục nên đón nó tuổi thọ cuối cùng. Bất quá nó hy sinh là đáng giá, chí ít Giang Minh hiện tại mạng nhỏ bảo vệ, chỉ cần để hắn sống tạm qua đoạn thời gian này, lại đem Lý Lao gia đuổi đi. Cái kia Giang Minh liền có thao tác không gian, liền có thể đem vừa mới hắn Minh Tư khổ tưởng nghĩ ra được kế hoạch hoàn thành, sau đó triệt để lập bàn. Ngay tại Giang Minh nghĩ như vậy thời điểm, khoảng cách đây hết thảy thành công chỉ có cách xa một bước thời điểm, một thanh âm từ cách đó không xa đột nhiên xuất hiện, Lý Lao gia, ta nhìn ngươi cũng là giản nên hồ đồ rồi. Ngươi không ngại lại nhìn kỹ một chút, ngươi chuẩn bị muốn bắt người kia gọi Đồng Nôn, còn bên cạnh cái kia mới là Giang Minh. Giang Minh nghe được đoạn văn này trái tim đột nhiên ngừng lại, sau đó cấp tốc ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến địa phương, chỉ gặp ở nơi đó, đốt đèn người đang đứng ở nơi đó. Khi nhìn đến Giang Minh đưa ánh mắt quăng tới đằng sau, đốt đèn người còn vươn tay lên tiếng chào, cười híp mắt nói ra, ngươi tốt, Giang Minh. Giang Minh không khỏi nuốt nước miếng một cái, mồ hôi lạnh đột nhiên từ cái trán chảy ra, tay chân lạnh buốt, như rớt vào hầm băng. Chương 320, cho mình đỡ đẻ chương 320, cho mình đỡ đẻ à, thì ra là như vậy sao? Lý Lao gia nghe được đốt đèn người lời nói này đằng sau, nhìn một chút Đồng Nôn, lại nhìn một chút Giang Minh, cuối cùng lựa chọn duỗi ra bàn tay khổng lồ đem Giang Minh tóm lấy. Hô, tiếng gió bên tai gào thét, Giang Minh bị Lý Lao gia chộp vào trong lòng bàn tay tinh tế quan sát, hắn muốn phản kháng, nhưng là toàn thân trên dưới đều bị áp lực cực lớn cầm cố lại, căn bản động đậy không được mảy may. Lý Lao gia nhìn xem lòng bàn tay Giang Minh, sau đó đem Giang Minh tả hữu lật qua lật lại nhìn, lưu chuyển hào quang ở tại trong mắt lập lòe, đồng thời còn từ từ leo lên Giang Minh thân thể. À, quả nhiên có vấn đề tại Lý Lao gia quyền hành quấn quanh phía dưới, rất nhanh, Giang Minh bụng chỗ liền tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, đồng thời tia sáng này rất nhanh thuận một chút con mắt cơ hồ không thấy được làn da khe hở cấp tốc kéo dài. Lý Lao Gia nhìn xem một màn này, ngón tay khẽ nhúc nhích, bá, rất nhanh, một tấm trừ bụng chỗ có lỗ thủng bên ngoài, cơ hồ người hoàn chỉnh ra bị Lý Lao Gia lột xuống tới, mà dưới da người phương, thì là Giang Minh tấm kia máu thịt bé bét mặt. Chậc chậc chậc, coi là thật có ý tứ, da người này thế mà ngay cả ta đều lừa rồi. Nếu như không phải da người này bản thân liền có thiếu hụt, ta muốn tìm tới lỗ thủng lột xuống, sợ là còn phải phí không ít công phu. Lý Lao Gia nhiều hứng thú nhìn về phía trong tay không cách nào động đậy Giang Minh, nói ra, khó trách vừa rồi ngươi mở cửa, ta và ngươi đối mặt thời điểm, cảm giác con mắt của ngươi quen thuộc như vậy. Vừa vặn, nếu đến trong tay ta, vậy ngươi cũng đừng nghĩ đi nữa. Nói, Lý Lao Gia đem Giang Minh nắm ở trong tay, sau đó lại đem đồng nôn tóm lấy, chuẩn bị đem bọn hắn hai cái một mực khống chế tại trong tay của mình, sau đó lại đi bắt Lý Ngư. Dù sao Lý Ngư chỉ là chạy trốn năng lực tương đối mạnh thôi, thật luận thực lực xa xa không sánh bằng nó, dù là nó mang theo Giang Minh cùng đồng nôn, cũng không chút nào ảnh hưởng. Mà liên tại Lý Lao Gia muốn rời khỏi thời điểm, một mực tại đứng bên cạnh đốt đèn người mở miệng, ngươi có thể đi, nhưng là người phải cho ta lưu lại. Lý Lao Gia nghe vậy, nhíu mày nhìn về phía đốt đèn người. Mà đốt đèn người chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói ra, đừng quên, đây là trước đó liền ước định cẩn thận bản thờ là về ta. Lý Lao Gia nghe vậy, bất mãn nhìn mấy lần đốt đèn người. Nhưng rất nhanh, nó giống như là nghĩ tới điều gì, nhìn đốt đèn người vài lần đằng sau, bàn tay vung khẽ, đem đồng ngôn ném cho đốt đèn người, mở miệng nói ra, đã là ước định như vậy, vậy ta đương nhiên sẽ không vi phạm. Nhưng ngươi đẹp mắt nhất thật là thần bản thờ. Làm xong đây hết thảy, Lý Lao Gia lần nữa chuẩn bị rời đi đi bắt Lý Ngư thời điểm, đốt đèn người lại một lần mở miệng nói ra, chờ chút, Giang Minh cũng muốn lưu lại cho ta. Dùng đến câu nói này, Lý Lao Gia trong nháy mắt nổi giận, cúi xuống thân thể khổng lồ gần sát đốt đèn người, hai cái con ngươi to lớn gắt gao nhìn xem hắn, nói ra, ta đúng vậy nhớ kỹ, ước định của chúng ta bên trong, tất cả mọi thứ đều muốn cho ngươi. Bàn thờ cho ngươi, Giang Minh còn muốn cho ngươi. Ngươi không khỏi có chút quá tham lam không biết chừng mực. Đốt đèn người phía sau hỏa diễm quang hoàn tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, đánh vào Lý Lao Gia trên khuôn mặt. Đốt đèn người nhìn xem gần trong gang tấc Lý Lao Gia, còn có cái này kinh khủng uy nghiêm, nhưng sắc mặt lại không chút nào biến hóa, mà là chậm rãi mở miệng nói ra, đừng quên, chúng ta bắt Giang Minh là vì lấy hắn quỷ mẹ hải tử thân phận làm chìa khóa. Nhưng là cái này Giang Minh trên thân nhưng không có quỷ mẹ hải tử thân phận, ngươi bây giờ đem Giang Minh gắt gao chộp vào trên tay, chẳng lẽ ngươi có thể tìm ra bất luận cái gì một kia có liên quan tình báo sao? Buồn cười, vậy ngươi liền có thể. Lý Lao Gia nghe vậy cười nhạo một tiếng. Đốt đèn người chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói ra, đúng vậy, ta có thể. Lý Lao Gia nghe vậy, trên mặt dáng tươi cười lập tức thu hồi, sau đó giống như là nghĩ tới điều gì, trầm mặc một phen đằng sau, đem Giang Minh dùng ngón cái cùng ngón trỏ nắm, ném cho đốt đèn người. Tốt nhất như vậy. Nói đi, Lý Lao Gia đứng thẳng người, bốn bề lưu chuyển hào quang sáng rõ, sau đó nhìn một chút trên bàn bên chỉ vào phương hướng, hai tay đột nhiên dùng sức, xé mở một đầu lỗ to lớn. Nó quay đầu nhìn thoáng qua đốt đèn người đằng sau, đi vào lỗ hổng kia, chuẩn bị đi bắt Lý Ngư. Hô hô, tại không có Lý Lao Gia uy áp to lớn đằng sau, Giang Minh tựa như là người chết chìm bị vớt lên bờ, há to mồm, điên cuồng hô hấp lấy không khí mới mẻ. Đốt đèn người chỉ là nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, cũng không có làm quá nhiều động tác, cũng không lo lắng chút nào Giang Minh sẽ thừa cơ chạy trốn. Dù sao hắn đã giết quá nhiều ngụy người Giang Minh, biết được Giang Minh tuyệt đại bộ phận tâm tư, biết thủ đoạn của hắn. Mà đốt đèn người sở dĩ muốn lưu lại Giang Minh, vậy dĩ nhiên là vì thu hoạch được càng nhiều tình báo. Dù sao cái này ngụy người Giang Minh tại tầng này thời gian dài như vậy, còn làm ra nhiều như vậy động tĩnh, trong đầu tình báo tất nhiên không ít. Mà lại vừa rồi hắn không có vạch trần Giang Minh thân phận thời điểm, hắn còn kém chút lừa qua Lý Lao Gia, căn cứ hắn cùng nhiều như vậy ngụy người Giang Minh giao thủ kinh nghiệm đến xem, ngay lúc đó Giang Minh khẳng định không chỉ là vì chạy trốn, hắn khẳng định còn có càng sâu xa hơn mưu đồ. Về phần cái này mưu đồ là cái gì đây? Đốt một chút liền biết. Chỉ cần đem Giang Minh đầu góc đốt đi, cái kia Giang Minh tính toán vẽ hết thảy đều có thể bị hắn biết được. Đây chính là hắn muốn lưu lại Giang Minh nguyên nhân. Đương nhiên, đồng luôn đầu góc cũng phải đốt. Hai người ký ức tình báo lẫn nhau so sánh, mới là đầy đủ nhất. Mà lại Giang Minh cùng đồng luôn đều là ngụy người, coi như giết, sau đó đầu góc tiêu hủy, cũng căn bản sẽ không chết, cho nên có thể yên tâm thao tác. Ngay tại đốt đèn người nghĩ như vậy thời điểm, mới vừa vặn rơi xuống đất Giang Minh cùng đồng luôn không có chút nào giao lưu, vẹn vẹn chỉ là ánh mắt một cái đối mặt, sau đó, bá, hai người cấp tốc vung ra chân, hướng phía phương hướng khác nhau bắt đầu phi nước đại, chỉ là vài giây đồng hồ, liền đã đi ra ngoài thật xa. Đốt đèn người thấy thế không có chút nào bối rối, nhếch miệng mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng búng tay một cái, hoa, trong nháy mắt, một đạo to lớn hình tròn tường lửa trong nháy mắt xuất hiện, ngăn lại Giang Minh cùng đồng luôn tất cả đường chạy trốn. Đồng luôn nhìn thấy phía trước đột nhiên xuất hiện tường lửa, kịch liệt nhiệt độ cao liếm láp lấy khuôn mặt của hắn, thoáng gấp ngưng lại bước chân, đỉnh đầu tóc bị thiêu hủy, mồ hôi trong nháy mắt nhỏ xuống. Tại xác định căn bản không có khả năng cưỡng ép vượt qua tường lửa này đằng sau, đồng luôn nhìn đốt đèn người một chút, cơ hồ là trong nháy mắt, trực tiếp một phát nhân vật chính quang hoàn bao phủ đi lên. Mà đốt đèn người như là không có chút nào phát giác được một dạng, không có bất kỳ dị thường gì. Đồng luôn thấy thế, lập tức hai mắt tỏa sáng, đang định dùng hắn ba tấc không nát miệng lưỡi kéo dài một hồi thời gian, đem đốt đèn người biến thành ngu xuẩn đằng sau lại động thủ thời điểm. Đốt đèn người đột nhiên nhìn về phía hắn, chỉ đầu của mình, mở miệng cười nói ra, mặc dù không có cảm giác gì, nhưng là ngươi cũng đã đối với ta dùng nhân vật chính quang hoàn đi. Đồng luôn là người, vừa định nói cái gì thời điểm, chỉ thấy đốt đèn nhân căn vốn không có mở cho hắn miệng cơ hội, mà là nói tiếp, ngươi nhân vật chính quang hoàn mặc dù ẩn nấp, thật sau khi thành công, ta cũng cơ hồ không thoát khỏi được, nhưng là thiên phú này khuyết điểm cũng không ít, cái thứ nhất khuyết điểm chính là muốn phát huy tác dụng, cần thời gian không ngắn, mà rất rõ ràng, ta bây giờ căn bản không có khả năng cho ngươi thời gian lâu như vậy. Mà cái thứ hai khuyết điểm thì là đốt đèn người nhìn về phía Đồng Nôn, mở miệng cười nói ra, chỉ cần ta đem ngươi đánh bất tỉnh mê, không có ý thức, cái kia nhân vật chính quang hoàn tự nhiên là sẽ biến mất. Đồng Nôn nghe được lời nói này người đều choáng váng, hắn còn cái gì đều không có nói sao, người này làm sao lại đem hắn nội tình cho sốc lên. Vậy cái này còn đánh cái giám a. Mà tại Đồng Nôn bị đả kích đến hoài nghi nhân sinh thời điểm, Giang Minh nhìn một chút chung quanh vòng lửa, sau đó tâm niệm vừa động, bành, nửa đài rách dưới máy bán hàng tự động xuất hiện, đặt ở trên tường lửa, nhưng rất nhanh, tại hừng hực liệt hỏa phía dưới, máy bán hàng tự động lại rất nhanh giống như là bánh ngọt hòa tan một dạng, hóa thành một bãi nước ép. Đường bi quan như thế, mặc dù người máy bán hàng tự động hòa tan rất nhanh, nhưng là kỳ thật trừ đạo hỏa này tường bên ngoài còn có hai đạo càng lớn tường lửa. Đốt đèn mặt người sắc bình thường nói ra câu này có thể đem Giang Minh đánh vào tuyệt vọng lời nói. Giang Minh nghe vậy khẽ nhíu mày, có lẽ là biết không trốn thoát được. Giang Minh nhìn về phía trước đốt đèn người, hỏi chính mình một nỗi nghi hoặc, theo lý mà nói, ngươi không nên biết thân phận của ta mới đối. Ta xác thực không biết, nhưng nó biết. Nói, lấy ra một thanh màu ám kim súng lục cổ quay. Thanh này súng lục cổ quay ban đầu là Vương Phú Quý phía sau từ doanh địa bị chuyển tay đến Giang Minh trong tay, sau đó lại đến Tôn Nhược trong tay, hiện tại thì là đến một chút đèn người trên tay. Bất quá thanh này súng lục cổ quay trừ phát xạ đạn bên ngoài, còn có một cái tác dụng trọng yếu hơn, đó chính là truy tung. Đây là Vương Phú Quý vị này hồ điệp thân thuộc dùng để truy tung dưỡng phân đồ vật, cùng Tôn Nhược phát sóng trực tiếp điện thoại một dạng, tới một mức độ nào đó coi là thần minh tạo vật. Mà lại súng lục cổ quay này từ doanh địa bắt đầu, vẫn truy tung Giang Minh, dù là phía sau phân chia thành ngụy người, súng lục cổ quay truy tung cũng không có đình chỉ, chỉ là chuyển rời đến mặt khác ngụy trên thân người. Cho nên đây mới là Tôn Nhược ngay từ đầu liền nhận ra Giang Minh nguyên nhân, bởi vì hắn lúc đó cầm trong tay thanh này súng lục cổ quay. Giang Minh nhìn một chút đèn người trên tay thanh này súng lục cổ quay, giống như là suy nghĩ minh bạch cái gì, lập tức rơi vào trầm mặc. Đốt đèn người nhìn hắn cái dạng này, cũng không có gì đùa hắn tâm tư nhấc chân lên chậm rãi hướng phía trước đi đến, chuẩn bị đốt đi Giang Minh cùng Đồng Nôn đầu góc. Mà theo đốt đèn người bước chân không ngừng hướng phía trước, chung quanh tường lửa cũng bắt đầu từ từ co vào, không ngừng áp xúc Giang Minh cùng Đồng Nôn không gian. Hiện tại bàn thờ đã tới tay ba cái, Giang Minh cái kia linh bàn thờ cũng không khó đạt được, đến lúc đó trực tiếp ngăn cửa là được rồi. Chờ ta đốt đi hai người bọn họ đầu góc, Lý Lao ra tìm tới Lý Ngư trở về, liền có thể đi lấy lệ quỷ bàn thờ ngay tại đốt đèn người nghĩ như vậy thời điểm, một mực yên lặng quan sát hắn Giang Minh giống như là thấy rõ thứ gì, hắn chậm rãi tới gần Đồng Nôn. Sau đó nhìn về phía đốt đèn người nói, súng lục cổ quay này nguyên lai là tại Tôn Nhược trong tay, mà Tôn Nhược cũng không phải một cái ưa thích chia sẻ người, nếu thương này xuất hiện trong tay ngươi, cái kia xác suất lớn nói rõ, Tôn Nhược đã bị ngươi xử lý. A, cho nên, ngươi cũng nghĩ xử lý ta sao? Đốt đèn người không quan trọng mở miệng nói ra, tiếp lấy hướng phía trước đi đến. Theo tường lửa không ngừng co vào, Giang Minh khoảng cách Đồng Nôn càng ngày càng gần, trên thân thể không ngừng toát ra mồ hôi, nhưng hắn hay là gắt gao nhìn về phía đốt đèn người bước chân, mở miệng nói ra, giết ngươi. Lấy cái gì giết? Tôn Nhược chỉ dùng một phần lực lượng là có thể đem ta cùng Đồng Nôn kem chút đánh chết, chúng ta ngay cả hắn đều đánh không lại, huống chi là ngươi. Đã như vậy, ngươi là muốn đầu hàng sao? Lúc này, Giang Minh hai tay vác tại phía sau, không biết nghĩ tới điều gì đồ vật, triệt để buông xuống gánh vác, sau đó mở miệng cười nói ra, đầu hàng. Nếu như đầu hàng có thể để ngươi thả ta một con đường sống lời nói, cũng không phải không được, nhưng là hiện tại ngươi cũng cùng Lý phủ quỷ dị thông đồng cùng một chỗ, còn tại trước mặt ta lớn tiếng mưu đồ bí mật. Đã các ngươi ngay từ đầu không có ý định buông tha ta, vậy ta còn đầu hàng làm gì chứ? Lúc này, Giang Minh nhìn về phía đốt đèn người di chuyển bước chân, con mắt đột nhiên sáng lên, sau đó, bá, đốt đèn chân người bước vừa mới buông xuống, chỉ thấy một tấm to lớn lưới vàng không biết khi nào xuất hiện trên mặt đất, đem hắn triệt để bao trùm. Đồng Nôn nhìn xem một màn này, con mắt trong nháy mắt phát sáng. Hắn một chút liền nhận ra đây là lúc đó Tôn Nhược tấm kia lưới vàng, cái lưới này ngay cả A cấp quỷ dị đều có thể cảm bên trên một hồi, chớ nói chi là một cái bình thường người chơi. Nghĩ tới đây, Đồng Nôn trong nháy mắt đứng người lên, ta dựa vào, hay là cao nhân ngươi có biện pháp, hai ta tranh thủ thời gian chạy trốn đi. Không phải vậy chờ đợi sẽ cái kia họ Lý quỷ dị trở về, hai ta căn bản trốn không thoát. Tương lượng này mặc dù khủng bố, nhưng là nhiều chồng vài máy bán hàng tự động, hẳn là có thể tạm thời ngăn chặn, nhưng Đồng Nôn lời còn chưa nói hết, liền bị Giang Minh gõ gõ đầu, nói ra, một tấm lưới thôi, ta cũng không cho rằng dạng này một tấm lưới có thể vây khốn đốt đèn người. Tựa hồ là vì nghiệm chứng Giang Minh lời nói này, Đồng Nôn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp đốt đèn người như là không nhìn thấy tấm kia lưới vàng mở dạng, thân thể thẳng tắp đi lên phía trước. Mà đợi đến thân thể của hắn đến lưới vàng lúc trước, đốt đèn người vô đầu của mình, sau đó thân thể trong nháy mắt nổ tung lên, các loại bộ phận thân thể bắn tung tóe đến từng cái địa phương, còn có một bộ phận thân thể tổ chức thuận ô lưới chống rỗng bắn tung tóe ra ngoài, đốt đèn nhân sinh cơ hoàn toàn không có. Chết. Đồng Nôn đại não có chút đứng máy, giống như là không thể nào hiểu được đây là vì cái gì. Nhưng là sau một khắc, chỉ thấy đốt đèn người nổ tung bộ phận thân thể bên trong, bắn tung tóe ở bên ngoài bộ phận kia bắt đầu kịch liệt thiêu đốt, từng tiếng nỉ non tiếng vang lên. Sau đó sau một khắc, ngoạ tảo. Sống. Đồng Nôn trong mắt đều trừng lớn, cái này mẹ nó như thế vô lại sao? Đều là người chơi, dựa vào cái gì chênh lệch lớn như vậy? Giang Minh thấy thế mặc dù cũng có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục lại, hắn điều khiển lưỡi vàng lại lần nữa đem đốt đèn người bao phủ lại. Nhưng rất hiển nhiên, đây đối với đốt đèn người mà nói căn bản không có tác dụng gì, hơn nữa nhìn đốt đèn người sát khí này bừng bừng dáng vẻ, nếu là hắn thật đến đây, Giang Minh khẳng định không có gì tốt trái cây ăn. Đồng Nôn là ngụy người cũng không sợ chết, nhưng là hắn cũng không đồng dạng. Đồng Nôn nhìn về phía trước từng bước một đi tới đốt đèn người, cảm giác giống như là nhìn thấy cái gì kinh khủng quỷ dị một dạng, muốn chạy trốn, nhưng bốn phía đều là nhiệt độ kinh người tường lửa, căn bản không đường có thể trốn. Đồng Nôn cái chán giọt lớn mồ hôi nhỏ xuống, không biết là gấp hay là nhiệt độ quá cao đưa đến, cuối cùng, Đồng Nôn dứt khoát đặt mông ngồi trên mặt đất bên trên, song song mà lúc này Giang Minh thì là vô vô Đồng Nôn bả vai, sau đó đem Đồng Nôn trên đầu tiểu Giang Minh bế lên, lòng bàn tay vỡ ra, không thể diễn tả huyết cầu xuất hiện, đem tiểu Giang Minh bao trùm, sau đó ăn hết. Đồng Nôn thấy thế đầu tiên là có chút nghi hoặc, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, ai, cũng là, đều là người một nhà, thời điểm chết cũng nên là cùng một chỗ. Nói, Đồng Nôn còn đem còn giữ lại trên người hai cái tiểu Giang Minh đưa cho Giang Minh. Giang Minh ăn hết cái này hai cái tiểu Giang Minh đằng sau, nhắm mắt lại, tinh tế thưởng thức quyền hành mang đến ký ức cùng cảm giác thỏa mãn. Một hồi lâu đằng sau, Giang Minh mở to mắt, nhìn về phía Đồng Nôn thuyết đạo, đem bản thờ kia cũng cho ta. Làm Giang Minh đem quỷ dị bản thờ từ Đồng Nôn trong tay lấy tới thời điểm, giống như là rốt cục xác định thứ gì, khóe miệng treo lên vẻ tươi cười. Ha ha ha. Chẳng biết tại sao, thời khắc này Giang Minh giống như là đột phát bệnh hiểm nghèo bình thường, đột nhiên cười ha ha, ha ha ha. Ha ha ha. Rốt cục bị lừa rồi. Đồng Nôn nhìn xem đột nhiên cười ha ha Giang Minh, lập tức ngây ngẩn cả người, thấp giọng mở miệng hỏi, "Cao nhân, ngươi thế nào? Đầu óc cháy hỏng sao? Ngươi đang cười cái gì?" Giang Minh nhìn thoáng qua Đồng Nôn, lắc đầu nói ra, "Cũng không phải, ta là đang cười đốt đèn bom nhưu, quỷ dị thiếu trí." Nói, Giang Minh nhìn về phía đốt đèn người, nói tiếp, "Ha ha ha. Đốt đèn người, chứ các nha cùng La Vô Sinh trước đó đối với ngươi cực điểm tội phồng, nói ngươi đam mưu túc trí, thiên phú kinh người. Nhưng bây giờ xem xét, ta cảm thấy ngươi người này chỉ là chỉ có một thân lực lượng, nhưng đầu óc lại không thế nào dễ dùng." Lúc này, Giang Minh đột nhiên dừng lại tiếng cười, ôm lấy trong tay quỷ dị bản thờ, ánh mắt sắc bén nhìn về phía đốt đèn người nói, "Đốt đèn người, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, nếu như không phải ta muốn nghiệm chứng một ít chuyện, ngươi bây giờ liền đã chết." Đốt đèn người nhìn xem Giang Minh cái dạng này, khẽ nhíu mày, cũng hoài nghi lên có phải hay không chính mình hỏa thả quá lớn, đem Giang Minh đầu óc cho cháy hỏng tự tin của hắn là bản thờ kia cho. Thế nhưng là cái kia quỷ dị bản thờ sử dụng điều kiện rất cao, toàn bộ quỷ dị tầng, trừ bác sĩ kia bên ngoài, không ai có thể hoàn toàn sử dụng. Giang Minh coi như có thể sử dụng, cũng nhiều nhất chỉ có thể giống phổ thông bác sĩ một dạng, từ những tầng lầu khác làm điểm vật thí nghiệm, muốn lợi dụng bản thờ chạy trốn hoặc là đánh chết hắn là tuyệt đối không thể nào. Mà Đồng Nôn nghe được Giang Minh lời nói này, càng là hai mắt tối sầm, đã mất đi tất cả hy vọng. Nói Giang Minh trong tay xuất hiện một thanh nhiều chức năng cái xẻng, hắn nhìn thoáng qua đốt đèn người đằng sau, trực tiếp lột ra bụng của mình. Đốt đèn người nhìn xem một màn này, hoàn toàn không biết Giang Minh muốn làm gì. Nhưng y theo hắn cùng ta nhiều như vậy ngụy người Giang Minh giao thủ kinh nghiệm đến xem, làm Giang Minh làm ra một chút không thể tưởng tượng cử động lúc, cuối cùng thường thường sẽ bộc phát ra không tưởng tượng được kết quả. Ý niệm tới đây, đốt đèn người muốn cấp tốc xông lên phía trước, điên cuồng tự bạo thoát đi lưới vàng, nhưng là cái lưới này lại một lần bao phủ lại hắn. Đáng chết tốt được, chết còn có thể cho ta chế tạo phiền phức. Giang Minh tự nhiên cũng chú ý tới một màn này, hắn cười nhìn về phía đốt đèn người, sau đó triệt để lột ra bụng của mình, lộ ra bên trong một cái liên tiếp cuống rốn tiểu Giang Minh. Giang Minh đem tiểu Giang Minh lấy ra, sau đó đem bản thờ bỏ vào trong bụng. Sau đó đột nhiên giơ lên trong tay nhiều chức năng xúc, hướng phía cuống rốn điên cuồng chém tới. Nhưng là cái này cuống rốn trình độ bền bỉ viễn siêu tưởng tượng, cái này một cái xẻng xuống dưới, cuống rốn không có chút nào đứt gãy, ngược lại là Hải Nhi phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. À, tại gặp phải cực hạn nguy hiểm đằng sau, nguyên bản nhu thuận Hải Nhi bắt đầu thông qua cuống rốn điên cuồng hút lấy Giang Minh thân thể hết thảy, bên cạnh quỷ dị bản thờ phát ra quang mang nhàn nhạt. Tại lưới vàng bên trong đốt đèn người thấy cảnh này cũng ngây ngẩn cả người, ngươi điên rồi. Ngươi đây là muốn tự sát sao? Đỡ đẻ trong đại học, hài tử là trọng yếu nhất, không có hài tử ngươi sẽ bị triệt để hút khô chết mất. Dù sao coi như cái này Giang Minh là nguy người, bị Hải Nhi hút khô đằng sau, hắn liền sẽ biến thành cùng trước đó cái kia ba cái tiểu Giang Minh một dạng tồn tại, đối với hắn mà nói không có chút nào chỗ tốt. Cho nên đốt đèn người thật sự là không nghĩ ra Giang Minh tại sao muốn làm như vậy. Giang Minh ngay vậy, vẫn như cũ điên cuồng giơ lên nhiều chức năng xúc, hướng phía cuống rốn chém tới, hai mắt xích hồng, giống như điên cuồng, tự sát. Không không không, ta chỉ là tại cho ta chính mình đỡ đẻ thôi. Cứ như vậy thời gian nói mấy câu, Giang Minh thân thể càng thêm gầy yếu, giống như là da bọc xương bình thường. Phản phất tiếp qua mấy giây, liền muốn triệt để chết đi mở dạng. Giang Minh cánh tay khô gầy giơ lên cao cao nhiều chức năng xúc, hướng phía cuống rốn điên cuồng chém tới. Hắn nhìn về phía đốt đèn người, mở miệng nói ra, chỉ cần ta sớm một bước chết mất, liền không có người có thể giết ta. Đốt đèn người, ngươi giết không được ta. Nói, Giang Minh giơ lên cao cao nhiều chức năng xúc, hội tụ toàn thân tất cả lực lượng, một lần cuối cùng bổ về phía cuống rốn. Răng rắc, cuống rốn đứng thanh nước gãy. Giang Minh cũng đồng thời đã mất đi tất cả sinh cơ, thân thể khô gầy lung lay đằng sau, trùng điệp ngã trên mặt đất. Chương 321, thời khô chương 321, thời khô ân. Nhìn xem Giang Minh như là thời khô bình thường thân thể mềm nhũn ngã xuống, Đồng Nôn vốn là bị lặp đi lặp lại kích thích đại nao bá một chút liền đứng máy, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bên cạnh Giang Minh thi thể, ánh mắt đều có chút ngốc trệ, không phải cao nhân thật điên rồi. Cũng không trách Đồng Nôn sẽ có ý nghĩ như vậy, dù sao vừa rồi Giang Minh cách làm sát thực giống như là điên rồi, đầu tiên là ăn mặc khác mấy cái tiểu Giang Minh, cầm tới bàn thờ đằng sau liền bắt đầu đang nói một chút không hiểu thấu nói. Kết quả nói, liền bắt đầu dùng nhiều chức năng cái xẻng cho mình cưỡng ép đỡ đẻ, để cho mình tự sát. Giờ phút này Giang Minh thi thể mềm nhũn đổ vào bên cạnh, mà tại trong bụng lặng lặng để đó một cái bàn thờ cùng một mặt mở mịt tiểu Giang Minh. Đồng Nôn nhìn mấy lần Giang Minh thi thể đằng sau, lại cấp tốc kiêng kỵ nhìn về phía đốt đèn người. Dù sao tình huống bình thường tới nói, Giang Minh là không thể nào phát lớn như vậy bị điên, trừ phi có cái gì ngoại lực, mà ở đây lớn nhất ngoại lực chính là đốt đèn người. Cho nên Đồng Nôn theo bản năng coi là đây là đốt đèn người năng lực, không khỏi nuốt từng thanh nước bọt, ta dựa vào, nếu thật là dạng này, vậy cái này đốt đèn người năng lực không khỏi có chút quá biến thái, có thể khống chế nhiệt độ cao hỏa diễm, có thể vô hạn phục sinh, thậm chí còn có thể cự ly xa trực tiếp đem người làm điên rồi. Nhưng rất nhanh, Đồng Nôn suy nghĩ đình chỉ gãy mất, bởi vì hắn phát hiện, thời khắc này đốt đèn người cùng hắn đồng dạng, trên mặt tràn đầy nghi hoặc chi tình. Chẳng lẽ cái này quỷ dị bàn thờ nắm giữ đằng sau sẽ cho người biến điên? Tại Giang Minh sau khi chết đi, lưới vàng không có người khống chế, mềm nhũn ngã trên mặt đất, đốt đèn người giờ phút này có thể thông suốt đi tới. Đốt đèn người nhíu mày nhìn một chút ngã xuống đất Giang Minh, suy tư một phen đằng sau, vì phòng ngừa có bẫy, hắn đem chung quanh tường lửa ra cố, sau đó mới chậm rãi đi hướng Giang Minh. Có chút kỳ quái, hắn vừa rồi biến hóa là sau khi ăn xong cái kia ba cái tiểu Giang Minh cầm tới bàn thờ đằng sau mới phát sinh, hơn nữa lúc ấy hắn còn rất tự tin có thể giết ta loại này trước sau cắt đứt cảm giác để đốt đèn người trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng cũng may, đối với hắn mà nói, nghĩ không hiểu sự tình không muốn là được rồi. Dù sao hiện tại Giang Minh thi thể còn tại, bàn thờ cũng còn tại, chỉ cần đốt đi thi thể, liền biết tất cả mọi chuyện. Nghĩ tới đây, đốt đèn người bộ pháp có chút tăng tốc. Đồng Nôn nhìn thấy đốt đèn người tới, lại nghĩ tới Giang Minh có thể là bị năng lực của hắn bức bị điên, không khỏi bước chân hướng về sau thối lui. Đốt đèn người thấy thế liếc qua Đồng Nôn, sau đó sau một khắc, ân, ta lớn như vậy một cái Giang Minh đâu? Đốt đèn người không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trước, chỉ gặp nguyên bản để đó Giang Minh thây khô cùng bàn thờ địa phương, giờ phút này lại giống như là xưa nay không tồn tại bất kỳ vật gì một dạng, không có vật gì. Đốt đèn người cảm thấy mình có phải hay không xuất hiện ảo giác, điên cuồng rủi rủi con mắt đằng sau lại mở mắt ra. Phía trước vẫn như cũng là không có bất kỳ vật gì. Cái này sao có thể? Đốt đèn người cấp tốc xông lên phía trước, hỏa diễm thiêu đốt mặt đất, nhưng là không phát hiện chút gì. Đốt đèn người sắc mặt lập tức trở nên khó coi, dù sao coi như Giang Minh còn sống, cũng không có khả năng tại cái này không đến một giây đồng hồ thời gian, dưới mí mắt của hắn chạy trốn, huống chi là một bộ thi thể. Chẳng lẽ lại là Đồng Nôn tiên phú còn có cái gì ẩn tàng hiệu quả ta không có phát hiện? Nghĩ tới đây, đốt đèn người đưa ánh mắt nhìn về phía Đồng Nôn, kết quả phát hiện thời khắc này Đồng Nôn tại sửng sốt một hồi đằng sau, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, ta dựa vào. Nguyên lai đỡ đẻ đại học còn có loại này ẩn tàng quy tắc sao? Chỉ cần mình cho mình đỡ đẻ, liền có thể để thi thể chạy trốn sao? Cao nhân không hổ là cao nhân, thế mà có thể nghĩ đến dạng này biện pháp, mặc dù không biết thi thể đi ra ngoài có làm được cái gì, nhưng là cao nhân làm như vậy, nhất định là có hắn thâm ý. Nói không chừng chính là nhân vật chính phù hợp tìm đường sống trong chỗ chết ý niệm tới đây, Đồng Nôn không do dự nữa, vừa định muốn cho chính mình cũng tới một cái sinh nở bằng cách mổ bụng chạy trốn thời điểm. Phanh, đốt đèn người nhìn thấy Đồng Nôn biểu tình không thích hợp đằng sau, liền trực tiếp một cái bắn bọt đi lên, đem Đồng Nôn một cước đạp bay. Đồng Nôn vừa định đứng dậy, liền bị ngay sau đó chạy tới đốt đèn người một mực khống chế lại thân thể, song phương thực lực chênh lệch thật lớn để Đồng Nôn động đậy không được mảy may. Đốt đèn người nhìn xem dưới thân Đồng Nôn, nhíu mày, nhìn về phía hắn dãy rủa lúc đung đưa đầu, bàn tay nhóm lửa diễm, sau đó, răng rắc, Đồng Nôn thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất, bất quá lúc này hắn ngược lại là không có giống Giang Minh một dạng biến mất. Thấy cảnh này, đốt đèn người có chút thở dài một hơi, xem ra chỉ có Giang Minh, hoặc là cưỡng ép đỡ để bị hút thành thây khô đằng sau mới có thể biến mất, mà dạng này sẽ không. Bất quá ngẫm lại cũng là, trước đó ta chặt tôn được đầu, cũng không gặp hắn biến mất không thấy gì nữa, còn muốn ta vận dụng bản thờ lực lượng, lại đốt đi thi thể của hắn mới được. Đốt đèn người lòng bàn tay nhóm lửa diễm, hỏa diễm chậm rãi bao vây lấy Đồng Nôn đầu, vô số ký ức bắt đầu tràn vào đốt đèn trong bộ não người. Mọi chuyện nếu đã biết phát sinh, vậy thì có về căn bản nguyên nhân. Giang Minh thi thể đột nhiên biến mất cũng khẳng định là có nguyên nhân. Đồng Nôn từ trước đến nay Giang Minh như hình với bóng, nếu là đốt đi đầu góc của hắn, hẳn là có thể từ đó biết một chút nguyên nhân. Theo Đồng Nôn ký ức như là phim đoạn ngắn bình thường không ngừng tuân hướng đốt đèn bộ não người, rất nhiều chi tiết giống như là hắn tự mình kinh lịch bình thường xuất hiện. Nhưng rất đáng tiếc, Đồng Nôn cũng không biết Giang Minh tại sao phải làm như vậy, thi thể tại sao phải biến mất, nhưng đốt đèn người không hề từ bỏ, ký ức tiếp tục hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu, muốn tìm ra một chút dấu vết để lại. Cầm tới bàn thờ chạy trốn, lừa gạt bác sĩ, bị các bác sĩ vây xem giải phẫu. Huyết nục viên cầu xuất hiện. Theo ký ức không ngừng hướng về phía trước kéo dài, đốt đèn người nhưng thủy chung không có đạt được vật hữu dụng, thẳng đến nào đó một đoạn ký ức xuất hiện. Khi đốt đèn người nhìn thấy cái kia quen thuộc thây khô đằng sau, đầu óc giống như là muốn nổ tung một dạng, hết thảy không hợp lý chỗ bị trong nháy mắt liên hệ với nhau. Hắn đột nhiên mở to mắt, sắc mặt vô cùng hoảng sợ, không tốt, thật bị Giang Minh tinh kế. Mẹ nó, hắn thế mà còn có một tay như thế, không được, ta phải chạy trốn. Ngay tại đốt đèn người nghĩ như vậy thời điểm, một đạo thanh âm nhàn nhạt từ sau lưng truyền đến, "A, bị ai tính kế?" Bịch bịch, đây là một cái không gian kỳ dị, toàn bộ không gian to lớn vô cùng, giống như là một cái cự đại hồ mở dạng, mặt hồ phản chiếu lấy các loại như mộng ảo chẳng cảnh, hào quang chói lọi, nhìn qua mỹ lệ lại yêu dị. Mà ở trên mặt hồ, cái này đến cái khác bọt khí như là từng tòa đảo nhỏ, trong bọt khí có các loại khác biệt một cảnh. Đây là cùng hiện thực trung điệp, nhưng lại hoàn toàn không gian độc lập. Đây là mộng thế giới, cũng là Lý Ngư bản thể vị trí thế giới. Nói như vậy, nơi này trừ chói lọi mộng cảnh bên ngoài, duy nhất vật sống cũng chỉ có Lý Ngư, nó có thể ở chỗ này nhìn trộm ra thôn tất cả mọi người mộng cảnh, thậm chí làm ra sửa chữa. Nhưng ở giờ phút này, vốn nên nhàn nhã bình yên Lý Ngư thỉnh thoảng hoảng sợ nhìn về phía hậu phương, to lớn trong mắt cá tràn đầy vẻ sợ hãi, điên cuồng hướng phía trước bơi đi. Nhưng khi bơi tới một chỗ thời điểm, rõ ràng phía trước còn có rất lớn không gian, nhưng là Lý Ngư lại giống như là tao ngộ tường không khí bình thường, đột nhiên trở về, hướng phía địa phương khác bơi đi. Giờ phút này Lý Ngư to lớn cá đèn lồng thân thể đã trở nên rách rưới, mấy chục đạo hoặc lớn hoặc nhỏ vết thương trải rộng toàn thân, trong đó lớn nhất một vết thương trực tiếp xé ra nó bong bóng cá. Nguyên bản tinh mịn đẹp mắt lân thiến, giờ phút này cũng giống là bị bạo lực nổ mở dạng, đông một khối, tây một khối, lộ ra phía dưới ba quang lưu chuyển, giống như mộng ảo thịt cá. Ngay tại Lý Ngư ra sức hướng phía trước bơi đi thời điểm, phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo màu trắng tản ra lưu chuyển hào quang lưới nhỏ, một mực ngăn trở đường đi của nó. Lý Ngư thấy thế, vừa định quay đầu lúc rời đi, bốn phía lại đồng dạng xuất hiện mấy tấm giống nhau như lúc lưới nhỏ, cộng đồng tạo thành một tấm to lớn vô cùng lưới, bao phủ lại Lý Ngư tất cả chạy trốn lộ tuyến. Giờ phút này, Lý lão gia thân ảnh chậm rãi xuất hiện, thân thể của nó ở vào hiện thực trong không gian, dù là có thể thông qua quyền hành ảnh hưởng đến Lý Ngư, nhưng cũng không thể tinh chuẩn như vậy. Giờ phút này, Lý lão gia vuốt vuốt trong tay la bàn, cười nhìn về phía ở vào một không gian khác Lý Ngư. Lý Ngư nhìn thấy Lý lão gia thân ảnh, ánh mắt một phát hung ác, hướng thẳng đến ngay phía trước lưới đánh cá phóng đi. Bá, Lý Ngư tốc độ hết sức kinh người, trên người lân phiến có chút ba động, chiết xạ ra mộng ảo hào quang, Lý Ngư thân thể trong nháy mắt trở nên mở đi, sau đó sau một khắc, bịch, Lý Ngư thân thể đột nhiên xuyên qua lưới lớn, từ mặt hồ nhảy lên một cái, sau đó lại lần nữa nhảy vào trong hồ. Thử, Lý Ngư trên thân lại nhiều mấy vết thương, nó nhìn xem bị thoát khỏi lưới lớn, có chút thở dài một hơi, vừa mới chuẩn bị tiếp tục chạy trốn thời điểm, một cái tản ra lưu chuyển hào quang nắm đấm đột nhiên xuất hiện ở phía trước, vành, dù là Lý Ngư thân thể trước tiên bị mộng ảo hào quang bao khỏa, nhưng là tại đây tuyệt đối lực lượng phía dưới, to lớn đầu cá lập tức bị đánh lệch ra, thân thể đột nhiên đến bay ra ngoài. Phúc, Lý Ngư mở ra miệng cá đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, vừa định muốn động thân thời điểm, từng tấm tản ra lưu chuyển khí tức lưới nhỏ lại một lần nữa vây quanh. Nhưng lần này, Lý Ngư nhưng không có lần nữa lựa chọn chạy trốn, mà là lạnh lùng nhìn về phía Lý Lao Gia. Lý Lao Gia thấy thế, khẽ cười cười, mở miệng nói ra, ở bên ngoài, trời cao mặc cho ngươi bay, biển rộng mặc cá bơi, ta muốn bắt được ngươi cũng không thể có thể. Nhưng là tại Đỡ Đẻ đại học, ngươi có thể hoạt động không gian liền lớn như vậy một chút, ta chỉ cần không ngừng áp xúc không gian của ngươi, ngươi sớm muộn cũng sẽ bị ta bắt được. Từ bỏ đi, Lý Ngư, ngươi trốn không thoát huống hồ ngươi vốn chính là Lý phủ người, hiện tại chẳng qua là về nhà thôi. Lý Ngư nghe vậy, cười nhạo một tiếng, thật sự là buồn cười. Mà lại ngươi sẽ không cho là ta dừng lại, là chuẩn bị từ bỏ đi. Lý lão gia không thèm để ý chút nào nhún vai, ngươi muốn tiếp tục dãy rủa cũng có thể, ta không có vấn đề, dù sao tại Đỡ Đẻ đại học nhỏ như vậy trong không gian, ngươi căn bản trốn không thoát. Nói chung quanh những cái kia tản ra lưu chuyển hào quang quyền hành lưới lớn bắt đầu từ từ khép lại, đồng thời lần này lưới đánh cá giống như là do mây dương trùng điệp cùng một chỗ mở dạng, quyền hành khí tức càng thêm nồng hậu dày đặc. Nếu như bị bao phủ lại, dùng cái này khắc Lý Ngư trạng thái, không nhất định có thể lần nữa chạy đi. Nhưng Lý Ngư chỉ là nhìn một chút những này lưới đánh cá, sau đó cười nhạo một tiếng, ngươi biết Đỡ Đẻ đại học là bắt được ta tốt nhất địa phương, chẳng lẽ ta sẽ không biết sao? Ta nếu dám đến Đỡ Đẻ đại học, cái kia tất nhiên là đã có biện pháp giải quyết. Nói, Lý Ngư từ trong miệng cá phun ra mấy cái mộng ảo bong bóng. Bên trong khóa lại từng cái mộng cảnh, những này trong mộng cảnh có âm trầm khủng bố, trải rộng lệ quỷ phía sau cửa chẳng cảnh, có tịch liêu không người giả thôn con đường. Lý lão gia tự nhiên biết đây là cái gì, Lý Ngư có thể đem mộng cảnh phong tồn ở một bộ phận, đồng thời bị phong bế bộ phận này, mộng cảnh bị cụ hiện hóa đằng sau, cũng sẽ có bộ phận đối ứng lực lượng. Sau đó các loại có cần thời điểm, Lý Ngư có thể trực tiếp lợi dụng mộng cảnh lực lượng. Loại năng lực này đối với phổ thông quỷ dị tới nói, khả năng rất mạnh, nhưng là đối với nó tới nói, cũng có chút không đáng chú ý, dù sao Lý Ngư vô luận như thế nào dễ rựa, đều là không có khả năng đánh qua nó. Giờ phút này, Lý Ngư đưa nó chân tàng đã lâu tất cả mộng cảnh viên cầu toàn bộ bóp nát, vô số mộng ảo tràng cảnh xuất hiện, bao khỏa tại Lý Ngư bên người, ngăn trở lưới đánh cá tiến lên. Châu chấu đá xe ngay tại Lý lão gia nghĩ như vậy thời điểm, ánh mắt của nó đột nhiên đảo qua bên trong một cái mộng cảnh viên cầu, khi nhìn đến trong đó chỗ phong tồn một lúc, Lý lão gia con ngươi đột nhiên trợ to. Khi tiến vào Đỡ Đẻ đại học đến nay, trên mặt của nó lần thứ nhất lộ ra chấn kinh cùng vẻ lo lắng, đây là Lý lão gia chợt dậm chân, lưu chuyển hào quang bao trùm thân thể từng cái địa phương, những cái kia lưới đánh cá cũng cấp tốc hướng phía Lý Ngư khép lại mà đi. Cùng lúc đó, Lý lão gia trong thân thể không ngừng chạy ra mở nhạt sắc dầu sát, rất hiển nhiên, đây là Lý lão gia tại cưỡng ép đem lưu chuyển lực lượng thôi động đến cực hạn. Nhưng dù là đụng phải lớn như thế phản vệ, Lý lão gia cũng muốn làm, bởi vì nó phát hiện sự tình lần thứ nhất không tại nó trong lòng bàn tay. Lý Ngư xuất ra mộng cảnh kia viên cầu hoàn toàn đủ để cho nó thoát khỏi ngay sau đó khốn cảnh, để Lý lão gia làm hết thảy đều đổ xuống sông xuống biển. Nhưng dù là Lý lão gia thúc giục toàn bộ lực lượng, nhưng mộng cảnh cuối cùng không phải nó sân nhà, giờ phút này Lý Ngư còn thả ra nhiều như vậy mộng cảnh ngăn cản nó, để Lý lão gia tới gần Lý Ngư tốc độ thật to giảm bớt. Lý Ngư gặp Lý lão gia lo lắng như vậy bộ dáng, cười lạnh một tiếng, sau đó bóp nát trong tay mộng cảnh viên cầu. Soạt, theo viên cầu phá toái, nguyên bản bị tổn chữ lấy mộng cảnh trong nháy mắt hiện hiện, đó là một tòa bình thường căn phòng nhỏ, phòng ở nguyên bản bị quét vôi thành màu trắng vỏ tường bởi vì phơi gió phơi nắng mà trở nên có chút chốc ra. Phòng ở dựa vào trái địa phương là một cánh màu đỏ cửa sắt, bên cạnh mở ra một cánh cửa sổ. Nơi này Lý lão gia rất quen thuộc, Lý Ngư cũng rất quen thuộc, bởi vì nơi này là quầy bán quả vặt. Họ Lý Ngư đầu góc này tại dầu sắc bên trong bị phúc thúc ngâm nhiều năm như vậy, xem ra đã hỏng. Quầy bán quả vật quyền hành là khế ước đi vào người nhất định phải bị lột một lớp da mới có thể đi ra ngoài, nhưng là quầy bán quả vật còn có một đặc điểm khác, ai đến cũng không có cự tuyệt. Lý Ngư sau khi nói xong, mở ra quầy bán quả vật cửa, chào phúng nhìn Lý Lao ra một chút, ăn của ta cá phân đi thôi. sau đó hất lên đuôi cá, thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy. Bành, theo Lý Ngư thân ảnh tiến vào quầy bán quà vặt, mộng cảnh viên cầu hoàn toàn tan vỡ, nguyên bản dùng để ngăn cản Lý Lao Gia rất nhiều mộng cảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Lý Lao Gia trầm mặt lại, nhìn xem cái này tịch liêu mộng cảnh hồ nước, phất phất tay đằng sau, lưới đánh cá biến mất không thấy gì nữa, tất cả lưu chuyển hào quang một lần nữa trở lại trên người của nó. Một hồi lâu đằng sau, Lý Lao Gia mới nắm chặt trong tay la bàn, không cam lòng thanh âm tại tịch liêu trong không gian quanh quẩn, coi như chạy thì như thế nào? Chờ ta lấy bàn thờ, lại đi bắt người cũng không muộn. Quay bán quả vật chuột thân tiền cũng không ít, dù là ngươi lần này có tiền, ta cũng không tin ngươi nhiều lần đều có. Đèn chân không kia sáng chiếu sáng cả phòng ở, trong phòng không có cửa sổ, cũng không có cửa, bốn phía vách tường bị soát đến hoàn toàn trắng bệnh. Mà trong phòng, hai tấm giường tầng bày ra tại hai bên, đen tuyền rèm bao phủ hết thảy, một tấm bàn dài bày ra trong phòng ở giữa. Trong phòng không có bất kỳ cái gì thanh âm, giống như là lâm vào cực đoan tĩnh mịch bình thường. Tại trong phòng này, thời gian phảng phất đã mất đi khái niệm, trong phòng một mực bảo trì tại cùng thời khắc đó, thẳng đến, tương, một trận thanh âm đột ngột vang lên. Rất nhanh, một tấm trong đó giường dưới trên giường, đen tuyền rèm bị kéo ra, lộ ra một tấm máu thịt bè bè khuôn mặt. Người ở bên trong ảnh cảnh giác nhìn một chút bốn phía đằng sau, phát hiện không có nguy hiểm đằng sau, chậm rãi từ trên giường đi xuống. Lúc này, giữa không trung xuất hiện một tấm quy tắc tờ giấy, bóng người đang nhìn phía trên quy tắc đằng sau, bắt đầu thăm dò gian phòng này. Tại thăm dò một hồi đằng sau, hắn giống như là phát hiện thứ gì, nhìn về phía hắn tỉnh lại cái giường kia trải phía trên, suy tư sau một lát, hắn bò lên trên cái thang, sau đó, từ theo khóa kéo bị kéo ra, ngoại giới đèn chân không tia sáng soi đi vào, chiếu sáng nội bộ tình cảnh. Khi thấy rõ tình cảnh bên trong lúc, Giang Minh con ngươi đột nhiên trợ to, chỉ gặp ở trên trải trên giường, thình lình nằm một bộ cùng hắn giống nhau như lúc thây khô, giống như là bị thứ gì hút khô một dạng. Ánh mắt hướng phía dưới rời đi, trông thấy thây khô bụng bị lột ra, nhưng thây khô trong bụng cũng không phải là không có vật gì, mà là lặng lặng nằm một cái bàn thờ cùng một đứa bé. Chương 322, điên đảo chương 322, điên đảo. Đây là Giang Minh nhìn xem trên giường một màn này, cảm giác có chút kỳ quái, trong đầu của hắn trống rỗng, không có bất kỳ cái gì ký ức. Nhưng là không biết vì cái gì, khi hắn nhìn thấy trên giường một màn này, đặc biệt là trên giường đứa trẻ kia lúc, trong lòng không hiểu có chút rung động. Hắn sau khi suy nghĩ một chút, vươn tay chạm đến đứa trẻ kia, nhưng coi như hắn đụng phải tiểu Giang Minh một khắc này, ông, một trận cơ hồ nghe không được thanh âm trầm thấp vang lên, Giang Minh cảm giác mình giống như là bị hút vào máy giặt một dạng, trong mắt thế giới bắt đầu trời đất quay cuồng, điên đảo lặp đi lặp lại. Cùng lúc đó, nam tiểu Giang Minh trong thân thể truyền ra một cỗ hấp lực to lớn. Theo cỗ này hấp lực to lớn, thân thể của hắn không ngừng thu nhỏ, tiểu Giang Minh thân thể không ngừng biến lớn, đứt gãy cuống rốn bắt đầu nối liền. Mà nguyên bản bộ thây khô kia, giờ phút này thân thể bắt đầu không ngừng thu nhỏ, gương mặt không ngừng lão hóa, thân thể tràn đầy đầy đặn. Một màn này, tựa như là lợi dụng một loại nào đó môi giới, để nguyên bản tiểu Giang Minh cùng thây khô bắt đầu phát sinh điên đảo chuyển hóa, hài tử biến thành mới bản thể, nguyên bản thây khô thành hài tử mới. Theo tiểu Giang Minh không ngừng biến lớn, đóng chặt con mắt cũng bắt đầu không ngừng rung động, vô số ký ức trong đầu bắt đầu không ngừng khôi phục, sáu cái bàn thờ, thôn trưởng, quỷ dị tầng, đồng luôn, Lý Lao Gia, đốt đèn người. Ký ức giống như thủy triều tuôn hướng trong đầu của hắn, mà khi ký ức đến hắn chém đứt cái rốn, hài nhi khóc nỉ non một khắc này. Cuối cùng, thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất không thấy, nguyên bản tiểu Giang Minh giờ phút này đã triệt để khôi phục hoàn chỉnh. Hắn đột nhiên mở to mắt, nhìn xem hết thảy xung quanh, khóe miệng nụ cười biên độ không ngừng biến lớn, ha ha ha. Quả là thế, quả là thế. Ta liền biết dạng này có thể làm. Thì ra là thế. Đỡ đẻ đại học điên đảo là ứng ở nơi này. Trước đó đám kia bác sĩ lấy đi điên đảo môi giới, nhưng vừa rồi không có bác sĩ quấy nhiễu, vạn sự sẵn sàng, quả nhiên có thể thành công. Thu hồi tất cả ký ức, Giang Minh nhìn xem xung quanh vô cùng quen thuộc chẳng cảnh, trong lòng thoải mái không gì sánh được, lúc này hắn không chút do dự, trực tiếp đem rơi vào bên cạnh bàn thờ cầm lên. Phanh, Giang Minh bỏ xuống thang lầu, đem bàn thờ để lên bàn, tại nhìn chung quanh một vòng bốn phía đằng sau, một lần nữa đem ánh mắt đặt ở giường dưới trên giường, cũng chính là hắn ngay từ đầu tỉnh lại cái giường kia. Hắn một bên nhìn, trong đầu ký ức không ngừng cuộn cuộn. Cuối cùng, khi Giang Minh chỉnh lý tốt tất cả ký ức đằng sau, đối với nơi này tất cả nghi vấn đều bị giải khai, đã từng hết thể nhìn như tình cờ hành vi nguyên lai đã sớm nhất định tốt kết cục. Gian phòng này là bà ngoại sáng tạo ra một trong đó truyền trạm, thông qua nơi này, có thể thông hướng đỡ đẻ đại học bốn cái tầng lầu. Bà ngoại năng lực có thể để người ta tại bệnh viện đẻ qua. Đây là trước đó liền từng có, dù sao trước đó cũng là bởi vì bà ngoại, Giang Minh mới có thể thoát đi đỡ đẻ đại học. Nhưng là lần này, không biết là bởi vì bà ngoại bị áp chế đến ác hơn hay là cái gì nguyên nhân khác, lần này Giang Minh cũng không thể lần nữa trực tiếp rời đi đỡ đẻ đại học, thậm chí đỡ đẻ đại học 6 tầng lâu, cũng chỉ có thể ghé qua 4 tầng. Bất quá coi như chỉ có cái này 4 tầng, cũng là rất có coi trọng, thậm chí là tỉ mỉ chọn lựa qua. Nghĩ tới đây, Giang Minh nhìn một chút cái này 4 tấm giường chiếu, sờ lên cằm thầm nghĩ, 4 tấm giường đối ứng 4 cái tầng lầu, mặc dù ta có thể tiến về tùy ý lầu 1, nhưng là ngay từ đầu cái này 4 tấm giường chiếu ngay tại từng cái địa phương cho ta hạ ám chỉ cho ta sáng tỏ ta địa phương muốn đi. Nghĩ đến, Giang Minh đi tới đối diện giường tầng bên cạnh, kéo ra giường dưới bên trong rèm, bên trong là một cái hư ảo hiện ra hình quang thân ảnh. Cái này 4 tấm trên giường tình huống có thể công bố tại mỗi cái trong tầng lầu Giang Minh tình huống, cái này hư ảo hình quang hẳn là liền đại biểu tại tầng này có một cái ngụy người Giang Minh tồn tại, mà nơi này là thuộc về linh tầng lầu, có thể phỏng đoán cái này ngụy người Giang Minh sẽ xuất hiện ở chỗ này, nói không chừng cùng linh bàn thờ có quan hệ. Nghĩ như vậy, Giang Minh ngẩng đầu, đem ánh mắt nhìn về phía giường trên, trên xuống cái giường này, liên thông hẳn là sương mù sắm tầng, bên trong hiện tại không có bất kỳ cái gì một cái ngụy người gian minh, cho nên lộ ra không hề có động tĩnh gì. Đồng thời ta mỗi một lần tỉnh lại, gian phòng kia bốn tấm giữa giường, cái này hai tấm giường cái màn giường đều là lôi kéo nói như vậy, tại dưới hoàn cảnh lạ lẫm, ta chắc chắn sẽ không mạo muội kéo ra rèm, để tránh bất trắc. Cho nên tại cái này bốn tấm giữa giường, ta có thể lựa chọn cũng chỉ có hai tấm giang minh quay đầu, đem ánh mắt nhìn về phía ngay từ đầu hắn tỉnh lại bên kia, mà cái này hai tấm giường, giường trên rèm mặc dù là mở, nhưng là có một bộ chính ta thấy khô, rất hiển nhiên ta không có khả năng lựa chọn nơi này. Cho nên cuối cùng, ta có thể lựa chọn giường cũng chỉ có một tấm, đó chính là ta tỉnh lại tấm này. Mà Giang Minh tỉnh lại cái giường này, chỗ đối ứng chính là lệ quỷ tầng, mà tầng này, cơ hội chính là tất cả trong tầng lầu thoải mái nhất một tầng. Đương nhiên, nhẹ nhõm điều kiện tiên quyết là thôn trưởng ở nơi đó. Cho nên nói, bà ngoại là đang cố ý dẫn đạo ta tiến vào lệ quỷ tầng, mà tiến vào nguyên nhân rất hiển nhiên, chính là vì để cho ta tìm tới thôn trưởng. Dù sao lấy ta ngay lúc đó bộ dáng, nếu là trực tiếp tiến vào quỷ dị tầng, vậy nhất định sẽ bị các bác sĩ bắt đầu trực tiếp ngăn cửa phá hỏng. Nhưng là có lệ quỷ tầng làm ở giữa giảm sóc liền không giống với lúc trước. Ở nơi đó, thôn trưởng giúp ta chế trụ bàn thờ người sở hữu, lấy được lệ quỷ bàn thờ, còn giúp ta đổi ra, mà lại ta còn gặp đồng nôn, để hắn cùng ta cùng đi đến quỷ dị tầng cũng chính bởi vì đồng nôn cùng ta cùng một chỗ, bà ngoại mới có điều khiển không gian, mới có thể xuất hiện các bác sĩ bắt đầu nhận lầm người, đem đồng nôn bắt đi tình huống nghĩ tới đây, Giang Minh không khỏi cảm khái một tiếng, trước đó nhìn như tình cờ hết thảy, nhưng bây giờ quay đầu lại nhìn, lại phát hiện là ngay từ đầu ngay tại tiến hành tinh diệu bố cục. Tựa như là trên dụng cụ vô số bánh răng bình thường, mỗi cái lồi lõm địa phương đều thật chặt cắn vào cùng một chỗ, cộng đồng thôi động dụng cụ này vận chuyển, phàm là một cái khâu phạm sai lầm, dụng cụ đều sẽ ngừng. Bất quá lúc này, Giang Minh lại phát hiện một chút không hợp lý địa phương, nơi này mặc dù là bà ngoại làm ra, nhưng là nó bị áp chế, ngay cả nói chuyện với ta đều là hy vọng xa vời, còn thỉnh thoảng lâm vào điên cuồng. Chỉ như vậy một cái nói đều nói không được tên điên, thật có thể bố cục hoàn thành nhiều như vậy, còn cam đoan mỗi một cái khâu đều hợp lý tiến hành sao? Là bởi vì thôn trưởng cũng tham dự sao? Nhưng là cảm giác hay là không thế nào đối với, dù sao thôn trưởng đến lệ quỷ tầng còn muốn dùng gian phòng kia chống cự áp chế, nó căn bản không rõ ràng những tầng lầu khác tình huống. Chẳng lẽ lại, là còn có một cái khác có thể biết tùy ý tầng lầu tình huống người đang lưu đồ. Nghĩ một hồi đằng sau, Giang Minh giống như là nghĩ tới điều gì, ánh mắt khẽ nhúc đích. Lúc này, Giang Minh đem ánh mắt nhìn về phía trên bàn bàn thờ, hồi tưởng lại ăn hết cái kia ba cái tiểu Giang Minh lúc, tràn vào trong đầu ký ức. Tại lần trước bà ngoại đưa Giang Minh sau khi rời bệnh viện, các bác sĩ liền tăng cường đối ngoại bà giám thị, lần này bà ngoại làm ra trong này chuyển trạng, các bác sĩ cũng là cảm kích. Bộ phận này trạm trung chuyển làm bọn chúng áp chế bà ngoại căn bản nhất bộ phận, các bác sĩ không dám tùy tiện phóng xuất, không làm được cái gì thay đổi quá lớn, nhưng là tiến hành một chút giản dị giám thị, còn có một số nhỏ can thiệp vẫn là không có vấn đề. Đây chính là vì cái gì Giang Minh đi vào quỷ dị tầng đằng sau, liền sẽ bị lập tức ngăn cửa nguyên nhân, bởi vì các bác sĩ đã sớm biết. Nhưng là ngay từ đầu thời điểm, ngụy người Giang Minh bọn họ là tại sương mù sám tầng, mà không ở chính giữa chuyển trạm, mà tại thông qua trong sương mù sám bình chướng tiến vào đỡ để đại học tầng lầu, hoàn toàn là ngẫu nhiên. Mà cái này ngẫu nhiên, liền cho các bác sĩ phát huy không gian. Cho nên tại các bác sĩ thao tác bên dưới, một cái có một bộ phận bà ngoại cháu trai thân phận ngụy người Giang Minh bị kéo vào quỷ dị tầng, một cái khác có bà ngoại hải tử thân phận ngụy người Giang Minh thì là bị Tôn Nhược bức vào quỷ dị tầng. Mà cái kia cùng Vương Phú Quý bọn hắn một đường, đã thức tỉnh ngụy người Giang Minh, thì là bởi vì càng thêm tiếp cận quỷ dị mà chuyện đương nhiên bị kéo vào quỷ dị tầng. Cứ như vậy, có thể là tại các bác sĩ can thiệp bên dưới, hoặc là bởi vì một ít nguyên nhân, ba cái ngụy người Giang Minh đều tiến nhập quỷ dị tầng bên trong. Một bên là đầu góc mơ hồ ngụy người Giang Minh, một bên khác thì là đã sớm chuẩn bị, bắt đầu ngăn cửa, đồng thời khống chế cả tầng lầu bác sĩ. Có cần phải lời nói, các bác sĩ bọn họ thậm chí còn có thể thay đổi quỷ dị tầng cấu tạo. Mà khi tiến vào quỷ dị tầng bên trong mọi người, cũng chỉ có Tôn Nhược bởi vì không bị các bác sĩ coi trọng, đồng thời thực lực hơn người, tại bỏ hình xăm ra đằng sau mới lấy thoát thân. Các bác sĩ giống như là đối với ngụy người Giang Minh cực kỳ thấu hiểu, bọn chúng đem bắt được ba cái ngụy người Giang Minh áp lên bàn giải phẫu, đồng thời lợi dụng đỡ để đại học quy tắc, để bọn hắn tất cả đều mang bầu hải tử. Cứ như vậy, bọn chúng lợi dụng đỡ để đại học quy tắc, là nguyên bản không chết ngụy người bị cưỡng ép lên một cái mặt trái hiệu quả. Ngụy người sẽ không chết, nhưng là sẽ bị hải tử hút sạch sẽ, cuối cùng trở thành hoàn toàn người vật vô hại tồn tại. Bọn chúng tại cái thứ nhất ngụy người Giang Minh trên thân làm thí nghiệm, không ngừng lột ra, nghiên cứu huyết đủ, sau đó tại thí nghiệm cuối cùng, bọn chúng cưỡng ép là ngụy người Giang Minh đỡ đẻ. Dựa theo bà ngoại suy nghĩ, coi như ngụy người Giang Minh bởi vì một ít nguyên nhân chết tại những tầng lầu khác, cũng sẽ ở sau khi chết được về trung chuyển gian phòng. Cho dù là bị hài tử hút khô, hài tử cũng sẽ theo thân thể cùng một chỗ bị chuyển về trạm trung chuyển, sau đó một cái mới Giang Minh sẽ làm môi giới từ thông hướng lệ quỷ tầng trên giường tỉnh lại. Đỡ đẻ trong đại học, hết thể đều có thể là điên đảo. Bản thể thai nghén hài tử, cuối cùng bị hài tử hút khô, nhưng trái lại, hài tử cũng có thể trở thành bản thể, trả lại thây khô. Đây là một bộ tuần hoàn lưu chuyển hệ thống, nhưng là bởi vì đỡ đẻ đại học đã mất đi lưu chuyển quyền hành, dẫn đến loại tình huống này ở bên ngoài căn bản không có khả năng phát sinh. Trừ phi cũng có thể có bà ngoại chế tạo ra môi giới. Mà đây chính là bà ngoại ngay từ đầu sáng tạo trong này chuyển trạm kế hoạch, cái này cũng không vẹn vẹn một trong đó chuyển trạm, nói theo một cách khác, hay là một cái điểm phục sinh. Coi như ngụy người Giang Minh ở bên ngoài lấy phương thức nào đó chết, chỉ cần bà ngoại đem hắn tiếp dẫn trở về, liền có thể giống vừa rồi một dạng, lợi dụng cái kia trống không ký ức môi giới để hoàn thành đây hết thảy. Bình thường tới nói, mỗi cái tiến vào trạm trung chuyển ngụy người Giang Minh đều có thể lợi dụng điểm này, tùy ý thăm dò đỡ đẻ đại học, đây là bà ngoại đối đãi bọn nhỏ thiên bị. Nhưng các bác sĩ cũng không phải đồ đần, bọn chúng rõ ràng biết điểm này, cho nên bọn chúng lợi dụng bản thờ áp chế, cưỡng ép đem Giang Minh hài tử lưu lại, dạng này, chuyển về trạm trung chuyển cũng chỉ là một bộ thầy khô thôi. Cái này ba cái ngụy người đều có các chúng chiêu nguyên nhân, bất quá ta ngay từ đầu liền không có chúng chiêu, ta là trực tiếp từ nơi này trạm trung chuyển tỉnh lại, có lẽ là bởi vì ta không có kế thừa bà ngoại hài tử thân phận, cho nên trốn qua một kiếp. Lúc này, Giang Minh giống như là nghĩ tới điều gì, không thể nín được cười cười, bởi vì không có bà ngoại hài tử thân phận, cho nên các bác sĩ thông qua bà ngoại dẫn dắt ta khả năng liền nhỏ hơn không ít, lại thêm lúc đó bọn chúng đang bận những chuyện khác, cho nên ta chui cái lỗ thủng, tiến nhập trạm trung chuyển là hợp lý. Vừa mới tại cùng đốt đèn người rằng co thời điểm, Giang Minh trong đầu lóe lên một đoạn ký ức liền xuất hiện trong gian phòng đó thây khô, lúc đó nội tâm của hắn liền ẩn ẩn có một tia suy đoán. Mà sau khi ăn xong mặt khác ba cái tiểu Giang Minh, đạt được bọn chúng tất cả ký ức đằng sau, Giang Minh kết hợp một loạt này tình báo, cuối cùng suy luận ra cái này đảo mệnh chạy trốn biện pháp. Dù sao cái kia ba cái ngụy người Giang Minh sở dĩ chạy không được, hoàn toàn là bởi vì bọn chúng một mực bị bác sĩ một mực khống chế lại, sau khi chết bị các bác sĩ dùng thần bản thờ áp chế, hài tử trực tiếp bị lấy đi, lưu lại một bộ thây khô. Nhưng là vừa rồi tình báo lại không giống với lúc trước, đốt đèn người mặc dù thực lực khủng bố, Giang Minh cùng đồng luôn cộng lại cũng đánh không lại hắn. Nhưng là khi Giang Minh hiểu được điểm này đằng sau, chỉ cần hắn lựa chọn tự sát, điểm này đèn người liền rốt cuộc ngăn không được hắn chạy trốn bộ pháp. Đây là Giang Minh căn cứ vào chính mình suy luận tuyệt đối tín nhiệm. Nghĩ tới đây, Giang Minh không khỏi có chút cảm khái. Ta nói ta làm bản thể, lúc đó vì cái gì không cho mình lưu lại bà ngoại hài tử thân phận? Xem ra là ngay lúc đó ta sớm có đoán trước, biết thân phận này cũng không hoàn toàn là tốt. Giang Minh nhìn một chút bàn tay của mình, ánh mắt sốt ruột. Bất quá bây giờ ngược lại là không thành vấn đề. Ăn cái kia ba cái tiểu Giang Minh đằng sau, ta có hoàn chỉnh bà ngoại cháu trai thân phận. Cái kia ba cái ngụy người Giang Minh ăn mặc khác tất cả ngụy nhân quyền trôi cũng đều đến trên người của ta. Những này tất cả ngụy người Giang Minh đạt được đạo cụ tất cả đều về ta một người. Trong đầu ta ký ức đã trên cơ bản toàn bộ bù đắp. Giang Minh nhìn xem trên bảng trống rỗng thêm ra tới mười mấy kiện đạo cụ, trong đó đại bộ phận là một cái ngụy người Giang Minh tẩy sạch quẩy bán quả vật lấy được. Trong đó còn có một cái thì là con nào đó ngụy người Giang Minh rút ra một kiện sử thi đạo cụ. Mà lại mấu chốt nhất là, Giang Minh lật bàn tay một cái to lớn ốc biển màu tím xuất hiện ở trong tay của hắn, nhìn xem cái này, Giang Minh mạnh nắm chặt nắm đấm, ta cái gì cũng không thiếu. Lần này tại quỷ dị tầng, mặc dù Giang Minh cơ hồ khắp nơi đang ăn xẹp, cái gì đều không có đạt được, còn một mực bị đuổi giết, bị trói buộc. Nhưng cũng may, cuối cùng một đợt Giang Minh sau khi ăn xong ba cái tiểu Giang Minh đằng sau tự sát, không chỉ có để Giang Minh đạt được rất nhiều nhất giày thù lao, hơn nữa còn mang theo những thù lao này thành công rút lui. Nhìn xem những này phong phú thu hoạch, Giang Minh cảm giác hô hấp đều vui sướng hơn nhiều, bởi vì cái gọi là người không tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không lén ăn của ban đêm thì không mập. Trước đó phân liệt nhiều như vậy ngụy người Giang Minh đi ra, khả năng còn có một cái dự định, chính là để khác biệt Giang Minh tản ra, sưu tập khác biệt tình báo, thu hoạch đạo khác nhau cố. Dù sao ngụy người không chết, những ký ức này cùng đạo cụ cuối cùng đều sẽ về đến một nhân thủ bên trong. Nhìn xem giờ phút này chính mình phong phú thân gia, Giang Minh cảm giác trước đó chính mình chịu hết thảy khổ đều là đáng giá. Thậm chí coi như lần nữa gặp được đốt đèn người, Giang Minh cũng có tự tin cùng hắn qua hai chiều, dù sao ngụy người phân liệt đằng sau, Giang Minh thiên phú cũng thay đổi yếu đi. Mà tại tụ hợp tuyệt đại bộ phận ngụy người đằng sau, giờ phút này Giang Minh máy bán hàng tự động đã có cực lớn thay biến, nó trở nên 10 phần kiên cố. Chất lượng phi thường cao, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện giống vừa rồi một dạng, tùy tiện bị điểm đèn người đốt một chút liền hòa tan. Mặc dù hay là đánh không lại đốt đèn người, bất quá, ta đúng vậy cần tự mình xuất thủ, giống ta dạng này người thông minh, tự nhiên là phải động não nghĩ như vậy. Giang Minh ngẩng đầu, đem ánh mắt nhìn về phía gian phòng bức tường. Vốn có hoàn chỉnh bà ngoại cháu trai thân phận cùng bản thờ đằng sau, nguyên bản phổ thông gian phòng tại Giang Minh trong mắt bắt đầu hiện lộ ra chân chính bộ dáng. Được không chói mắt vách tường giờ khắc này ở nhìn, lại phát hiện là do từng cây trắng men xương sườn sắp xếp tổ hợp mà thành, từng khối huyết nhục giống như là đất dẻo cao su bình thường leo lên tại trên xương cốt. Trên mặt đất, từng cây ngón tay bị bóp méo bẻ gãy, trắng bệch làn da trải thành sàn nhà, các loại nội tạng có thể thấy rõ ràng. Mà trên trần nhà, một tấm gương mặt to lớn bị khảm nạm ở trong đó, vô số vết cắt vạch phá làn da, bộ mặt dữ tợn và mèo. Mà tại nguyên bản đèn chân không vị trí, thì là bị một con mắt thay thế. Giờ phút này, con mắt này chính nhìn chằm chằm Giang Minh. Bà ngoại làm nhiều như vậy, trừ cho ngụy người Giang Minh bọn họ tạo thuận lợi bên ngoài, còn có càng quan trọng hơn một chút thì là, nó cần quỷ dị bản thờ đến giúp nó thoát khốn. Mà tại toàn bộ đỡ đẻ đại học, nó có thể tin tưởng cùng dựa vào cũng chỉ có nó cái này ngoại tôn. Nghĩ tới đây, Giang Minh nhìn xem thê thảm không gì sánh được bà ngoại, vô vô quỷ dị bản thờ, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, bà ngoại, ta tới cứu ngươi. Chương 323, trò chơi quán quân chương 323, trò chơi quán quân A. Bị ai tính kế? Khi Lý Lão Gia một lần nữa trở lại quỷ dị tầng thời điểm, liền thấy đốt đèn người một mặt hoảng sợ ở nơi đó tự lẩm bẩm, thấy cảnh này, không khỏi mở miệng hỏi. Nhưng khi Lý Lão Gia câu nói này vừa nói xong, liền trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, nó nhìn về phía trước, chỉ gặp tại trùng điệp tường lửa ở giữa, Giang Minh thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Mà theo Giang Minh cùng một chỗ biến mất còn có quỷ dị bàn thờ, ba cái tiểu Giang Minh. Coi như giờ phút này lưu lại tại nguyên chỗ đồng nôn, cũng là bị chặt mất rồi đầu, tại bởi vì ngụy người đặc tính mà chậm chạp phục sinh. Bị Lý Ngư Điên cùng trào phúng đằng sau, còn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nó rời đi. Lý Lao Gia trong lòng đã sớm tích xúc đầy vô tận lửa giận. Tại mặt ủ mày trao sau khi trở về, lại phát hiện tình huống nơi này càng hỏng bét, nó thật vất vả. Tốt à, kỳ thật cũng không phải rất khó, dù sao trình độ nào đó tới nói, Giang Minh cùng đồng luôn thuộc về tự chui đầu vào lưới. Bất quá chí ít Giang Minh cùng bản thờ xác thực đã đến trong tay của nó, nhưng cứ như vậy một lát sau, Giang Minh liền biến mất không thấy gì nữa, thậm chí ngay cả bản thờ đều thiếu một cái. Nhìn đến đây, Lý Lão gia lửa giận trong lòng càng sâu, con người băng lãnh nhìn về phía đốt đèn người, đốt đèn người. Ngươi đang làm gì? Nhìn ngươi bộ dáng này, ngươi cũng đã tấn thăng đến S cấp tân hỏa, ngươi một cái S cấp thiên phú, thế mà còn nhìn không nổi một cái chơi máy bán hàng tự động. Liền Giang Minh cái kia phá máy bán hàng tự động, chứ có thể đện hai lần, có thể từ trong đất chui ra ngoài bên ngoài, còn có cái gì dùng? Chỉ bằng loại thực lực này trên lệnh, ta coi như dắt con chó đến đều có thể coi chừng Giang Minh, ta ngược lại thật ra thật tò mò, ngươi là thế nào để Giang Minh từ dưới mí mắt ngươi chạy thoát? Đốt đèn người nghe được lời nói này, quay đầu nhìn về phía Lý Lão gia, trên mặt không có chút nào tức giận biểu lộ, chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi hẳn phải biết, đang trách đàm luận bên trong, có đôi khi thực lực nhưng thật ra là không có nhất dùng đồ vật, đối với quy tắc lợi dụng mới là trọng yếu nhất. Lý Lão gia nghe vậy, vặn mèo bốn éo cổ tay, cười nhạo một tiếng, thực lực không trọng yếu. Kẻ yếu bản thân an ủi thôi, 12 thần minh thực lực có 102 thế giới, làm sao không thấy bọn hắn cần tuân thủ quy tắc. Lấy ngươi là neo điểm, già thôn quy tắc đã dị hóa vặn mèo đến một cái cực kỳ khoa trương tình trạng, đỡ đẻ đại học không ít quy tắc chỉ còn trên danh nghĩa. Ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên, cái này đỡ đẻ đại học còn có cái gì ẩn tàng quy tắc, có thể làm cho Giang Minh mang theo bản thờ tại dưới mí mắt ngươi chạy trốn. Đốt đèn người nghe vậy khẽ nhíu mày, trong tay xuất hiện một ngọn đèn dầu, sau đó ngọn đèn hỏa diễm đại thịnh. Theo hỏa diễm thiêu đốt, ánh lửa đại thịnh, bên trong xuất hiện vừa rồi Giang Minh cho mình đỡ đẻ tự sát chẳng cảnh. Tại hình ảnh thả xong sau, đốt đèn người nhìn Lý Lao ra một chút, mở miệng nói ra, nguyên lý cụ thể ta không thế nào rõ ràng, bất quá khẳng định là cùng Giang Minh cái kia cái gọi là bà ngoại có quan hệ, dù sao tại đỡ đẻ trong đại học, có thể làm được điểm này cũng chỉ có nó. Mà lại căn cứ ta từ đồng ngôn trong trí nhớ nhìn trộm lấy được tình báo, có thể suy đoán ra, Giang Minh chẳng mấy chốc sẽ trở về nói đến đây, đốt đèn người dừng một chút, sau đó nói tiếp, mà lại không phải là một mình hắn, rất lớn xác suất sẽ cùng hắn cái kia bà ngoại đồng thời trở về, dù sao Giang Minh vừa rồi cầm đi quỷ dị bản thờ. Lý Lao gia nghe được lời nói này, lại là cười cười, mở miệng nói ra, sách, ta cho là cái vấn đề lớn hơn gì. Trước đó bác sĩ kia cầm bản thờ triệu hắn đi ra bà điên kia, không giống với bị ta đánh chết. Giang Minh coi như lấy được bản thờ, cũng nhiều nhất chỉ có thể phát huy bản thờ một phần lực lượng. Huống hồ trước đó bác sĩ kia triệu hắn đi ra đã là con mụ điên kia đại bộ phận lực lượng, Giang Minh coi như thật có thể đem còn lại con mụ điên kia toàn bộ lực lượng triệu hắn đi ra, cũng không đáng để lo. Nói như vậy, giống như xác thực như vậy. Nhưng là thông qua đồng ngôn ký ức, đốt đèn người có thể biết rõ, tại lệ quỷ tầng còn cất giấu một vị trọng lượng cấp tuyển thủ, thôn trưởng. Mà Giang Minh có thể bằng vào trong gian phòng kia chuyển tới lệ quỷ tầng, tìm tới thôn trưởng đến giúp đỡ. Tới khi đó, Lý Lao gia phải đối mặt chính là trạng thái toàn thịnh thôn trưởng đã có bộ phận lực lượng Giang Minh bà ngoại. Đã trải qua mấy cuộc chiến đấu Lý Lao gia, dầu sắp tiêu hao không ít, cơ bản không có khả năng chịu được hai vị đỉnh cấp quỷ dị vây công. Lý Lao gia bị thua đã là chuyện trong dự liệu. Cho nên giờ phút này nhìn xem Lý Lao gia tự tin này bộ dáng, đốt đèn người nhíu nhíu mày, vừa định muốn nói thứ gì thời điểm. Chờ chút. Đốt đèn não người trong biển đột nhiên lóe lên một đoạn ký ức, đem chuẩn bị nói ra khỏi miệng lời nói lại ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Đốt đèn người nhìn thật sâu Lý Lao gia một chút đằng sau, mở miệng nói ra, ngươi nói có đạo lý, bất quá vì dự phòng có khả năng xuất hiện biến cố, ta còn phải trước cùng Phúc Thúc nói một câu trong này tình huống. Mà lại hiện tại chúng ta cũng không ra được đỡ đẻ đại học, đến lúc đó cầm tới tất cả bản thờ muốn ra ngoài, còn phải dựa vào Phúc Thúc ở bên ngoài tiếp ứng. Lý Lao gia nghe thấy lời ấy, suy tư một phen đằng sau, phất phất tay, nói đến có lý, ngươi đi đi. Đốt đèn người nhẹ gật đầu, sau đó quay người liền muốn rời khỏi nơi này. Lúc này, Lý Lao gia nhìn thấy một màn này, mở miệng nói ra, chờ một chút. Đốt đèn trong lòng người giật mình, nhưng vẫn là mặt không thay đổi xoay người, thế nào? Lý Lao gia nhìn về phía đốt đèn người lộ ra một cái nụ cười giễu cợt, ngón tay chỉ hướng bên cạnh đồng nôn, mở miệng nói ra, làm sao, lần này không cần đồng nôn cùng bàn thờ sao? Đốt đèn trong lòng người có chút buông lỏng, sau đó lắc đầu, nói ra, lần này coi như ta muốn, ngươi đoán chừng cũng không yên lòng cho ta. Lý Lao gia nghe vậy, hướng đốt đèn người phất phất tay, mở miệng nói ra, coi như ngươi thất thời. Nghe được câu này đằng sau, đốt đèn người trong nháy mắt hướng phía bên cạnh chạy tới, chỉ là một lát liền chạy ra khỏi đi một khoảng cách lớn. Lý Lao gia thấy thế hơi nghi hoặc một chút, kỳ quái, cho Phúc Thúc truyền hai câu nói thôi, về phần chạy xa như vậy sao? Đang lúc Lý Lao gia nghĩ như vậy thời điểm, trên mặt đất đồng nôn đầu đã khôi phục hoàn chỉnh, đang lúc ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía thời điểm, chỉ thấy một cỗ áp lực cực lớn trùng điệp đem hắn áp đảo trên mặt đất. Cùng lúc đó, một bàn tay cực kỳ lớn đem hắn một mực giữ tại trong lòng bàn tay, để hắn động đậy không được mảy may. Cái gì? Trạm trung truyền hỏng, không đến được lệ quỷ tầng. Trong phòng, Giang Minh tại cùng bị khảm nạm trên trần nhà bà ngoại nói chuyện với nhau lúc, đạt được cái này một cái tin dữ giống như tin tức. Bà ngoại thân thể mặc dù bởi vì bị tách rời, lộ ra dữ tợn của bố, nhưng từ trong vách tường truyền ra thanh âm lại có vẻ hư ảo mờ mịt, linh hoạt kỳ ảo không gì sánh được. Ân, trước đó ta giúp ngươi thoát đi đỡ đẻ đại học, dẫn đến đám kia bác sĩ đối ta áp chế càng sâu, cho nên lần này gian phòng kia chỉ có thể thông hướng đỡ đẻ đại học bốn cái tầng lầu. Mà vừa rồi Lý Lao gia lại đánh nổ ta bị bác sĩ triệu hoán ngưng tụ ra bộ thân thể kia, trong thân thể kia có ta phần lớn lực lượng, bị đánh chết đằng sau, lực lượng của ta bị tiến một bước giảm bớt. Nghe đến đó, Giang Minh khẽ nhíu mày, mở miệng hỏi, vậy bây giờ gian phòng này có thể thông hướng chỗ nào? bà ngoại linh hoạt kỳ ảo phiêu miểu thanh âm rất nhanh chuyển đến, linh tầng lầu cùng quỷ dị tầng. Có thể đi linh tầng lầu là bởi vì nơi đó cũng có một vị Giang Minh, mà có thể đi quỷ dị tầng là bởi vì thân thể ta tuyệt đại bộ phận đều bị phong ở nơi đó. Giang Minh nghe nói như thế đằng sau, ánh mắt khẽ nhúc nhích, quả nhiên như ta đoán một dạng, linh tầng lầu thật sự có một cái khác ngụy người Giang Minh, tiến vào đỡ đẻ trong đại học ngụy người Giang Minh cứ như vậy mấy cái, cũng đều bị ta ăn. Còn lại cái này, hẳn là lúc đó bị ta một cước đạp tiến đến cái kia. Giang Minh đối với cái này ngụy người có thể nói là khắc sâu ấn tượng, dù sao lúc đó nhìn thấy cái này ngụy người thời điểm, hắn đã bị trong bụng hải tử khiến cho không còn hình dáng, tựa như là da bọc xương. Đó cũng là Giang Minh lần thứ nhất nhìn thấy lẫn vào so với hắn còn thảm ngụy người, kết quả càng không có nghĩ tới chính là, cái kia đói điên rồi ngụy người lại vì một cây xương gà đem chính mình mắc vào. Nghĩ tới đây, Giang Minh sờ lên cái cằm, cái này ngụy người qua mặc dù thảm là thảm rồi điểm, bất quá hắn cũng coi là theo một ý nghĩa nào đó vận khí tốt, nhiều như vậy thực lực cường hãn, đạo cụ đông đảo ngụy người đều trúng chiêu, hắn lại có thể một mực tại linh trong tầng lầu còn sống. Mà lại ta nhớ được thôn trưởng trước đó nói qua, linh bàn thờ cùng linh chơi game liền có thể đạt được, hiện tại thời gian dài như vậy đi qua, cái này ngụy người cũng hẳn là cầm tới bàn thờ mới đối. Ý niệm tới đây, Giang Minh nhìn về phía bà ngoại nói ra, ta cầm tới bàn thờ, có thể hay không đem ngươi còn lại bộ phận này lực lượng tất cả đều phóng xuất. Cầm tới bàn thờ đằng sau, không có khả năng ngay lập tức sẽ sử dụng bàn thờ, dù sao cái đồ chơi này lại không thể tự mang sách hướng dẫn sử dụng, trước đó đồng nôn chính là lấy được cũng sẽ không dùng. Không qua sông Minh không giống với, trước đó tại bút tiên bút bi hóa thành phi hôi thời điểm, Giang Minh hỏi hai vấn đề, bên trong một cái là Lý Lao gia lúc đó coi trọng nhất chính là cái gì, mà đổi thành một vấn đề, chính là bàn thờ sử dụng biện pháp. Bất quá mặc dù đạt được sử dụng biện pháp, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, Giang Minh không thể nào làm được bác sĩ thuần thục như vậy, chỉ có thể đối với bàn thờ tiến hành cơ sở lợi dụng, thì tương đương với là phổ thông các bác sĩ có thể làm được những cái kia. Bà ngoại hiển nhiên cũng biết điểm này, rất nhanh mở miệng nói ra, lấy ngươi có thể lợi dụng bản thờ năng lực, nhiều nhất chỉ có thể thả ra ta một phần lực lượng. Bộ phận này có chừng mạnh cỡ nào? Tiếp cận một cái S cấp lực lượng quỷ dị. Nắm giữ quyền hành, tại quỷ dị cuối đường lại đi ra nửa bước tồn tại quả nhiên khác nhau, cho dù là chỉ có thể triệu hồi ra một phần lực lượng, cũng có thể so với S cấp quỷ dị. Phần lực lượng này đặt ở một chút tương đối nhỏ yếu chuyện lạ nói không chừng đều có thể quét ngang, nhưng là đối mặt Lý Lao ra, thì rõ ràng có chút không đáng chú ý. Giang Minh ngón tay khoác lên trên bản thờ nhẹ nhàng đánh, bắt đầu suy tư, muốn làm sao lợi dụng cái này có hạn lực lượng đi làm chết Lý Lao ra. Tại quỷ dị tầng còn có tỷ tỷ nhân ngẫu, coi như thực lực có cái gì tăng lên, thực lực cho ăn bể bụng cũng chính là khó khăn lắm tiếp cận S cấp, hai cái S cấp quỷ dị tuyệt không có khả năng là Lý Lao ra đối thủ. Trừ phi, để thôn trưởng xuất thủ. Bất quá bây giờ ta cũng không đến được lệ quỷ tầng, căn bản mời không được thôn trưởng xuất thủ. Nghĩ tới đây, Giang Minh mở ra mặt của mình tấm, xem xét bên trong rất nhiều đạo cụ, bên trong mặc dù có không ít phẩm chất thượng giai đạo cụ, nhưng là đối mặt hiện tại loại tình huống này, không chút nào không có tác dụng. Mà hậu Giang Minh trong tay xuất hiện một viên màu tím ốc biển, bất quá ốc biển mỗi ngày miễn phí số lần đã bị trước đó ngụy người sử dụng hết. Giang Minh sau khi suy nghĩ một chút, hay là mở miệng hỏi tham thần ký ốc biển, có cái gì biện pháp có thể làm cho ta làm chết Lý Lao gia, hoặc là để cho ta tiến vào lệ quỷ tầng tìm tổ trưởng. Thần ký ốc biển không do dự chút nào, cái gì cũng Giang Minh nghe được cái này mở đầu, cũng không chút do dự một lần nữa đem ốc biển thu lại, hắn cảm thấy mình thất ốc, thế mà lại đem hy vọng ký thác vào cái này vô dụng ốc biển trên thân. Hiện tại Giang Minh lâm vào một loại nào đó khốn cảnh, dù là hắn tạm thời chạy về, nhưng là Lý Lao gia uy hiếp vẫn tồn tại như cũ. Đối mặt khốn cảnh như vậy, Giang Minh theo bản năng nhắm mắt lại, trong đầu bắt đầu quay lại lên đã từng ký ức, vô số một đoạn ký ức bắt đầu hiện lên ở trong đầu của hắn. Giang Minh bắt đầu ở những ký ức này bên trong tìm kiếm đủ loại manh mối, quan sát từng cái nhỏ bé chi tiết, muốn từ đó tìm tới phá cục biện pháp. Theo lý mà nói, loại thực lực này bên trên cứng rắn chênh lệch rất khó tìm đến lật bàn biện pháp, nhưng là, thì ra là thế. Giang Minh trong đầu ký ức như ngừng lại một cái một đoạn ký ức bên trong, đó là một cái trước đó vẫn luôn bị hắn bỏ qua chi tiết, thậm chí lúc trước Giang Minh coi là cái đồ chơi này cùng chính hắn căn bản không có quan hệ gì. Nhưng là hiện tại, Giang Minh ánh mắt lấp lánh nhìn về phía bà ngoại, tự tin mở miệng nói ra, ta có biện pháp, hoàn toàn có thể làm chết cái kia họ Lý quỷ dị. Bà ngoại có chút hiếu kỳ mà hỏi, cái biện pháp gì? Giang Minh nghe vậy chỉ là lắc đầu, mở miệng nói ra, cái này không đổi, đi trước đem linh bản thờ nắm bắt tới tay, thuận tiện đem cái kia ngụy người Giang Minh ăn. Ngươi bộ phận kia lực lượng hẳn là có thể cùng ta cùng một chỗ tiến vào linh tầng lầu đi. Có thể. Giang Minh nghe vậy, liếm môi một cái, vậy là tốt rồi. Bản thờ, ta tới. Bành bành bành, bành bành bành, một mảnh thuần trắng trong không gian, từng cái pháo hoa ống bị kéo ra nổ vang, vô số sắc thái phức tạp các loại tờ giấy nhỏ phun về phía không trung, chung quanh còn vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, ba ba ba, ba ba ba, từng cái hiện ra ánh quang màu trắng tinh sinh vật đứng tại hai bên, bọn chúng hình thái không đồng nhất, có cùng loại hình người, có giống như là một ít động vật mở dạng, còn có thì giống như là cây cối chân dài mở dạng. Bất quá vô luận như thế nào, bọn chúng nhìn qua đều mười phần hiền lành, mười phần cao hứng, hưng phấn hô to, quán quân, quán quân, quán quân, quán quân. Mà tại bọn chúng ở giữa, Giang Minh đang đứng tại một cái cự đại bục nhận thưởng bên trên đầu mang theo một cái vòng hoa, trên cổ treo một cái dùng đất dẻo cao su bóp ra tới huy trường, trên tay còn cầm một tấm giấy khen. Mà cùng nói đây là giấy khen, nó càng giống là một bức giống như là xuất từ hài đồng chi thủ bút sáp màu vẽ. Phía trên dùng tiên diễm bút sáp màu vẽ lấy Giang Minh cùng khác biệt linh chơi đùa hình ảnh, trên bản vẽ mặt viết trò chơi quán quân bốn chữ. Vẽ kỹ thuật rất non nớt, nhưng chỉ là nhìn qua, liền có thể khiến người ta cảm thấy tâm thần thanh hẳn. Thời khắc này Giang Minh nhìn xem một màn này có chút nhớ nhung khóc, hắn tại già thôn sờ soạn lần mò lâu như vậy, chịu nhiều khổ cực như vậy, cuối cùng là đợi đến hắn hưởng phúc thời điểm. Hắn nhìn xem chung quanh những này hiện ra bánh quang linh, trong lòng cảm giác không gì sánh được, mặc dù hắn tiến nhập đỡ đệ đại học đằng sau, cũng một mực vận rủi không ngừng, còn bị cái kia gọi đốt đèn người tên điên cho truy sát, không chỉ có duy nhất đạo cụ bị ướp, còn gãy mất một bàn tay. Nhưng là, cũng chính bởi vì vậy, hắn có thể lại tới đây. Nơi này linh siêu cấp nhiều, lại thiện lương, lại không nguy hiểm, nói chuyện lại tốt nghe, hắn siêu đưa thích nơi này. Mặc dù cùng những này linh chơi game hơi mệt, bất quá cũng đáng bởi vì những này linh cũng sẽ hồi báo hắn, nguyên bản hắn ở bên ngoài ngay cả cơm đều ăn không đủ no, mà tại cùng linh chơi trò chơi đằng sau, được không ít đồ tốt. Hiện tại không chỉ có trong bụng hải tử không lộn xộn, thậm chí chính hắn còn mập không ít. Giang Minh có đôi khi chơi game thời điểm đều sẽ có chút hoảng hốt, cảm thấy mình có phải hay không đang nằm mơ. Dù sao tại dạng này trong một thế giới, lại có như thế một cái không có chút nào tàn niệm, không có mạnh được yếu thua, không cần lục đục với nhau, có thể vô ưu vô lự chơi game địa phương. Ngay tại Giang Minh nghĩ như vậy thời điểm, phía trước lại xuất hiện một cái hài đồng bộ dáng linh, ôm một cái bàn thờ lung la lung lay đi tới. Đi đến Giang Minh trước mặt thời điểm, hài đồng linh đem bàn thờ đưa cho Giang Minh, dùng thanh âm non nớt mở miệng nói ra, đây là ngươi quán quân cút. Tạ ơn, tạ ơn. Giang Minh ý cười đầy mặt nhận lấy bàn thờ, mặc dù không biết cái đồ chơi này có làm được cái gì, nhưng đoán chừng là cùng giải này chạm không sai biệt lắm, làm cái trang trí tác dụng. Tiếp nhận bàn thờ đằng sau, Giang Minh nghĩ, nhìn về phía nó mở miệng hỏi, ta cầm quán quân, vậy ta còn có thể lưu tại nơi này sao? Hài đồng linh nghe được lời nói này, giống như là cao hứng phi thường một dạng, mở miệng nói ra, đương nhiên, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi có thể một mực lưu tại nơi này, cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa trò chơi. Giang Minh nghe vậy, trên mặt dáng tươi cười càng sâu, vừa định muốn nói thứ gì thời điểm, phanh 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 phanh, bốn đài hiện ra hàn quang, nhìn qua kiên cố không gì sánh được máy bán hàng tự động đột nhiên lên xuống, đem hắn bao khỏa ở giữa. Giang Minh nhìn thấy một màn này, trong lòng giật mình, một máy không chọn vẹn máy bán hàng tự động trong nháy mắt từ lòng bàn chân dâng lên, muốn chạy ra túi này vây thời điểm, một cái nắm đấm to lớn bao phủ lại tất cả tia sáng, đột nhiên lên xuống. Bành! Tại Giang Minh trong ánh mắt hoảng sợ, thân thể của hắn tính cả lên cao bên trong máy bán hàng tự động bị trong nháy mắt nện thành một khối đĩa tròn, bàn thờ rơi xuống. Trung quanh linh nhìn thấy một màn này, giống như là bị nhân xuống yên lặng khóa mở dạng, lặng ngắt như tờ, trên khuôn mặt non nớt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chi tình. Lúc này, giữa không trung nắm đấm đột nhiên mở ra, một cái mới Giang Minh từ trong đó xuất hiện, sau đó rơi xuống tại máy bán hàng tự động bên trên. Giang Minh nhìn một chút trung quanh một mặt đờ đẫn linh, sau đó vừa cười vừa nói, cùng các ngươi chơi rất vui vẻ, lần sau gặp lại. Nói đi, Giang Minh từ máy bán hàng tự động bên trên nhảy xuống, nhảy hướng nội bộ. Linh bọn họ tại sửng sốt một hồi đằng sau, điên cuồng xông lên phía trước, đem bốn đài máy bán hàng tự động đẩy ra. Nhưng đẩy ra đằng sau, bên trong chỉ có lưu một khối bị đè ép đĩa sắt, không có người, cũng không có bàn thờ. Bên trong không có vật gì. Rời đi trung tâm phòng giải phẫu rất xa đằng sau, đốt đèn người từ trong ngực xuất ra một cây huyết hương, ngón tay nhẹ nhàng chạm một cái, huyết hương rất nhanh lên một chút đốt, xương máu lượn lờ. Đang đợi một hồi đằng sau, huyết vụ ba động, một cái xấu xí lệ quỷ xuất hiện, đốt đèn người nhìn xem một màn này, không nói gì. Tại lại đợi một hồi đằng sau, trong huyết vụ lệ quỷ cao lớn đầu lâu bị đè xuống, cùng lúc đó, Phúc Thúc thân ảnh dần dần xuất hiện, thế nào? Phúc Thúc thanh âm nhàn nhạt từ bên trong truyền đến. Đốt đèn người nghe vậy, thấp giọng mở miệng nói ra, đỡ để trong đại học xảy ra chút vấn đề, tình huống đến xấu nhất tình trạng, chỉ dựa vào ta cùng Lý lao ra, bắt không được bàn thờ. Nói đến đây, đốt đèn người dừng một chút, ánh mắt cũng biến thành lạnh như băng một chút, mà lại, Lý lao ra đang chết. Chương 324, bận rộn Phúc Thúc chương 324, bận rộn Phúc Thúc cờ cờ ý tờ tê tê, theo quầy bán quả vật màu đỏ cửa sắt bị đẩy ra, một cỗ hấp lực to lớn từ trong đó xuất hiện, đem Lý Ngư tàn phá không chịu nổi thân thể hít mạnh đi vào. Lý Ngư cảm nhận được cỗ lực hút này, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thậm chí là đột nhiên lắc lư đôi cá hướng phía phương bơi đi, muốn lập tức tiến vào quầy bán quả vật. Phanh, theo quầy bán quả vật cửa đóng bế, Lý Ngư lập tức lâm vào trong một vùng tăm tối, thậm chí phía trước cũng giống là xuất hiện một tầng nhìn không thấy tường không khí, ngăn cản lấy Lý Ngư thân thể tiến vào. Nhưng cùng lúc đó, phía trước cỗ hấp lực kia trở nên càng phát ra cường đại, tại hai cỗ lực lượng đấu sức bên dưới, Lý Ngư thân thể không ngừng trước sau lắc lư. Nhưng cuối cùng, hay là phía trước hấp lực càng hơn một bậc, kéo lấy Lý Ngư thân thể chậm rãi hướng về phía trước. Một hồi lâu đằng sau, sau lưng đỡ để đại học cái kia cỗ sức kéo hoàn toàn biến mất không thấy, tại trải qua ngắn ngủi mất trọng lượng cảm giác đằng sau, Lý Ngư nhãn trước hắc ám dần dần biến mất. Đập vào mi mắt là một gian quen thuộc, rộng rãi gian phòng. Gian phòng ngay phía trước có một tấm chất gỗ bàn dài, mà tại chất gỗ bàn dài phía sau thì là nằm sấp lấy một cái to lớn bạch tuộc màu tím. Bạch tuộc thật dài xúc tu tại mặt bàn du tẩu, trong đó một cái xúc tu chống đỡ khuôn mặt, giống như là đang suy tư cái gì. Mà khi nó trông thấy Lý Ngư xuất hiện đằng sau, trên mặt lập tức treo lên một người tính hóa dáng tươi cười, hai cái xúc tu trà sát, vừa cười vừa nói, chậc chậc chậc, đây không phải Lý Ngư sao? Lúc đó không phải chuộc thân đi rồi sao? Tại sao lại trở về? Là không nỡ ta cái này quậy bán quả và sao? Lý Ngư nghe được lời nói này, mắt cá khẽ đảo, căn bản không muốn nghe nó nói càng nhiều nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, đừng nói những này không có dinh dưỡng nhiều lời, làm nhanh lên giao dịch. Trải qua lần trước cái kia một lần, Lý Ngư đã đối với quầy bán quả vật quá trình vô cùng quen thuộc, muốn làm xong 3 trận giao dịch mới có thể rời đi quầy bán quả vật. Trước 2 lần nó có thể hướng quầy bán quả vật mua đồ, quầy bán quả vật không thể cự tuyệt. Mà lần thứ 3 thì là quầy bán quả vật hướng nó mua đồ, nó không thể cự tuyệt. Mà y theo quầy bán quả vật liệu tính, bình thường đều sẽ ở cái này thời điểm đem nó mua xuống, sau đó tay trái đổ tay phải xào cao giá trị bản thân, sau đó đem khách nhân chất béo cạo sạch sẽ. Lần trước quỷ nghèo Lý Ngư chính là như thế chúng chiêu. Nhưng lần này, Lý Ngư đã làm tốt sung túc chuẩn bị, nó trước đó đem Vương Phú Quý bọn hắn cho cướp sạch. Vương Phú Quý bọn người làm trong doanh địa lao nhân, phương diện khác không nói, liền chỉ nói tiền tài phương diện này, chỉ có thể nói là tài lực hùng hậu. Tại đem bọn hắn tiền tài trên người toàn bộ tẩy sạch không còn đằng sau, Lý Ngư cũng đụng đủ chuột thân cho mình tiền. Cũng chính bởi vì vậy, Lý Ngư mới dám lựa chọn dùng tiến vào quầy bán quà vật biện pháp thoát đi đỡ để đại học, dù sao lần này, nó là thật có tiền. Mà lại coi như tiền đều bị cạo sạch sẽ, Lý Ngư cũng không chút nào đau lòng, dù sao không phải là của mình tiền. Lúc này, Bạch Tuộc cười nhìn về phía Lý Ngư nói ra, đương nhiên, muốn giao dịch chúng ta lập tức liền có thể bắt đầu, dù sao chúng ta quầy bán quà vật vẫn luôn là đem khách hàng khi thượng đế đối đãi. Khách hàng chỉ cần muốn mua chúng ta quầy bán quà vật bên trong đồ vật, vẫn luôn là thứ nhất ưu tiên cấp. Không biết lần này ngươi muốn mua thứ gì đâu? Lý Ngư nghe vậy trực tiếp vung tay lên, mở miệng nói ra, ta muốn một cây phổ thông cây tam. Bạch Tuộc nghe vậy, thật dài xúc tu tại trên mặt tường du tẩu, sau đó tại du tẩu đến bên trong một cái địa phương thời điểm, xúc tu trà sát nhẹ nhàng đánh vách tường, một cái hốc tối xuất hiện. Bạch Tuộc mở ra hốc tối, đem bên trong cây tam lấy ra đưa cho Lý Ngư, thành huệ một khối. Lý Ngư đem một viên tiền tệ đã đánh qua, sau đó mở miệng lần nữa, còn muốn một cây cây tam, hay là một khối? Nhìn xem Bạch Tuộc đem khối thứ hai tiền lấy đến trong tay, Lý Ngư thúc giục nói, nhanh lên, đến ngươi. Bạch Tuộc nghe vậy mỉm cười, sau đó xuất ra một cái túi nhỏ đưa cho Lý Ngư, mở miệng nói ra, ngươi bị chúng ta quẩy bán quả vật mua. Không có bất kỳ cái gì điểm báo trước, vẹn vẹn chỉ là một câu nói kia, Lý Ngư liền cảm nhận được cái kia rất lâu không có cảm nhận được trói buộc cảm giác, như là một tấm to lớn lưới đánh cá đưa nó một mực khóa lại. Loại cảm giác này để Lý Ngư rất không thoải mái, nó vặn vẹo một chút thân thể, hé miệng, từ trong miệng phun ra một túi tiền, vừa định muốn cho chính mình chuộc thân thời điểm, lại trông thấy Bạch Tuộc lắc lắc xúc tu, mở miệng nói ra, không nổi. Lý Ngư thấy thế, giống như là nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Bạch Tuộc cười lạnh mở miệng nói ra, làm sao, chẳng lẽ lại một ngày thời gian không đến, cái này chuộc thân tiền lại tăng? Nhưng ta hiện tại lấy ra so với trước kia còn nhiều hơn trên một chút. Bạch Tuộc nghe vậy, chỉ là miễn cưỡng ngáp một cái, mở miệng nói ra, ngươi tiền này chuộc thân đúng là đủ, bất quá ta còn phải trước cùng ta khách hàng làm mua bán mới được. Lý Ngư nghe được lời nói này có chút kỳ quái, nhưng cũng không có rất kinh hoàng, dù sao chỉ cần tiền của nó là đủ, cái kia vô luận Bạch Tuộc cùng bao nhiêu khách hàng làm giao dịch, nó muốn ra ngoài, cũng chỉ là trong nháy mắt công phu. Đang lúc Lý Ngư nghĩ như vậy thời điểm, nó sau lưng đột nhiên truyền đến một trận tiếng mở cửa, kẹt kẹt, Lý Ngư đang muốn quay người nhìn xem thời điểm, lại trông thấy Bạch Tuộc sắc mặt lập tức trở nên kích động lên, khách nhân của ta đến. Lý Ngư quay người nhìn lại, kết quả khi nó nhìn thấy cửa ra vào bóng người sau, trên người lân phiến đột nhiên nổ tung, con ngươi đột nhiên thu nhỏ. Chỉ gặp tại cửa ra vào, đứng đấy một vị mặc màu xanh đen tơ lụa trường sam, đầu đội màu đen mũ trỏm nam nhân trung niên, nó nhìn thoáng qua Lý Ngư đằng sau, đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Tuộc. Nó tùy ý ném ra một túi tiền nhỏ ném về phía Bạch Tuộc trước người chất gỗ bằng dài, nhàn nhạt mở miệng nói ra, lão bản, mua cá. Khi Lý Ngư nhìn thấy phúc thúc thời điểm xuất hiện, trái tim nhảy lên kịch liệt, sợ hãi không che giấu chút nào phun ra ngoài, coi như nó muốn chạy trốn lúc rời đi, bá, một tấm giả lập lưới đánh cá thật chặt cuốn chặt lấy nó, để nó mảy may chạy không thoát. Lý Ngư thấy thế, đột nhiên đem túi tiền của mình ném đến Bạch Tuộc phía trước, mở miệng nói ra, đáng chết, ngươi không phải nói quầy bán quà vật khách hàng ưu tiên cấp là cao nhất sao? Ta tới trước, tranh thủ thời gian cùng ta hoàn thành một trận cuối cùng giao dịch. Bạch Tuộc nghe vậy chỉ là cười cười, mở miệng nói ra, không sai, chúng ta quầy bán quà vật đúng là lấy khách hàng là thượng đế, nhưng là Trương Ngư xúc thủ du tẩu, từ bách tường hốc tối bên trong xuất ra một cái cây trúc bệnh sọt cá, nhìn về phía Lý Ngư chậm rãi mở miệng nói ra, nhưng là ngươi quên sao? Ngay tại vừa mới, quầy bán quà vật đã đem ngươi mua lại tiền ngươi cũng thu, cho nên ngươi không còn là khách hàng, mà là thương phẩm. Nói, Bạch Tuộc cười nhìn về phía Phúc Thúc, mở miệng nói ra, mà lại ta vừa rồi cũng đã nói, tại quầy bán quà vật, chỉ cần khách hàng muốn mua đồ, ưu tiên cấp là cao nhất, mà bây giờ Phúc Thúc mới là khách hàng. Lý Ngư nghe vậy, con ngươi đột nhiên trợ to, thân thể ra sức dãy rủa, nhưng trên thân cái kia vô hình trói buộc lại càng ngày càng gấp, thân thể cũng càng ngày càng nhỏ. Bạch Tuộc nhìn xem Lý Ngư bộ dáng này, đưa trong tay sọt cá chụp vào đi lên, sau đó đắp kín, cười đưa cho Phúc Thúc, Phúc Thúc, đây là người cá. Ầm ầm, to lớn tiềm điện giống như là muốn đem bầu trời đều xé rách một phen, vô tận tiếng sấm như là bạo tẩu vô hình cự thú, tại gia thôn tàn phá bừa bãi một phen đằng sau lại rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Quay bán quả vật màu đỏ cửa sắt bị đẩy ra, Phúc Thúc trong tay mang theo một cái còn tại khẽ run sọt cá, hướng phía Lý phủ đi đến, nói ra, quả nhiên chỉ cần đào xong đường sông, như vậy lại mãnh liệt nước sông, cũng sẽ dựa theo ta kế hoạch như thế tiến lên. Nói, Phúc Thúc nhìn về phía cá trong tay cái sọt, lẩm bẩm nói, không sai biệt lắm, liền nhìn đỡ để đại học bên kia thế nào. Ngay tại Phúc Thúc nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên hơi nhướng mày, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lý phủ vị trí, có ý tứ, lại có thể có người dám thừa dịp lúc ta không có ở đây trong nhà. Ý niệm tới đây, Phúc Thúc thân ảnh dần dần trở thành nhạt, sau đó giống như quỷ mị ở phía trước xuất hiện, hướng phía Lý phủ phương hướng đi đến. Xách, vật nhỏ này vẫn rất trơn trượt. Phúc Thúc mở ra bàn tay, bên trong là một đoàn màu xanh lá nhựa tợ lặt tiệp hải cốt, nguyên bản Vương Phú Quý thân ảnh biến mất không thấy. Phúc Thúc nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ được Lý phủ nội gió thổi cỏ lay, rất nhanh liền đã nhận ra ở vào Lý phủ nội rất nhiều đồ chơi tiểu nhân, còn có Vương Phú Quý chạy trốn thân ảnh. Phúc Thúc thấy thế, vừa định muốn đuổi kịp đi thời điểm, lại đột nhiên giống như là cảm ứng được cái gì, khẽ nhíu mày, thôi, trước tha cho ngươi một mạng. Nói đi, Phúc Thúc một bước đạp về Lý Phủ giữa không trung, đi đến cùng Lý Phủ Yên Khí kết nối cánh cửa gỗ kia trước, trong chiều nhìn mấy lần đằng sau, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Nó nhìn xem nhà mình tiên tổ phía trước huyết vụ, trực tiếp đi qua, đem tiên tổ gạt mở, nhìn về phía bên trong điểm đăng nhân. Mà lại, Lý Lao Gia đang chết. Khi Phúc Thúc nghe được lời nói này đằng sau, có chút kỳ quái mà hỏi thăm, đến xấu nhất tình trạng. Lý Lao Gia có được một nửa lưu chuyển quyền hành lực lượng, mà lại trải qua nhiều năm như vậy dầu sát áp chế thương thế, có thể hoàn mỹ phát huy lực lượng. Theo đạo lý tới nói, quét ngang đỡ để đại học hẳn không phải là vấn đề. Làm sao? Là xảy ra điều gì đường dễ sao? Điểm đăng nhân lắc đầu, đem vừa rồi phát sinh hết thảy cùng mình suy luận đều nói rồi đi ra, dừng một chút đằng sau, lại mở miệng nói bổ sung, mà lại ngươi đừng quên, thôn trưởng cũng tại đỡ để đại học. Phúc Thúc nghe vậy, nhàn nhạt mở miệng nói ra, ta đây tự nhiên biết, bất quá thôn trưởng tên kia bị ta tính toán, để ra thôn quyền hành ăn mòn nhiều năm như vậy, một mực ngơ ngơ ngắc ngác, chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì cân bằng. Cũng liền tại hơn 10 ngày trước, mới lợi dụng Giang Minh từ nhỏ cạn nhìn bên trong nợ đi ra đồ vật có thể tạm thời duy trì trạng thái. Nó không có lưu chuyển quyền hành, tại đỡ để đại học từng cái tầng lầu ở giữa ghé qua muốn trả ra đại giới rất lớn, lấy nó trước mắt trạng thái, là không thể nào giao nổi đại giới này. Vậy các ngươi tại quỷ dị tầng căng hết cỡ phải đối mặt, chính là cái tiên nửa chết nửa sống con mụ điên, không cần khẩn trương như vậy. Điểm đăng nhân nghe được lời nói này đằng sau, không có chút nào lùi bước, mà là tiếp tục mở miệng nói ra, lời tuy như vậy, nhưng là ta có thể không tin, Giang Minh bỏ ra lớn như vậy đại giới, chính là vì tạm thời trốn đi. Mà lại ngươi đừng quên, Lý Lao Gia khi tiến vào đỡ để đại học đằng sau, trải qua mấy cuộc chiến đấu, trong thân thể dầu sáp cực tốc tiêu hao, quyền hành phản phệ tổn thương đã nhanh muốn ép không được. Nằm trong loại trạng thái này, Lý Lao Gia đối đầu thôn trưởng cùng bà điên kia, thua sát suất rất lớn. Không, thậm chí là tất thua không thể nghi ngờ. Hơn nữa còn có một chút nói, điểm đăng nhân xuất ra một chiếc hỏa diễm yếu ớt ngọn đèn, mở miệng nói ra, ta vừa tính một quẻ tượng không tốt lắm. Phúc Thúc nhìn thấy điểm đăng nhân trên tay chén kia sắp dập tắt ngọn đèn, có chút trầm mặc một phen đằng sau, mở miệng nói ra, chờ một chút đi, để nó chết ngay bây giờ lời nói, mặt của ta sai liền lại thấp hơn mấy phần. Điểm đăng nhân nghe vậy lập tức cười nhạo một tiếng, mở miệng nói ra, thấp hơn mấy phần, là 3 phần hay là 4 phần? Cái kia không còn sót lại còn có 90 mấy phần sao? Hôm nay đã là ngày cuối cùng ngươi hẳn là rõ ràng, gia thôn có thể có nhiều như vậy quyền hành, còn có nửa cái thần mình tại đỡ để đại học, cái này rất rõ ràng là một khối bánh ngọt lớn. Nhưng từ ấy năm tới nay như vậy, nhưng vẫn không có bị mặt khác thần mình chiếm dụng, cái kia giải thích duy nhất chính là nơi này đã sớm bị một vị thần mình coi là độc chiếm, ẩn giấu đi đứng lên. Nói đến đây, điểm đăng nhân dừng một chút, sau đó nói tiếp, mà nhìn tình huống hiện tại, vị này thần minh xác suất lớn chính là quỷ mẹ, chúng ta muốn lợi dụng quỷ mẹ hài tử thân phận là chìa khóa, cậy mở sau cùng cửa lớn. Nếu là thành công, đó chính là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi, thần minh rốt cuộc cướp thúc không được chúng ta. Nhưng nếu là động tác chậm hơn một phần, để thôn trưởng sớm cầm tới bàn thờ hoàn thành đây hết thảy, đến lúc đó kinh động đến quỷ mẹ, vậy chúng ta hai cái cũng chỉ có thể đi theo chuyện lạ này cùng một chỗ xem như vật bồi táng. Phúc Thúc rơi vào trầm mặc, con ngươi rủ xuống, giống như là đang suy tư điều gì đồ vật. Điểm đăng nhân thấy thế, mở miệng lần nữa nói ra, huống hồ để Lý Lao Gia chết, không phải ngay từ đầu liền đã kế hoạch tốt lắm sao? Nhưng đó là tình huống xấu nhất dưới dự gốc. Phúc Thúc mở miệng nói ra, hiện tại chính là tình huống xấu nhất. Điểm đăng nhân không chút nào né tránh nhìn về phía Phúc Thúc. Phúc Thúc nghe vậy, suy tư một hồi lâu đằng sau, rốt cục nhẹ gật đầu, nói ra, thôi, chuẩn bị 40 mấy năm, là thời điểm dùng tại hiện tại. Lý Lao Gia, đúng là đến đáng chết thời điểm. Điểm đăng nhân nhìn về phía Phúc Thúc con mắt hỏi, lúc nào? Phúc Thúc đem hai tay khép tại trong tay áo, chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi không phải lo lắng thôn trưởng sẽ bị Giang Minh lấy một loại nào đó biện pháp lấy tới quỷ dị tầng sao? Cấp độ kia Lý Lao Gia cùng thôn trưởng lúc gặp mặt, chính là nó đáng chết thời điểm. Điểm đăng nhân nghe vậy khẽ nhíu mày, đối với đáp án này cũng không phải là rất hài lòng, hắn muốn Phúc Thúc hiện tại liền giết chết Lý Lao Gia, để hắn rời đi đỡ để đại học. Nhưng là điểm đăng nhân cũng biết, hắn cùng Phúc Thúc mặc dù là trên một con thuyền châu chấu, nhưng Phúc Thúc không có khả năng hoàn toàn nghe hắn đối với chuyện như thế này, Phúc Thúc có thể nhượng bộ đến trình độ này, đã là tương đương không dễ dàng. Mà lại hắn cũng chỉ là ở chỗ này chờ lâu một hồi thôi. Dù là nơi này thật đến loại kia tình cảnh nguy hiểm nhất, nhưng đối với tấn thăng đến S cấp tân hỏa hắn tới nói, đơn giản chính là chết nhiều mấy lần thôi. Ý niệm tới đây, điểm đăng nhân nhẹ gật đầu, nói ra, có thể. Ngay tại điểm đăng nhân chuẩn bị đem huyết hương dập tắt thời điểm, Phúc Thúc giống như là nghĩ tới điều gì, mở miệng nói ra, ta cảm thấy ngươi vừa rồi cho mình tính toán một quẻ kia, quẻ tượng không tốt nguyên nhân khả năng cũng không phải là bởi vì Giang Minh hoặc là thôn trưởng. Điểm đăng nhân nghe vậy, không hiểu mở miệng hỏi, đó là bởi vì cái gì? Phúc Thúc ánh mắt vượt qua điểm đăng nhân, nhàn nhạt mở miệng nói ra, ngươi không ngại nhìn xem phía sau ngươi. Đằng sau ta điểm đăng nhân nghe vậy, hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn về phía sau nhìn lại. Kết quả vừa mới quay đầu, chỉ thấy tại cuối con đường, phòng ốc chỗ bóng tối, một cái dung mạo đẹp đẽ, nhưng lại tản ra khí thế khủng bố nhân Ngâu chính nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Chương 325, lo lắng thôn trưởng chương 325, lo lắng thôn trưởng đây chính là linh bản thờ sao? Giang Minh nhìn xem trong tay cơ hồ cùng quỷ dị bản thờ giống nhau như lúc linh thần bản thờ, tại trái phải xoay chuyển, đánh giá một phen đằng sau, liền không còn quan tâm quá nhiều. Dù sao không có bút tiên bút bi đằng sau, cái đồ chơi này tới tay hắn cũng sẽ không dùng. Bất quá cho dù có sử dụng biện pháp, đoán chừng cũng là cùng cái này quỷ dị bản thờ một dạng, chỉ có thể sử dụng cơ sở nhất đối mặt Lý Lao Gia khó lên cái gì đại dụng. Đang tiếp thụ ký ức đằng sau, Giang Minh ngược lại đem ánh mắt nhìn về hướng mặt khác một vật, cái đồ chơi này cũng là từ linh tầng lầu lấy ra, nó là một bức họa. Nhìn xem trên bản vẽ mặt non nớt bút sáp màu vẽ, Giang Minh hồi tưởng đến trong đầu ký ức, sờ lên cái cằm, mở miệng nói ra, có chút ý tứ, ta trước kia còn tưởng rằng bức họa này chính là những cái kia linh làm ra an ủi tính phần thường thôi, nhưng là hiện tại như thế xem xét, thứ này hay là cái đạo cụ. Giang Minh đem này tấm quán quân chân dung cầm lên, đột nhiên kéo một cái, sau đó vứt trên mặt đất, cầm nhiều chức năng xúc đột nhiên một chặt, kèm, này tấm nhìn như phổ thông bút sáp màu vẽ lông tóc không thường. Giang Minh một lần nữa đem vẽ nhặt lên, tại đèn chân không dưới ánh sáng híp mắt nhìn lại, một hồi lâu đằng sau, hắn mở miệng nói ra, nhìn không ra đẳng cấp gì, cũng không biết có làm được cái gì, bất quá vẫn là trước thu đi. Sợ nghèo Giang Minh đem bộ này không biết có làm được cái gì vẽ thu vào. Lúc này, đỉnh đầu đèn chân không có chút chớp động, bà ngoại thanh âm từ bốn phương tám hướng trong vách tường truyền đến, bản thờ lấy được, vậy kế tiếp ngươi muốn làm sao? Bằng vào ta thực lực bây giờ đánh không lại Lý Lao gia, mà lại ẩn tàng sự hiện hữu của chúng ta cần thôi động quyền hành lực lượng, ta nhịn không được bao lâu. Giang Minh nghe vậy, khẽ lắc đầu, nói ra, không đổi, Lý Lao gia ta tự có biện pháp, đầy đủ giết chết nó. Cái biện pháp gì? Giang Minh nhìn thoáng qua đỉnh đầu bà ngoại, nói ra, xem ra ngươi quả thật bị quyền hành ăn mòn rất nghiêm trọng, không phải vậy biện pháp này người không nên nghĩ không ra. Là cái biện pháp gì? Nghe được bà ngoại lại một lần hỏi thăm, Giang Minh suy tư một phen đằng sau, đem quỷ dị bản thờ để lên bàn, sau đó mở miệng nói đến, để cho ngươi nhìn một chút, xác thực sẽ càng yên tâm hơn một chút. Nói, Giang Minh vỗ nhẹ bàn thờ, bắt đầu thao tác. Đỉnh đầu đèn chân không mắt không chấp nhìn xem một màn này, sau đó đột nhiên mở to hai mắt, tràn đầy vẻ khiếp sợ, liền ngay cả đèn chân không quang mang cũng trọng thể không ít. Khi Giang Minh thu hồi bàn thờ đằng sau, bà ngoại thanh âm truyền đến, không sai, có thể thực hiện. Giang Minh nhẹ gật đầu, sau đó giống như là nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi, trước đó giả trong thôn ngụy người Giang Minh còn lại 7 cái, hiện tại ta ăn 4 cái, trong Lý phủ còn có 1 cái, ngươi có thể cảm ứng được còn lại 2 cái có ở đó hay không đỡ để đại học sao? Bà ngoại trầm mặc một hồi đằng sau, đèn chân không có chút chớp động, không có. Giang Minh nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, suy tư một phen đằng sau, mở miệng nói ra, đã như vậy, vậy cũng không có gì tốt làm. Là thời điểm giết chết cái kia Lý Lao gia, đem đồng luôn cùng sợ hãi bản thờ cầm về. Mà lại trước đó thôn trưởng nói, thuộc về thú bản thờ sẽ bị đốt đèn người cầm, nhìn vừa rồi bộ dáng kia của hắn, bản thờ đoán chừng đã tới tay. Lúc này, Giang Minh trùng điệp vỗ vỗ quỷ dị bản thờ, ánh mắt lộ ra một tia tia sáng kỳ dị, mở miệng nói ra, về công về tư, ta đều muốn giết chết 2 người bọn họ mới được. Vũ công, chỉ cần giết chết 2 người bọn họ, cái kia lục đại bản thờ đến chúng ta trên tay liền có 5 cái, chỉ cần lấy thêm đến thần minh bản thờ, vậy liền đều gom gót. Về tư, Lý Lao gia cùng đốt đèn người vừa rồi đem ta dạy vào đến thảm như vậy, mà lại nói đến đây, Giang Minh trên mặt lộ ra một tia kỳ quái thần sắc, sau đó thở dài một tiếng, mà lại Lý Ngư thế nhưng là ta tình cảm chân thành thế tử, vừa rồi Lý Lao gia như thế vừa đi, nó đoán chừng là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Bởi vì cái gọi là một ngày vợ chồng bách nhật ân, ta cùng Lý Ngư mặc dù mới làm nửa ngày vợ chồng, nhưng thù này ta vẫn là đến giúp nó báo. Lúc này, bà ngoại mở miệng lần nữa hỏi, không cần lại làm cái gì chuẩn bị, trực tiếp đi tìm Lý Lao gia. Giang Minh tự tin khoát tay áo, nói ra, đi thôi. Khi lấy được sau khi xác nhận, đỉnh đầu đèn chân không bắt đầu điên cuồng lập lòe, vách tường bốn phía bị phong tồn lên huyết đục bắt đầu không ngừng mọc thêm tái sinh, đông đông đông, đông đông đông, trong phòng đột ngột vang lên trái tim nhảy lên kịch liệt cùng huyết dịch trào lên thanh âm, sau đó sau một khắc, xoẹt, một đôi tay duỗi ra đem không gian xé rách, đối diện cảnh tượng là tại đỡ đẻ trong phòng, Lý Lao gia chính nhìn xem mộ bia xuất thần. Giang Minh thấy thế, lập tức lớn tiếng mở miệng nói ra, lão tặc, đưa ta nàng dâu mệnh đến. Cái này bàn thờ nhìn qua cũng không có gì địa phương kỳ dị. Lý Lao gia đem đồng ngôn đặt ở lòng bàn tay của mình, sau đó một tay khác ngón cái cùng ngón trỏ nắm bàn thờ, cẩn thận nghiên cứu một hồi đằng sau, nhưng vẫn là cái gì đều không có nghiên cứu ra được. Một hồi lâu đằng sau, Lý Lao gia buông xuống bàn thờ, đem đồng ngôn một lần nữa bóp trong lòng bàn tay, nói ra, thôi, cái này bàn thờ sử dụng hẳn là cần gì đặc thù biện pháp coi như thật có thể hoàn mỹ lợi dụng, tựa như là vừa rồi bác sĩ kia một dạng, cũng bất quá là ven đường một đầu, đánh không lại ta. Nói, Lý Lao đầu ra đem ánh mắt nhìn về phía trước đỡ để thất cửa lớn, vừa rồi nó chính là ở bên trong đem có được đại bộ phận lực lượng bà điên kia đánh chết, mà lại. Lúc đó bác sĩ kia ý tứ, là nó đem con mụ điên kia tách rời, sau đó đem quỷ dị tầng giống như là khối rú bị một dạng xáo trộn, đem con mụ điên kia khác biệt bộ vị vặn vẹo đến địa phương khác nhau. Mà đợi đến cuối cùng khối rú bị hợp lại tốt, bà điên kia xuất hiện vị trí thì là đỡ để trong phòng trên bàn giải phẫu, nếu là như vậy, vậy liệu rằng con mụ điên này cuốn đi Giang Minh còn lại bộ phận kia lực lượng cũng ở bên trong đâu. Nghĩ như vậy, Lý Lao gia đem đồng nôn bóp tại tay trái trong lòng bàn tay, chậm rãi hướng phía đỡ đẻ thất đi đến, cờ cờ ý tờ tê tê, đỡ đẻ thất cửa bị mở ra, vừa rồi nó cùng bà điên kia chiến đấu tạo thành rất nhiều tổn thương đã hoàn toàn biến mất không thấy. Trên vách tường chung quanh khe khổng lồ đã khôi phục, đỉnh đầu đèn tản ra lánh bạch quang mang, trong phòng giải phẫu hoàn toàn yên tĩnh. Lý Lao gia nhìn xem một màn này, lưu chuyển hào quang bao phủ lại thân thể, nhắm mắt lại, bắt đầu tinh tế thăm dò trong căn phòng các ngóc ngách. Hô, sau một hồi lâu, Lý Lao gia một lần nữa mở to mắt, lưu chuyển bốn là đỡ đẻ đại học thông hành trọng yếu quyền hành. Theo lý mà nói, chỉ cần Giang Minh hoặc là bà điên kia còn tại đỡ đẻ đại học, tại nó toàn lực thôi động quyền hành phía dưới, hẳn là có thể cảm nhận được một chút động tĩnh mới đối. Nhưng giờ phút này, bọn hắn cả hai giống như là hoàn toàn biến mất một dạng, Lý Lao gia không cảm giác được mảy may. Quái thai, nghi ngờ một phen đằng sau, Lý Lao gia cũng phản ứng lại, thầm nghĩ, bất quá cũng đối, con mụ điên kia hẳn là cũng đã dung nạp một bộ phận quyền hành mới đối, mới vừa rồi cùng nó cố kia được triệu hoán đi ra thân thể đánh nhau lúc, lại không chút nào cảm giác được quyền hành lực lượng, mà lại bộ thân thể kia cũng không có chút nào linh trí. Xem ra là bác sĩ kia cũng sợ hoàn chỉnh nó, cho nên chân chính bộ phận trọng yếu căn bản không dám triệu hoán đi ra. Hiện tại ta tìm không thấy tung tích của bọn nó, hẳn là bộ phận này quyền hành đang làm che lấp. Nghĩ tới đây, Lý Lão gia khẽ lắc đầu, nhưng là quyền hành thôi động đến càng nhiều, bị ăn mòn đến liền càng nhanh, con mụ điên kia không tránh được bao lâu. Mà chỉ cần bọn hắn xuất hiện, ta liền có thể cảm ứng được, sau đó đánh chết bọn hắn, cầm lại bàn thờ. Nghĩ thông suốt điểm này đằng sau, Lý Lão gia tâm tình đều trở nên thông suốt không ít, nó bắt đầu đánh giá đỡ đẻ trong phòng tình huống, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào phía trước nhất khối kia to lớn trên bia mộ. Mộ bia tạm thời có thể chia làm 3 bộ phận, trên cùng có rõ ràng hình ảnh, là một vị vô diện lão nhân cao cao giơ lên một cái trắng non đáng yêu hài nhi, hài nhi dáng tươi cười sán lạn không gì sánh được. Mà phía dưới 2 bộ phận hình ảnh thì giống như là bị trống rỗng xóa đi bình thường, nhìn không thấy mảy may. Lý Lão gia nhìn xem mộ bia này lầm vào trong suy tư, khối mộ bia này từ quỷ dị tầng biến thành cái bộ dáng này đằng sau vẫn tồn tại ở bên trong, cho dù là vừa rồi nó cùng bà điên kia kịch liệt như vậy chém giết, mộ bia này đều không có bị hư hao mảy may. Đủ để gặp mộ bia này đến cỡ nào kiên cố, nhưng chính là như thế kiên cố mộ bia, phía trên hình ảnh lại bị người nào đó chống rông xóa đi. Nhìn những hình ảnh này rất hiển nhiên là liên quan tới đỡ đẻ đại học vị này hài nhi thần minh nhìn mộ bia phía trên nhất hình ảnh cùng vị này hài nhi thần minh giờ phút này rơi vào hoàn cảnh. Không khó đoán ra, bị xóa đi những này, hẳn là hắn tại sao phải luân lạc tới tình trạng này nguyên nhân. Bất quá hắn giống như không phải rất ưa thích đoạn trải qua này, đem bộ phận này kinh lịch xóa đi. Bất quá cũng khó nói cũng không có triệt để xóa đi, bộ phận này chân dung còn giấu ở địa phương nào, hoặc là cần gì thời cơ mới có thể phát động. Ngay tại Lý Lão gia nghĩ như vậy thời điểm, trên người nó lưu chuyển hào quang lập tức sáng rồi đứng lên, giống như là có hô hấp một dạng có tiết tấu chập trùng. Lý Lão gia cảm nhận được một màn này, lập tức hai mắt tỏa sáng, sau đó ánh mắt bắt đầu ở đỡ đẻ trong phòng bốn chỗ tìm kiếm. À, thế mà nhanh như vậy liền gánh không được sao? Để cho ta nhìn xem, ở nơi nào. Lý Lão gia hữu quyền cầm thật chặt, đi theo trong không khí lưu động khí tức tìm kiếm Giang Minh cùng bà ngoại mày chứ khí tức, chuẩn bị vừa tìm đúng chỗ đưa, liền trực tiếp đánh chết bọn hắn. Ngay tại Lý Lão gia bốn chỗ tìm kiếm thời điểm, di động ánh mắt lại lập tức dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu. Mà đúng lúc này, đỉnh đầu truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, "Lão Tặc, đưa ta nàng dâu mệnh đến." Nói, một cái nắm đấm to lớn từ giữa không trung xuất hiện, hung hăng nện ở Lý Lão gia trên đầu. Răng rắc, theo to lớn tiếng va chạm, xương cốt phá toái thanh âm vang lên, Lý Lão gia đầu lâu bị trùng điệp đập thấp kém đi. Bà ngoại một kích này giống như là làm ra tác dụng cực lớn, nhưng là sau một khắc, mảnh, Lý Lão gia sắc mặt băng lãnh trùng điệp một quyền bùng ra, tiếng va chạm to lớn vang lên, còn ở vào giữa không trung bà ngoại thân thể bị một quyền này đột nhiên nện vào trong vách tường. Vẹn vẹn chỉ là một quyền, chiếm cứ tiên cơ bà ngoại liền triệt để ở vào hạ phong, dựa theo Lý Lão gia thuyết pháp, đây chính là ven đường một đầu. Lý Lão gia nhìn xem bị khảm nạm tại trong vách tường bà ngoại, lạnh lùng mở miệng nói ra, ngươi quả nhiên đã điên đến không sai biệt lắm, cứ như vậy một chút lực lượng, thế mà còn dám trở về tìm ta. Bất quá ngươi nếu muốn chết, vậy ta cũng chỉ có thể thành toàn ngươi. Song phương thực lực sai biệt quá lớn, tại loại thực lực này trên lệch hạng, Lý Lão gia không cho rằng có cái gì mưu đồ có thể xóa đi những trên lệch này. Ngay tại Lý Lão gia nghĩ như vậy thời điểm, đã nhìn thấy bà điên kia chậm rãi từ trên vách tường xuống tới, cùng lúc đó, trong bụng truyền ra Giang Minh tiếng cười, ha ha ha, lão giả, ta nhìn người muốn chết là ngươi. Nói, và ngoại bụng nứt ra một khe hở, Giang Minh bàn tay vỡ ra huyết đủ, sau khi đứng vững, cầm trên tay xuất thần bản thờ, nhìn về phía Lý Lão gia, vừa định phải làm những gì thời điểm, cờ cờ ý tờ tê tê, đỡ để thất đại môn bị từ từ mở ra. Nhàn nhạt huyết vụ bao phủ lại hết thảy, từng tòa hoặc cao hoặc thấp, hoặc xa hoa, hoặc rách dưới phần mộ phảng phất vô cùng vô tận, trải rộng cả tầng lầu. Mà tại những phần mộ này bên trong, cao lớn nhất xa hoa không hề nghi ngờ chính là lệ quỷ tầng ở giữa nhất không 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 hảo phần mộ, cao lớn mộ bia tuyên khắc lấy sinh động như thật hình ảnh, to lớn nấm mộ tản ra nhàn nhạt uy áp. Đây là mai táng thần minh phần mộ. Mà tại phần mộ này bên cạnh thì là một gian lộ ra cùng chung quanh đều không hợp nhau gian phòng, trong phòng tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, trên vách tường còn mang theo một cái tâm lý chứng cầu ý kiến khoa lệnh bài, lộ ra hữu mô hữu dạng. Cờ cờ ý tờ tê tê. Lúc này, hồi lâu chưa từng mở ra cửa gian phòng bị từ bên trong đẩy ra, thôn trưởng mặc áo khoác trắng, áo dài tung bay ở giữa, từng tấm mặt người xuất hiện. Thời khắc này thôn trưởng đứng tại cửa ra vào, hai tay phụ sau, ánh mắt nhìn về phía phương xa, mặt ngoài nhìn qua tỉnh táo không gì sánh được, nhưng chỉ cần nhìn về phía phía sau của nó, liền có thể trông thấy nó vác tại sau lưng ngón tay tại không an vận động. Tính toán thời gian, cũng kém không nhiều nên đến mới đối. Thôn trưởng nhìn về phía phương xa, tại vẫn như cũ không nhìn thấy bóng người đằng sau, bắt đầu trở nên có chút lo lắng qua đi lên. Nhưng là nó hiện tại lại không thể dùng tùy tiện đi ra ngoài. Không có phòng này che lấp khí tức, nó rất dễ dàng sẽ bị phát hiện. Thôn trưởng tại cửa ra vào đi qua đi lại, cho dù là trước đó bị Lý Lão gia tính toán, bị nhốt kính hồ nhiều năm như vậy, thôn trưởng cũng chưa từng lo lắng như vậy qua. Một lát sau đằng sau, thôn trưởng giống như là cảm ứng được cái gì, dừng bước lại, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Lúc này, nguyên bản đã hình thành thì không thay đổi lệ quỷ tầng rốt cục có một chút động tĩnh mới, tại cuối con đường, một bóng người hơi lảo đảo, va chạm chạm đi tới. Hắn khuôn mặt trắng bệch không gì sánh được, hai mắt xích hồng, trong mắt vằn vện tia máu, nguyên bản tinh mịn tóc đen cũng biến thành lộn xộn không chịu nổi, cả người lộ ra đặc biệt tiểu tụy. Giờ phút này, trong ngực của hắn chính ôm một bản màu đen quyển nhật ký, so sánh với hắn mặt mũi tiểu tụy, thời khắc này lạp tập trang bịa thì là trở nên càng thêm tinh tế tỉ mỉ quang trạch. Thôn trưởng nhìn thấy đạo thân ảnh này đằng sau, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ tươi cười, mở miệng nói ra, ngươi rốt cuộc đã đến, ta còn tưởng rằng ngươi lựa chọn từ bỏ chạy trốn đâu. Khụ khụ, Mã Lương che miệng trùng điệp ho khan vài tiếng đằng sau, hai mắt đỏ ngầu nhìn về phía thôn trưởng, nói ra, ngươi hẳn là rõ ràng, ta sẽ không bỏ qua. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi không có gạt ta. Thôn trưởng nghe vậy cười cười, đối với Mã Lương đưa tay ra, nhẹ giọng mở miệng nói ra, ta đương nhiên không có lừa ngươi. Dù sao hết thệ cũng là vì kỳ tích. Chương 326, Sisyphus cố sự. Chương 326, Sisyphus cố sự vì kỳ tích. Mã Lương nghe được câu này đằng sau tinh thần hoảng hốt một lát, sau đó rơi vào trầm mặc. Qua một hồi lâu đằng sau, Mã Lương mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía thôn trưởng, chậm rãi mở miệng nói ra, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi, nếu là lại không hỏi nói, khả năng liền rốt cuộc không có cơ hội hỏi ra. Thôn trưởng nhìn một chút Mã Lương bộ dáng này, nhẹ gật đầu đằng sau nói ra, ân, hỏi đi. Mã Lương trong mắt lóe lên một tia mê mang, mở miệng hỏi, nếu như một người tại 20 tuổi thời điểm bởi vì ngoại ý muốn triệt để đã mất đi nguyên bản ký ức, đồng thời thoát ly hắn lúc đầu tất cả xã giao quan hệ, đến một cái khác hoàn toàn mới địa phương. Ở nơi này, hắn học xong mới ngôn ngữ, có bằng hữu mới, có mới xã hội phong tục tập quán, mà đợi đến hắn 40 tuổi năm đó, hắn đột nhiên khôi phục 20 tuổi trước tất cả ký ức, vậy chân chính hắn rốt cuộc là người nào? Thôn trưởng nghe được lời nói này đằng sau chỉ là cười cười, nhẹ giọng hỏi, chỉ có cái này sao? Còn có mặt khác nghi hoặc sao? Mã Lương nhìn một chút trên tay mình màu sắc càng phát ra chói sáng quyển nhật ký, trầm mặc sau một lát mở miệng nói ra, đương nhiên, nghi vấn của ta thật sự là nhiều lắm. Ngươi nói ta hiện tại làm đây hết thảy đều là ta tự nguyện sao? Một chuyện rất kỳ quái, lúc trước biết quyển nhật ký tác dụng cùng tai hại, theo lý mà nói, nếu như lúc đó ta lựa chọn lưu lại vận may tề thiên tiên phú, sau đó ta liền trên cơ bản rốt cuộc không dùng được quyển nhật ký này, có thể giảm mạnh bị ảnh hưởng khả năng. Nhưng ta không có, lựa chọn đưa nó đưa cho Tiểu Giang, mà lưu lại cho mình một cái có thể xưng gần gà thiên phú. Mà lại ta vì cái gì như thế chấp nhất tại trở về đâu? Thậm chí có thể vì cái này trở về kế hoạch dâng ra sinh mệnh của mình đâu? Chân chính ta, thật là như thế một cái đại công vô tư người sao? Liên tiếp vấn đề hỏi ra, để Mã Lương trên mặt biểu lộ càng thêm mê mang, hắn nhìn về phía thôn trưởng, chậm rãi mở miệng nói ra, đây hết thảy, thật là chính ta ý nghĩ, hay là quyển nhật ký này bạn? Nói xong những ngày đằng sau, Mã Lương tự rêu cười cười, nói ra, tính toán, ta thậm chí ngay cả mình có phải thật vậy hay không gọi Mã Lương cũng không biết. Từ khi cầm tới quyển nhật ký này bạn đằng sau, Mã Lương vẫn ở vào một loại thay đổi một cách vô tri vô giác nhận biết xuyên tạc bên trong, loại này xuyên tạc luận vật tế vô thanh, nhưng lại thật sự rõ ràng một mực ảnh hưởng Mã Lương. Đem tất cả không hợp lý địa phương che giấu đi qua, cho tới bây giờ. Tại Mã Lương đang muốn tích khó quay về thời điểm, quyển nhật ký này mới giống như là lòng từ bi mở dạng, đem những cái kia bị che đậy kín không hợp lý ký ức nổi lên, để hắn ý thức đến. Tại thôn trưởng đem Mã Lương đem lời đều nói xong sau, thân thể có chút tránh ra bên cạnh, làm một cái thủ hiệu mời, mở miệng nói ra, vào đi. Mã Lương trầm mặc một hồi đằng sau nhẹ gật đầu, đi theo thôn trưởng đi vào. Thôn trưởng tại bàn dài giật hạ, hai tay mười ngón giao nhau để lên bàn, lệ quỷ thần ham bày ra tại cái bàn một góc. Phen này làm dáng lại thêm trên người nó cái kia thân áo khoác trắng, để thôn trưởng thế mà thật là có mấy phần giống một vị đường đường chính chính bác sĩ tâm lý. Nhưng nó bộ này bộ dáng nghiêm túc không có duy trì bao lâu, nó đối với Mã Lương nhìn một hồi đằng sau, đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi khi còn bé sẽ đem tay xuyên qua phần hông, túi đầu xoay người, dùng ngón tay cắm ở cái mũi của mình, sau đó xoay quanh sao? Mã Lương nghe được cái này nói chuyện không đâu vấn đề, sửng sốt một hồi lâu đằng sau, mới có hơi không xác định mở miệng nói ra, chán. Có chút không nhớ rõ, nhưng hẳn là sẽ không đi. Thôn trưởng thấy thế lại là nhẹ gật đầu, nói ra, ta sẽ. Chán. Ta nên nói thật giỏi sao? Mã Lương có chút im lặng mở miệng nói ra. Thôn trưởng nghe vậy cười cười, sau đó mở miệng nói ra, không thế nào đồng, ta khi còn bé chỗ ở rất nóng cũng rất khô hạn, ngay lúc đó ta coi là chỉ cần bảo trì loại tư thế này, liền có thể để lao tiên ra trời mưa tới, cho nên làm không biết mệt. Nhưng bây giờ ngươi ta đều biết, loại biện pháp này hoàn toàn không có tác dụng gì, nhưng lúc đó ta tin tưởng không nghi ngờ. Nói, thôn trưởng ánh mắt nhìn về phía Mã Lương con mắt, mở miệng nói ra, ngươi cảm thấy mê mang, là bởi vì ngươi đem kinh nghiệm của mình coi như là hai đoạn cắt đứt bộ phận, ngươi đem đạt được quyển nhật ký trước ngươi cùng đằng sau ngươi nhìn thành là hai người. Nhưng nếu như từ đầu đến cuối ngươi cũng là ngươi, chỉ là từ đứa bé biến thành đại nhân đâu. Coi ngươi sau khi lớn lên, nhìn thấy đã từng thân là tiểu hài mình làm ra các loại không thể tưởng tượng cử động, sẽ cảm giác khủng bố, hay là thú vị đâu. Thôn trưởng ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, nhẹ giọng mở miệng nói ra, mà lại ngươi nhìn ta trước kia là nhân loại, hiện tại là quỷ dị, thân thể của ta phát sinh biến hóa. Tư tưởng quan niệm cũng thay đổi rất nhiều, đối với trước kia chuyện của mình làm cũng sẽ thịt mũi coi thường, nhưng là ngươi có thể nói ta không phải ta sao? Thôn trưởng nhìn về phía Mã Lương, nhẹ nhàng nói ra, cho nên, ngươi xoắn suýt nghĩ hoặc, cho rằng là quyển nhật ký xoắn cải ngươi nhận biết, nhưng nói không chừng thật là ngươi xuất phát từ nội tâm cho là, chỉ là trước mắt ngươi còn không có nhận thức đến. Mã Lương nghe được lời nói này đằng sau, giống như là nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm. Thôn trưởng thấy thế, trên mặt cũng treo lên một cái dáng tươi cười, nhưng là sau một khắc, chỉ thấy Mã Lương nhìn xem nó mở miệng nói ra, thật cao hứng ngươi có thể cùng ta nói nhiều như vậy, bất quá ta biết ngươi đang trộm đổi khái niệm, ngươi đang gạt ta. Ngươi cùng ta nói tới căn bản cũng không phải là một vật, ngươi nói nhiều như vậy đơn giản chính là vì để cho ta có thể an tâm sử dụng sau cùng quyển nhật ký, biến thành chân chính Mã Lương thôi. Thôn trưởng nghe vậy có chút trầm mặc một phen đằng sau, chậm rãi mở miệng nói ra, không sai, ta đúng là đang gạt ngươi, nhưng là chuẩn xác hơn nói, ta chỉ là tại miêu tả một cái tương lai tốt đẹp, mà cũng không phải là đang gạt ngươi. Mã Lương nghe vậy nhẹ nhàng nói ra, thôn trưởng, cả hai không có gì khác nhau. Không. Thôn trưởng nghe vậy, khẽ lắc đầu, đứng người lên đến. Nó hai tay phụ sau, trong mắt lóe lên một tia hồi ức, sau đó nhìn về phía Mã Lương hỏi, ngươi biết xỉ xịp hợp sao? Mã Lương nghe vậy, vừa định nói cái gì, nhưng thôn trưởng không có tiếp tục mở cho hắn miệng cơ hội, nói ra, đây là trước đó trong thế giới kia, một cái trong chuyện thần thoại xưa nhân vật, xỉ xịp hợp bởi vì một ít chuyện chọc giận tới thần minh tức giận, phạt hắn đẩy trên đá lớn núi. Đẩy trên đá lớn núi thôi, đây đối với xỉ xịp hợp tới nói không tính là gì về khó. Nhưng là mỗi khi cự thạch muốn đến đỉnh núi thời điểm, cự thạch liền sẽ không bị khống chế trượt xuống, hắn cũng bởi vậy lâm vào vĩnh viễn không có điểm dừng phi công. Nói, thôn trưởng nhìn về phía Mã Lương, hỏi, dưới loại tình huống này, ngươi cho là xỉ xịp hợp cảm xúc là thế nào? Là thích thú, hay là thống khổ không chịu nổi? Mã Lương suy tư một phen đằng sau, mở miệng nói ra, thống khổ. Thôn trưởng lắc đầu nói ra, không, hắn là hạnh phúc, cũng nhất định phải là hạnh phúc. Cự thạch vĩnh viễn không cách nào đến đỉnh núi, xỉ xịp hợp cũng vĩnh viễn thoát đi không được thống khổ, mà tại thịt này thể cực đoan trong thống khổ. Nếu như xỉ xịp hợp nội tâm cũng là vô cùng thống khổ vậy liền vừa vặn làm thỏa mãn trừng phạt hắn thần minh tâm ý. Cho nên xỉ xịp hợp chỉ có thể là hạnh phúc, chúng ta chỉ có thể cho là hắn biết rõ cự thạch tất rơi vẫn thanh tỉnh kiên trì, hiển thị rõ đối với thần minh miệt thị. Cho dù lao động phí công, hắn cũng không luồn túi, chống lại bản thân trở thành tồn tại trung cực ý nghĩa. Thôn trưởng than nhẹ một tiếng, nhìn về phía Mã Lương nói ra, trình độ nào đó tới nói, loại này giải độc giống như là một loại lừa mình dối người, giống như là một loại tinh thần thắng lợi pháp. Nhưng là nhiều khi, người liền cần loại này tinh thần thắng lợi, không phải vậy cực khổ sinh hoạt đủ để đem người đè sập. Khi đại đa số người gặp phải khốn cảnh, gặp phải khó mà nói nên lời nỗi khổ tâm trong lòng, lại đều chỉ có thể lựa chọn đẩy cự thạch tiến lên, dù là biết đây chỉ là phí công. 12 thần minh tựa như là cái này không thể vượt qua cao phòng, ta đẩy cự thạch lần lượt muốn đạt tới đỉnh núi, nhưng mỗi một lần đều sẽ trượt xuống thất bại. Ở trong quá trình này, ta bị buộc lên xích chó, bị tùy ý nhìn trộm, bị lần lượt nghiên cứu, thậm chí còn tại bọn hắn trong tay chết qua một lần. Ta biết, ta tại đẩy một khối vĩnh viễn không có khả năng đến đỉnh núi cự thạch. Ngoại giới cha tấn đã thống khổ như vậy, cho nên ta chỉ có thể là hạnh phúc. Ta chỉ có thể cho là ta chính mình chống lại là có ý nghĩa. Dù là những này chống lại tại thần minh trong mắt như cùng cười nói bình thường, nhưng ta cũng phải lừa gạt chính ta, vì ta chính mình miêu tả ra một cái hư giả tương lai, dù sao không lời như vậy, ta khả năng thật sẽ không tiếp tục kiên trì được. Lúc này, thôn trưởng nhìn về phía Mã Lương con mắt, nói ra, mà ngươi cự thạch, chính là quyển nhật ký này bản, vô luận ngươi làm sao chống lại, dù là tạm thời lấy được thượng phong, nhưng chỉ cần hơi không chú ý, cự thạch liền sẽ một lần nữa trượt xuống, ngươi hết thể cố gắng của ví. Coi ngươi cầm tới quyển nhật ký thời điểm, đây hết thể liền đã không thể tránh né vĩnh viễn không cách nào đến đỉnh núi cự thạch không cách nào cải biến, vậy cũng chỉ có thể cho là hết thể đều là ngươi phát ra từ nội tâm. Mã Lương nghe xong, trầm mặc sau một lát, ngươi cái quan điểm này giống như là đang trốn tránh một dạng, cố sự này nội hạch không nên là bi quan như thế. Thôn trưởng nghe vậy cũng trầm mặc, hắn chậm rãi ngồi xuống, nói ra, ta cũng muốn lạc quan một chút, nhưng ta làm không được. Theo thôn trưởng thoại âm rơi xuống, trong không khí lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Một hồi lâu đằng sau, Mã Lương mới nhìn hướng thôn trưởng mở miệng nói ra, Giang Minh đâu, ta muốn gặp mặt hắn. Thôn trưởng nhìn thoáng qua Mã Lương, nói ra, ngươi muốn gặp hắn, không phải tùy thời đều có thể sao? Mã Lương cúi đầu nhìn một chút trên tay mình quyển nhật ký đằng sau, mở miệng nói ra, nhưng ta muốn tại ta hoàn toàn thanh tỉnh thời điểm gặp hắn một lần, dù sao đây khả năng là một lần cuối. Thôn trưởng nhìn một chút trong tay bàn thờ, mở miệng nói ra, vậy liền chờ một chút đi, tính toán thời gian, cũng nên không sai biệt lắm. Ngay tại thôn trưởng nói như vậy lấy thời điểm, nó đột nhiên nâng lên đầu, nhìn về phía giữa không trung, mở miệng nói ra, tới chương 327, động thủ đi chương 327, động thủ đi cờ cờ ý tờ tê tê, đỡ để thất đại môn bị mở ra. Giang Minh cùng Lý Lao ra ánh mắt lập tức bị hấp dẫn tới, sau đó liền thấy tại cửa ra vào một cái dung mạo đẹp đẽ nhân. Ngẫu chậm rãi mở cửa lớn ra đi đến. Nhân ngẫu tay nhỏ nhẹ nhàng khẽ động, sau lưng đi ra một bóng người mặc một thân có chút rách dưới màu xanh đen trường bào, phía sau treo một đạo hỏa diễm quang hoàn, trên cổ bị buộc lấy một cây vết sắc dây thừng. Nhân ngẫu tay nhỏ lôi kéo đốt đèn người trên cổ dây thừng, ánh mắt hung ác nhìn về phía Lý Lao ra. Lý Lao ra nhìn thấy bất thình lình một màn mặc dù có chút mập bức, nhưng rất nhanh phản ứng lại, không khỏi cười nhạo nói, ngươi chính là Giang Minh, cái gọi là tỷ tỷ. Buồn cười, thế mà cầm tiểu tử này uy hiếp ta. Lý Lao ra cảm giác Giang Minh gia đình này góc người đều có chút ma bệnh, đầu tiên là con mụ điên này chỉ còn ngần ấy lực lượng còn dám tới tìm nó, kết quả còn có một người như vậy ngẫu thế mà còn lấy chút đèn người đến uy hiếp nó. Nghĩ tới đây, Lý Lao ra không tiếp tục để ý tỉ tỉ, mà là toàn thân lực lượng bắt đầu tích xúc đứng lên, chuẩn bị triệt để cầm xuống Giang Minh. Mà lúc này, Giang Minh đứng bên ngoài bà trên bụng mỉm cười, mở miệng nói ra, Lao tỉ không cần lo lắng, nhìn ta cầm xuống Lao già này. Nói, Giang Minh tự tin vô vô bàn thờ, sau một khắc, chỉ thấy bàn thờ bộc phát ra quang mang chói mắt, sau đó ân liền không có. Giang Minh có chút không thể tưởng tượng nổi phủi tay bên trong bàn thờ, tại phát hiện xác thực không thành công đằng sau, không khỏi nuốt nước miếng một cái chán trong nháy mắt dịn ra mồ hôi lạnh. Ngươi không phải nói không có vấn đề sao? Bà ngoại ánh mắt nghi hoặc từ đỉnh đầu chuyển đến, để Giang Minh cảm giác áp lực lớn như núi. Chờ chút, có thể là không có thao tác tốt. Giang Minh xóa đi đỉnh đầu mồ hôi lạnh, mở miệng nói ra. Lúc này, Lý Lao ra nhìn xem một màn này, nắm đấm đột nhiên nắm chặt, cười lạnh một tiếng, giả thần giả quỷ, quả nhiên là đám ô hợp. Nói, Lý Lao ra bước chân đột nhiên đạp lên mặt đất, hướng phía Giang Minh đánh tới. Giang Minh nhìn xem một màn này lập tức trong lòng giật mình, sau đó xốc lên cái bụng một lần nữa né đi vào, trầm muộn thanh âm từ bên trong truyền đến, không đối, giống như cái nào xảy ra chút vấn đề, bà ngoại ngươi đỉnh trước một đỉnh. Mà coi như Giang Minh vừa trốn vào đi thời điểm, Lý Lao ra vừa vặn vọt tới bà ngoại phía trước, sau đó trùng điệp một quyền vùng ra, bành, mới từ trong vách tường bỏ ra tới. Bà ngoại bị trọng kích này lần nữa đánh vào trong vách tường. Lý Lao Gia thấy thế, động tác trên tay không ngừng, lưu chuyển hào quang bao trùm thân thể, ánh mắt vô cùng băng lãnh, hướng phía bà ngoại điên cuồng đánh tới. Bành bành bành, bành bành bành, bà ngoại vốn cũng không có bao nhiêu lực lượng, giờ phút này còn muốn phân ra đại bộ phận lực lượng bảo hộ trong bụng Giang Minh, cho nên chỉ có thể bị động phòng thủ. Mà lấy Lý Lao Gia thế công đến xem, muốn triệt để đánh vỡ chết bà ngoại, lấy ra Giang Minh chỉ là vấn đề thời gian. Một bên Nhân Ngẫu thấy thế, trên mặt lập tức hiện ra vẻ lo lắng, mà bị trói lại đốt đèn người nhún vai, mở miệng nói ra: "Ngươi nhìn, ta liền nói Lý Lao Gia sẽ không quản ta, ngươi cần gì phải lần này đốt đèn?" Tiếng người còn chưa nói xong, chỉ thấy Nhân Ngẫu tay nhỏ nhẹ nhàng khẽ động, dây thừng lập tức giống như là lưỡi dao bình thường đem đốt đèn đầu người chặt xuống. Phanh, theo đốt đèn đầu người rơi xuống, Nhân Ngẫu trong nháy mắt bộc phát ra toàn bộ lực lượng hướng phía Lý Lao Gia phóng đi, vô số huyết nục từ nó thể nội mọc thêm sinh trưởng, sau đó từng khối như cùng người da bình thường vải vóc cấp tốc giãn bảo. Mẹn mẹn chỉ là trong nháy mắt, Nhân Ngẫu khí thế trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần, một cái mang theo không hiểu khí tức to lớn huyết nục viên cầu hướng phía Lý Lao Gia đập tới, mấy chục hai tay cánh tay ở giữa không trung vung dậy. Mà Lý Lao Gia thấy cảnh này hơi kinh hãi, lập tức điều chỉnh thân hình đấm ra một quyền, bành. To lớn tiếng nổ âm vang lên, mấy chục hai tay cánh tay trong khoảnh khắc bị đánh gãy, huyết nục trong viên cầu ở giữa bị đánh ra một cái độc lớn, sau đó trùng điệp đánh tới hướng mặt tường. Xử lý xong Nhân Ngẫu, ngay tại Lý Lao Gia muốn tiếp tục đối ngoại ba động thủ thời điểm, một cỗ lớn xương mù màu máu trong nháy mắt phun ra ngoài, che lại tầm mắt của nó. Cùng lúc đó, Lý Lao Gia cảm giác mình trước người con mụ điên giống như là bị thứ gì lôi kéo, muốn chạy trốn bình thường. Lý Lao Gia lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhìn xem chúng quanh che lấp tầm mắt huyết vụ, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, thật sự là đáng ghét. Nói đi, Lý Lao Gia đột nhiên phát lực, lưu chuyển hào quang đại thịnh, cấp tốc bao phủ toàn bộ đỡ đệ thất, áp lực cực lớn như là thực chất bình thường phủ kín cả phòng, đem toàn bộ gian phòng triệt để phong tỏa ngăn cản. Mà giờ khắc này, trong phòng huyết vụ cũng giống là nhận lấy áp lực kinh khủng này bình thường, đột nhiên rơi xuống mặt đất, từ huyết vụ chuyển biến làm huyết dịch, tại mặt đất chảy xuôi. Cùng lúc đó, Lý Lao Gia cũng giống là nhận lấy một loại nào đó to lớn phản vệ bình thường, trong thân thể không còn toát ra dầu sáp, ngược lại là gương mặt giống như là dầu sáp bình thường bắt đầu chậm rãi hòa tan ra. Đã trải qua nhiều chặng như vậy chiến đấu, lại trải qua thời khắc này cao phụ tải thôi động quyền hành, Lý Lao Gia thân thể rốt cục không chịu nổi gánh nặng. Bất quá làm như vậy cũng đáng chỉ gặp tại huyết vụ tiêu tán đằng sau, Nhân Ngẫu cùng bà điền kia thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đỡ đệ thất cửa ra vào, khoảng cách cửa ra vào chỉ có cách xa một bước. Nhưng rất đáng tiếc, có đôi khi một bước này chính là vĩnh hằng. Thời khắc này Nhân Ngẫu cùng bà ngoại đã bị Lý Lao Gia điên cuồng thúc giục quyền hành trùng điệp áp đảo trên mặt đất, không cách nào động đậy. Khu khu, Lý Lao Gia ho khan vài tiếng, phun ra mấy khối dầu sáp, chính là muốn cấp tốc xông lên phía trước chấm dứt đây hết thảy thời điểm, lại đột nhiên phát hiện cước bộ của mình một trận. Túi đầu nhìn lại, chỉ gặp tại lòng bàn chân trong huyết dịch, không biết lúc nào, từng đôi đoạn tay gãy đầm đìa máu xuất hiện, tóm chặt lấy mắt cá chân nó, hạn chế hành động của nó. Lý Lao Gia chợt dậm chân, vô số tay gãy trong nháy mắt vỡ vụn, vừa định tiếp tục đi tới, nhưng là sau một khắc, lại có mới tay gãy xuất hiện. Lý Lao Gia thấy thế sắc mặt lạnh lẽo, đáng chết, làm sao như thế phiền. Thôi, cũng liền tốn nhiều điểm công phu thôi. Nghĩ như vậy, theo vô số song tay gãy không ngừng vỡ vụn vừa trọng tổ quá trình, Lý Lao Gia chậm rãi đi hướng Nhân Ngẫu cùng bà ngoại, trên thân tích lũy lực lượng cũng càng phát ra khủng bố. Theo Lý Lao Gia khoảng cách bọn chúng càng ngày càng gần, trận chiến đấu này thắng bại tựa hồ cũng đã đi đến điểm kết thúc, Lý Lao Gia có thể đại hoạch toàn thắng. Rốt cục, Lý Lao Gia hay là đi tới Nhân Ngẫu cùng bà ngoại phía trước, chậm rãi giơ lên nắm đấm. Nó mặt không thay đổi nhìn xem một màn này, chỉ cần một quyền, bằng vào lưu chuyển lực lượng, liền có thể triệt để đánh chết cái này hai cái quỷ dị, sau đó đem Giang Minh cùng bản thờ cầm về. Theo nắm đấm không ngừng nâng quá đỉnh đầu, Lý Lao Gia quanh thân bộc phát ra khí thế cũng đạt tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng, ngay tại nó muốn động thủ một khắc này, ha ha ha. Lao giả, chịu chết đi. Hồi lâu không có lên tiếng, Giang Minh manh từ bà ngoại trong bụng bò lên đi ra, trong miệng hắn phát ra tùy ý tiếng cười càn rỡ, trên tay giơ cao lên bản thờ. Hừ, giả thần giả quỷ. Lý Lao Gia thấy thế không nhúc nhích chút nào, vừa định muốn một quyền đánh xuống thời điểm, bá, quỷ dị bản thờ lập tức bộc phát ra kịch liệt ánh sáng màu trắng. Tia sáng này quá mức lóa mắt, thậm chí ngay cả Lý Lao Gia đều nheo lại con mắt. Mà liền tại bạch quang lập lòe song sau một khắc, Lý Lao Gia còn chưa kịp hoàn toàn mở mắt thời điểm, lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng từ trên không đè ầm ầm ở trên người của nó. Lý Lao Gia trong lòng lập tức vang lên cực kỳ nguy hiểm dự cảnh. Cơ hồ là theo bản năng, Lý Lao Gia trong nháy mắt đem toàn thân cao thấp tất cả lực lượng hội tụ đến bàn tay, chuẩn bị một mực đứng vững trên không tồn tại kinh khủng này. Mà liền tại Lý Lao Gia chuẩn bị sẵn sàng sau một khắc, vành, tiếng va chạm to lớn vang lên, lực lượng kinh khủng va chạm lập tức nhấc lên một trận sóng không khí sóng. Chỉ gặp ở giữa không trung, một gian giống như là bị cắt chém đi ra màu trắng phòng ở đột nhiên nện xuống. Trong phòng lộ ra ấm áp ánh đèn, trên vách tường còn mang theo tâm lý phòng cố vấn lệnh bài. Đáng chết, đây cũng là từ đâu tới đồ vật. Lần nữa thôi động quyền hành sao? Nhưng là bằng vào ta trạng thái hiện tại, nhiều nhất lại toàn lực thôi động 3 lần quyền hành lực lượng liền muốn xảy ra vấn đề lớn. Lý Lao Gia cắn răng chuẩn bị chính suy tư đối sách thời điểm, lại nghe thấy đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, chậc chậc chậc, năm đó đem ta làm cho thảm như vậy, trước hết ở trên thân thể ngươi lấy điểm lợi tức. Lý Lao Gia nghe được thanh âm này trong lòng lập tức giật mình. Vừa định muốn ngẩng đầu nhìn thời điểm, bành, thôn trưởng từ trong phòng đi ra, trực tiếp trùng điệp một cước giẫm tại Lý Lao Gia trên đầu. Phanh, Lý Lao Gia thân thể khổng lồ lập tức du lên, dưới chân tấm gạch vỡ vụn, thân thể rơi vào đi một mảng lớn. Bằng vào cái này lực lượng quen thuộc, Lý Lao Gia cơ hồ là trong nháy mắt liền nhận ra người đến là ai. đáng chết, nó không có lưu chuyển làm sao có thể giống như ta tại đỡ đẻ đại học tự do ghé qua đâu. Lý Lao Gia trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng là hiện tại sự thật liền phát sinh ở trước mắt hắn, dù là không dám tiếp tục tin tưởng cũng chỉ có thể tiếp nhận. Nghĩ tới đây, Lý Lao Gia không còn dám có chút do dự, trong nháy mắt buộc phát ra toàn thân cao thấp tất cả lực lượng, trên thân lưu chuyển hào quang thậm chí so trước đó một lần kia còn mãnh liệt hơn. Kịch liệt như thế thôi động quyền hành, Lý Lao Gia thân thể cũng như hòa tan ngọn đến một dạng, bắt đầu không ngừng bặm bẹo biến hình. Nhưng là làm như vậy hiệu quả cũng là tương đương mãnh liệt, đang điên cuồng thôi động quyền hành phía dưới, Lý Lao Gia bốn bề buộc phát ra lực lượng viễn siêu trước đó bất kỳ lần nào. Tại khủng bố như vậy lực lượng bên dưới, Lý Lao Gia thân thể từ từ đứng thẳng, giữa không trung tòa kia màu trắng phòng ở cũng bị đẩy ra. Thôn trưởng nhìn xem một màn này chỉ là cười nạo một tiếng, đứng tại Lý Lao Gia trên đầu, chân phải nâng lên, sau đó, vành, to lớn tiếng nổ âm vang lên, Lý Lao Gia vừa mới đứng lên một điểm thân thể lập tức lún xuống dưới, xương đùi phát ra răng rắc thanh âm, triệt để vỡ vụn, Lý Lao Gia quỳ rạp xuống đất. Mà trên người nó nguyên bản quang mang đại thịnh lưu chuyển phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, như là mặt kính bình thường phát toái. Lý Lao Gia, thua. Giang Minh nhìn xem ngã xuống Lý Lao Gia, sắc mặt vui mừng, vừa định muốn nói thứ gì thời điểm, đã thấy thôn trưởng đem ánh mắt nhìn về phía một bên khác. Ở nơi đó, một lần nữa sống lại đốt đèn vắng người tĩnh nhìn xem một màn này, trong tay máu hương huyết sắc khói mù lượn lờ, trong đó một bóng người như ẩn như hiện. Đốt đèn người nhìn một chút Lý Lao Gia, lại cùng thôn trưởng liếc nhau đằng sau, đối với trong huyết vụ bóng người nhàn nhạt mở miệng nói ra, thôn trưởng đã đến, động thủ đi.